Chương 381, vô tận thời không vạn loại hướng vu, Khổng Tiên Kim Bằng ngạo kiều huynh đệ chương 381, vô tận thời không vạn loại hướng vu, Khổng Tiên Kim Bằng ngạo kiều huynh đệ Bất Chu Sơn bản cổ điện bên trong, kia một tiếng từ 13 tổ vu hợp lực phát ra, dẫn động vô tận thời không cộng minh vũ chữ, ảnh hưởng sâu xa, viễn siêu hồng hoang chúng sinh tưởng tượng. Cái này không chỉ là một tiếng tuyên cáo, càng giống như là một viên bị đầu nhập vào chư thiên vạn giới bình tĩnh trong mặt hồ cự thạch, khơi dậy tầng tầng điện, vĩnh viễn không thôi gợn sóng. Bản cổ chân giới bên trong một tiếng này vũ như đồng nhất bản nguyên đạo âm, ẩn chứa bản cổ khai thiên tích địa vô thượng ý chí cùng huyết mạch kêu gọi, trong chốc lát liền xuyên thấu trùng điệp thế giới hàng rào, chiếu rọi đến chư thiên vạn giới mỗi một nơi hẻo lánh. Tại những cái kia hoặc phồn bình cường thịnh, hoặc hoang vu cô tịch, hoặc vừa mới sinh ra, hoặc sắp sửa tịch diệt đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới bên trong, phàm là thể nội chạy xuôi một tia mỏng manh bản cổ huyết mạch, hoặc là tại con đường tu hành bên trên cùng vô lý lẽ niệm không như mà hợp sinh linh, đều tại thời khắc này, sâu trong linh hồn nhận lấy trước nay chưa từng có xúc động. Phản phất là ngủ say đút vạn năm cổ lao ghen bị trong nháy mắt tỉnh lại, lại giống là mất phương hướng người xa quê rốt cục nghe được cố hương triệu hoán. Tại cái nào đó man hoang sơ khai tiểu thế giới, một mảnh rộng lớn vô ngần rừng nguyên thủy chỗ sâu, một cái toàn thân đâm đầy giữ tận giá thú đồ đằng, quanh thắt lưng vây quanh ra thú bộ lạc đại tế thi, chính dẫn theo tộc nhân tế tự lấy bọn hắn thờ phụng sơn thần cùng hà bá. Đột nhiên, hắn giơ cao cốt trượng rung động kịch liệt, trong miệng ngâm sướng cổ lao chú ngữ im bặt mà dừng, hai mắt trợn lên, phản phất thấy được cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Kia một tiếng vu đạo âm, như cùng thần trung mộ cổ, tại linh hồn hắn chỗ sâu nhất ầm vang nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc mênh mông, nhưng lại vô cùng thân thiết tin tức dòng lũ, như cùng cựu thiên ngân hà chạy ngược tràn vào trong đầu của hắn. Kia là liên quan tới bản cổ khai thiên tích địa vĩ ngạn, liên quan tới 13 tổ vu chấp trưởng đại đạo truyền thuyết, liên quan tới vu tộc đỉnh thiên lập địa, không sờn lòng ý chí. Cái này, đây là đại tế ti toàn thân run rẩy kịch liệt, trong tay cốt trượng ba một tiếng rớt xuống đất. Hắn cảm nhận được huyết mạch sôi trào, cảm nhận được linh hồn rung động, một cỗ trước nay chưa từng có lòng cảm mến cùng cảm giác tự hào tràn ngập bộ ngực của hắn. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng cuồng hỉ, thì ra là thế, thì ra là thế. Ta không phải cô độc, chúng ta là vu, là bàn cổ phụ thần hậu duệ. Phía sau hắn các tộc nhân, mặc dù không như hắn cảm thụ được rõ ràng, nhưng cũng nhao nhao cảm thấy thể nội một cỗ không hiểu lực lượng đang thức tỉnh, xem hướng đại tế ti ánh mắt tràn đầy hoang mang cùng kính sợ. Tại một cái khác khoa học kỹ thuật cùng tu chân cùng tồn tại kỳ lạ vũ trụ, một viên hoang vu quáng tinh phía trên, một cái trần trụi thượng thân, bắp thịt quần quận như cùng sắt thép đổ bê tông khổ tu giả, chính đổ mồ hôi như mưa chui luyện bản thân thân thể. Hắn thờ phụng lực chi đại đạo, tin tưởng vững chắc bản thân chi lực có thể đánh vỡ hết thể trói buộc, xé rách sao trời, đánh nát hư không. Trải qua thời gian dài, hắn đều cảm thấy mình là dị loại, cùng những cái kia mượn nhờ pháp bảo, đang dược, trận pháp tăng cao tu vi tu sĩ không hợp nhau. Ngay tại hắn một quyền nhẹ nhõm chấn vỡ một khối mấy chục tấn cự thạch sát na, kia âm thanh nguồn gốc từ hồng hoàng chân giới vu vượt qua vô tận thứ nguyên, rõ ràng tại trong thức hải của hắn quanh quẩn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, phản phất có một cái phủ đuổi đã lâu đại môn ầm vang mở ra. Những cái kia liên quan tới bản cổ thân thể thành thánh, lấy lực chứng đạo hình tượng, những cái kia liên quan tới vu tộc võ đạo truyền thừa, dùng vô thượng vĩ lực chiến thiên đấu địa truyền thừa, như cùng thể hồ quán đỉnh tràn vào nội tâm của hắn. Ha 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 ha. Khổ tu giả lên tiếng cùng thiếu, trong tiếng cười mang theo thoải mái cùng hiểu ra, nguyên lai ta đạo không cô. Ta sở cầu chi đạo, chính là chân chính vu đạo. Ta chính là người của vu tộc. Ta huyết mạch, nguồn gốc từ khai thiên tích địa bản cổ đại thần. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng, phản phất tìm tới chính mình chân chính tu hành phương hướng cùng nơi trở về. Tại cái nào đó từ vô số phụ không đảo tự tạo thành kỳ huyễn bị diện, một vị thân mang một mạc áo gai, có thể ngự sử phong vũ lôi điện thiếu nữ, chính là bởi vì dị năng mà bị đồng tộc coi là không tưởng, gặp xa lánh. Nàng cô độc đứng tại bên vách núi, nhìn qua phía dưới lăn lộn biển mây, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng bất lực. Nhưng vào lúc này, kia một tiếng vu kêu gọi, như đồng nhất ôn nhu an ủi, nhẹ nhàng phất qua lòng của nàng hồ. Vô số liên quan tới tổ vu chấp trưởng phong vũ lôi điện, điều hòa thiên địa xuất hiện ở trong óc nàng hiện lên, những cái kia đã từng bị nàng coi là dị năng lực lượng, giờ phút này lại có vẻ như này thần thánh cùng tự nhiên. Ta không phải quái vật. Thiếu nữ tự lẩm bẩm, nước mắt không tự giác từ khỏe mắt trở xuống, ta đây là Vu Thiên Phú. Là ban cổ đại thần ban cho chúng ta trưởng không thiên địa bản nguyên lực lượng. Ta là Vu. Ta là đỉnh thiên lập địa vu tộc. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có kiên định cùng tự tin. Tương tự từng màn, tại chư thiên vạn giới vô số nơi hẻo lánh lên một lượt diễn. Những cái kia bộ lạc dũng sĩ, những cái kia thâm sơn ẩn sĩ, những cái kia bị lãng quên cổ lao huyết mạch người thừa kế, những cái kia trời sinh liền có thể cùng tự nhiên câu thông kỳ lạ sinh linh. Bọn hắn có lẽ thân phận khác biệt, cảnh ngộ khác nhau, nhưng giờ phút này đều bởi vì kia một tiếng đến tự huyết mạch đầu nguồn kêu gọi mà cảm xúc bành trướng, lệ nóng doanh trọng. Tại trong đầu của bọn hắn, phản phất có một bộ phủ đuổi vô số tuế nguyệt sử thi bức tranh bị chậm rãi triển khai, kia là độc thuộc về vu tộc huy hoàng truyền thừa. Ta là vu, máu của ta trong khu vực quản lý chạy xuôi bản cổ đại thần huyết dịch. Chúng ta là bất khuất chủng tộc, là có can đảm hướng thiên địa gầm thét sinh linh. Chúng ta rốt cuộc tìm được bản thân căn. Vô số vu tộc thành viên tại hiểu ra tự thân lai lịch sát na, kích động đến khó mà tự kiềm chế, bọn hắn khoa tay múa chân, lên tiếng hát vang, thỏa thích phát tiết lấy bị đè nén vô số tuế nguyệt tình cảm. Có đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời gào thét, vì chính mình rốt cuộc tìm được tộc đàn mà cuồng hỉ. Có lệ rơi đầy mặt, đối trong lòng chỉ dẫn phương hướng xa xa một bái, cảm ơn bản cổ phụ thần chỉ dẫn cùng các tổ vu triệu hoán. Có im lặng mặc nắm chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong bốc cháy lên hừng hực đấu trí, khát vọng trở lại chân chính cố hương, đi chứng kiến vu tộc vinh quang. Tại ban sơ kích động cùng vui sướng qua đi, những cái kia tu vi tương đối cao, tâm trí kiên định vu tộc thành viên, bắt đầu nghiêm túc lắng nghe đến tự sâu trong linh hồn kia phần chỉ dẫn. Kia phần chỉ dẫn rõ ràng nói cho bọn hắn, tại xa xôi hồng hoang chân giới, tại kình thiên trụ lớn dưới chân núi Bất Chu Sơn, có vu tộc thánh địa. Bất Chu Sơn Vu Đạo Học Viện. Nơi đó, có đồng bào của bọn hắn tổ vu, có chân chính bản cổ đại đạo truyền thừa. Thế là, bọn hắn nhao nhao làm ra giống nhau quyết định. Bọn hắn buông xuống tại riêng phần mình thế giới bên trong hết thảy, vô luận là địa vị hiển hách, vẫn là an nhàn sinh hoạt, hoặc là chưa lại ân oán. Bọn hắn cáo biệt thân hữu, sửa sang lại bọc hành lý, dứt khoát bước lên tiến về Hồng Hoang chân giới từ từ hành trình. Con đường này, tràn đầy bất ngờ cùng gian nguy. Bọn hắn cần vượt qua từng cái nguy cơ tứ phía thế giới, xuyên qua hỗn loạn cuồng bạo thời không loạn lưu, tránh né các loại cường đại tinh không cự thú cùng không biết thần ma. Bọn hắn có lẽ sẽ mất phương hướng, có lẽ sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí khả năng sẽ vẫn lạc tại nửa đường. Nhưng bọn hắn không có chút nào lùi bước cùng do dự, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, thiêu đốt lên đối vũ chi bản nguyên khát vọng, đối trở về tộc quần chấp niệm. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, đến truyền thuyết kia bên trong Bất Chu Sơn, tiến vào Vu Đạo Học Viện, học tập chân chính bản cổ đại đạo, truy tìm vu tộc vinh quang, trở thành một chân chính đỉnh thiên lập địa vu. Vô số vu tộc thành viên ánh mắt bên trong giấy lên thần hỏa. Cứ như vậy, một cỗ tử chư thiên vạn giới tự phát hình thành về vu thủy triều, trùng trùng điệp điệp, quét sạch vô số thời không. Mà hết thể này đầu nguồn, vẹn vẹn bản cổ chân giới bên trong, kia một tiếng đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Vu. Bản cổ điện bên trong, cảm nhận được đến tự chư thiên vạn giới đáp lại, 13 tổ vu trên mặt đều dẫn tới vui sướng tiêu dung. Hồng Hoang, vì sao là vĩnh hằng chân giới? Bởi vì Hồng Hoang siêu thoát chư trên đời, có được chiếu rọi chư thiên, phóng xạ vạn cổ năng lực. Hồng Hoang chân giới bất kỳ một cái nào mấu chốt biến động, đều có thể cho chư thiên vạn giới mang đến sâu xa ảnh hưởng. Bọn hắn đứng tại Hồng Hoang chân giới cái này đại võ đài bên trên, dùng luyện giả trở thành sự thật thủ đoạn, đem vô số thần thoại kịch bản biến thành sự thật, để vô số sinh linh tự phát tán đồng vu lý niệm, hóa thành vu tộc một biên. Đây là đại La Chí Tôn thủ đoạn. Đại La Chí Tôn tại Hồng Hoang chân giới toàn bộ việc, như này mới có 13 tổ vu dùng một lời mà định ra vu tộc, dùng một lời mà thịnh vượng đại đạo. Vu tộc, vu đạo, thành vậy. Các tổ vu cảm ứng được vô tận thời không bên trong, vu tộc con dân tại hướng về Hồng Hoang tiến bạo phát. Bọn hắn vui mừng đồng thời, cũng giúp cho vốn có trợ giúp. Vu tộc các con dân, vu lực lượng đến từ tâm, tâm lớn bao nhiêu, lực lượng của ngươi liền lớn bấy nhiêu, mời tuân theo nội tâm chỉ dẫn tiến lên, chúng ta tại Hồng Hoang chờ các ngươi. 13 vị tổ vu, 13 đầu đại đạo, đều thông qua vu tâm của mình, truyền lại ra bản thân ý chí. Những cái kia đến Hồng Hoang triều thánh vu tộc thành viên, sẽ theo nội tâm chỉ dẫn, đạt được bọn hắn lực lượng che chở, cũng dần dần trưởng thành. Ta tin tưởng, khi bọn hắn trải qua ngàn khó vạn hiểm, đến dưới chân núi Bất Chu Sơn lúc, sẽ trở thành một hợp cách vu, một vị chân chính vu. Không gian tổ vu đế giang ánh mắt thâm thúy, phản phất thấy được vu tộc hương thịnh ngày đó. Thời gian tổ vu trúc cửu âm gật gật đầu, khi bọn hắn đạp vào đến đây Hồng Hoang con đường lúc, cũng đã bắt đầu nghiệm chứng bản cổ đại đạo. Chúng ta hiện tại muốn làm liền là chú ý, cổ vũ, giúp cho nhất định ủng hộ, đại đạo con đường cần chính bọn hắn đi đến. Thổ chi tổ vu hậu thổ khuôn mặt ôn hòa cười nói, chúng ta còn cần đem Vu Đạo Học Viện giáo viên lực lượng phong phú bắt đầu, vì bọn họ đến chuẩn bị sẵn sàng. Giáo viên lực lượng sao? Các tổ vu như có điều suy nghĩ trở lại xem hướng bản cổ huyết chỉ, bên trong đó có mười mấy đạo thân ảnh ngay tại ngưng tụ. Tiếp xuống trong một khoảng thời gian, Bất Chu Sơn Vu Đạo Học Viện phát sinh biến chuyển từng ngày biến hóa. Vu Đạo Học Viện đám học sinh phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Trường học cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới một vị giáo viên. Những này mới xuất hiện giáo sư, chính là những cái kia từ hỗn độn ma thần bản nguyên cùng bản cổ huyết mạch dung hợp mà ra đời đời thứ nhất đại vu. Bọn hắn mỗi một cái đều kế thừa tương ứng hỗn độn ma thần bộ phận đại đạo cảm ngộ, lại cùng bản cổ huyết mạch hoàn mỹ phù hợp, thể hiện ra kinh người chiến lực cùng đối đặc biệt đại đạo tinh thâm lý giải. Một ngày, học viện trên diễn võ trường, một vị thân hình khôi ngô như núi, cầm trong tay cự phủ cùng tâm chắn, quanh thân chiến ý ngút trời, phảng phất vì chiến mà thành nam tử, ngạo nghễ mà đứng. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, kia ban thuần túy mà bá đạo võ đạo ý chí, liền để vô số đệ tử cảm thấy thần hồn run rẩy, phảng phất đối mặt chính là một tôn không bại chiến thần. Ta chính là Hình Thiên. Từ hôm nay, phụ trách truyền thụ các ngươi chiến vu chi đạo, dùng võ phá bát pháp, dùng chiến chứng vĩnh hằng. Thanh âm của hắn vang dội như trùng, mỗi một chữ đều ẩn chứa vô song chiến ý, để người nghe nhiệt huyết sôi trào. Hình Thiên đại vu, kế thừa chiến chi ma thần bản năng chiến đấu cùng sát phạt kỹ xảo, lại dung hợp bản cổ huyết mạch thân thể cường hãn, chiến lược cao tuyệt, tại cùng thế hệ đại vu bên trong cũng là người nổi bật. Hắn truyền thụ võ đạo, đại khai đại hợp, tiến bộ dũng mãnh, thâm thụ những cái kia tôn trọng lực lượng cùng chiến đấu đệ tử truy phụng. Lại một ngày, học viện hô phong hoán vũ trên đài, một vị khuôn mặt trầm tĩnh, quanh thân hơi nước mờ mịt, phảng phất có thể dẫn động cửu thiên trời hạn gặp mưa nam tử, bắt đầu hắn lớp đầu tiên. Tên ta Bình Đế, ngươi cùng loại có thể xưng ta vì vũ sư. Sau này, ta đem dạy bảo các ngươi trưởng khống mưa móc xương tuyết, hiểu ra nước sinh khắc tạo hóa. Bình Đế đại vu, bản nguyên cùng thủy chi đại đạo có cực sâu nguồn gốc, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn tới mưa to, hoặc hạ xuống bồi dưỡng vạn vật tinh mịn mưa xuân. Hắn dạy thụ khống thủy chi thuật, không chỉ có thể dùng cho chiến đấu, càng có thể điều hòa thiên địa, tạo phúc một phương. Theo sát phía sau, một vị thân hình phiêu dật, quanh thân cuồng phong vần quanh, phản phất phong chi tinh linh hóa thân nam tử, xuất hiện ở phong thần gào thét gốc. Ta vì phong bá, chấp trưởng thiên địa chi phong, chính là Thiên Ngô tổ vu bộ hạ đại vu. Các ngươi như muốn thuận gió mà đi, ngự phong giết địch, chi bằng tới đây học ta phong chi nói. Phong bá đại vu, đối do lý giải xuất thần nhập hóa, có thể từ trong vô hình nhấc lên hủy thiên diệt địa gió lốc, cũng có thể để thanh phong hóa thành sắc bén nhất lưới lao. Mà tại một chi tổ vu cú mang thần điện bên cạnh, một vị khí tức ôn hòa nhưng lại tràn đầy cứng cỏi sinh mệnh lực đại vu, bắt đầu dốc lòng dạy bảo các đệ tử nhận ra cỏ cây, lý giải sinh cơ. Ta chính là Cú Long, truyền thừa một chi đại đạo, nguyện cùng chư vị cộng tham cỏ cây quang vinh khô, sinh mệnh không hơi thở chỉ bí. Không gian trong thần điện, loại trừ đế giang tổ vu bên ngoài, cũng nhiều một vị thân hình cao lớn, bộ pháp bước vàng, mỗi một bước ra đều phảng phất có thể vượt qua khoảng cách vô tận đại vu. Ta là khoa phụ, từ hôm nay liền là các ngươi tại không gian chi đạo bên trên giáo tập. Khoa phụ đại vu, đối không gian có khác thường nhân tiên phú, thân thể càng có thể tiếp nhận không gian xuyên toa mang tới áp lực thật lớn, hắn truyền thụ không gian phương pháp vận dụng, đơn giản trực tiếp, lại uy lực vô tận. Hậu thổ tổ vu hậu đức tái vật đài bên cạnh, cũng xuất hiện một vị trầm mặc ít nói, nhưng hai tay khổng vũ hữu lực, ánh mắt sắc bén như ương đại vu, hắn đánh vác một tấm cổ pháp đại cung, quanh thân tản ra cùng đại địa tương liên vừa dày vừa nặng khí tức. Hậu nghệ, thiện xạ. Thổ chi đạo, ở chỗ gánh chịu, ở chỗ vững chắc, cũng ở chỗ nhất kích tất sát tinh chuẩn. Hậu nghệ đại vu, không mẹn mẹn kế thừa thổ chi đại đạo phòng ngự cùng gánh chịu chi lực, càng đem loại lực lượng này cùng tiện thuật kết hợp hoàn mỹ, bán ra chi tiễn, nặng nề như núi, không gì không phá. Mà tại trúc dung tổ vu liệt diễm lò luyện phụ cận, một vị khuôn mặt kiệt nạo, quanh thân sát khí cùng ánh lửa xen lẫn, ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng dã cùng hủy diệt dục vọng đại vu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Simu, lửa cực hạn chính là hủy diệt cùng tân sinh. Các ngươi nếu không sợ đốt người nỗi khổ, liền tới theo ta lĩnh ngộ ngọn lửa này chân lý. Simu đại vu, bản nguyên cùng hủy diệt cùng hỏa diễm đại đạo chặt chẽ tương liên, hắn nắm trong tay hỏa diễm, tràn đầy xâm lược tính cùng hủy diệt tính, nhưng cũng ẩn chứa tìm đường sống trong chỗ chết huyền bí. Loại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có từng vị mỗi người đều mang đặc sắc, thực lực cường đại đại vu, như nấm mọc sau mưa mang xuất hiện tại vu đạo học viện các ngõ ngách, trở thành trong học viện kiên giáo sư lực lượng. Bọn hắn hoặc là mở mới chương trình học, hoặc là phụ trợ các tổ vu tiến hành dạy học, đem tự thân đối đại đạo lý giải cùng bản cổ huyết mạch vận dụng kinh nghiệm, không giữ lại chút nào truyền thụ cho những cái kia khát vọng mạnh lên các đệ tử. Các tổ vu mạnh như thác đổ, nắm chắc đại phương hướng, chế định tu hành tổng cương. Các đại vu thì nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tự thân dạy dỗ, giải quyết cụ thể nghi nan. Kể từ đó, vu đạo học viện dạy học hệ thống dũng phát hoàn thiện, dạy học chất lượng cũng liên tục tăng lên. Trong học viện học tập không khí chưa từng có tăng gọn, vô luận là đệ tử cũ vẫn là mới tới cầu học người, đều có thể ở chỗ này tìm tới thích hợp bản thân tu hành phương hướng, cũng đạt được nhất chuyên nghiệp chỉ đạo. Đài luận đạo bên trên, thường xuyên có đệ tử luận bàn võ kỹ, nghiệm chứng sở học, hỏa hoa vang khắp nơi. Trong diễn võ trường, đại vu tự mình hạ tràng chỉ điểm, một chiêu một thức đều ẩn chứa chí lý. Thí luyện bí cảnh bên trong, các đệ tử dùng hết phân chiến, tại bên bờ sinh tử tìm kiếm đột phá, thân thể cùng ý chí đều chiếm được cực lớn rèn luyện. Vũ tộc, bây giờ bởi vì vu đạo học viện hưng thịnh, bởi vì hình điên, Simu, khoa phụ, hậu nghệ mỗi người cường đại đại vu xuất hiện, mà trở nên càng thêm vang dội, càng thấu triệt lòng người. Thiên Nam, Phượng Hoàng Đài, cung điện rộng lớn, ngọc trụ kim lương, mỗi một chỗ đều mài rũa tinh mỹ phượng văn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ngô đồng mùi thơm ngát cùng tôn quý uy nghiêm phượng tộc khí tức. Giờ phút này, trong đại điện, Chu Tước ngay tại hướng Nguyên Hoàng tiến hành báo cáo. Thanh âm của nàng thanh thúy êm hai, tộc trưởng, cái này vu tộc phát triển tình thế không sai, là cái cực kỳ tốt đối tượng đầu tư, ta cảm thấy có thể đối tiến một bước khảo sát. Tượng, nơi nào có một đôi tượng, có thể ăn sao? Nguyên Hoàng bên cạnh thân, một phương trên giường êm, một cái thân mặc hoa lệ tơ vàng vũ áo choàng thiếu niên chính co do thân thể, ngủ say sưa, khóe miệng thậm chí còn treo một tia bóng ánh nước bọn, phảng phất mơ tới cái gì tuyệt thế mỹ vị. Hắn ước chừng mười mấy tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn tú, lại mang theo vài phần chưa thoát ngây thơ, quanh thân ẩn ẩn tản ra một loại cực hạn sắc bén cùng mau lẹ chi khí, cho dù trong giấc mộng, cũng phảng phất một trôi sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh. Ngay tại Chu Tức vừa dứt lời, đề cập đối tượng hai chữ lúc, cái này kim bảo thiếu niên nguyên bản rất nhỏ tiếng ngáy im bặt mà dừng. Hắn thật dài lông mi có chút rung động mấy lần, cái mũi trên không trung nhẹ nhàng hít hà, sau đó đông nhiên mở ra hai mắt. Kia là một đôi màu vàng kim con ngươi, lúc đầu mang theo vài phần vừa tỉnh ngủ nhập nhẹm cùng mông lung. Nhưng rất nhanh, một loại đối đồ ăn gần như bản năng, nóng bỏng vô cùng khát vọng liền từ bên trong tán phát ra, như cùng hai đoàn thiêu đốt mặt trời nhỏ. Kim bảo thiếu niên một cái giật mình ngồi dậy, màu vàng kim sợi tóc có chút lộn xộn, hắn ánh mắt mê mang nhìn một phía, âm thanh mang theo nồng đậm giọng mũi cùng một tia bội vàng. Gì, nơi nào có một đôi tượng? Là cái gì chủng loại? Nấu ăn vẫn là hấp? Có thể ăn sao? Ăn ngon không? Kim bằng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Chu Tước. Chu Tước không nói chuyện. Nguyên Hoàng cái chán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn. Kim bảo thiếu niên bên cạnh, một cái thanh lãnh âm thanh mang theo vài phần không hài lòng cùng răn dạy ý vị vang lên. Chỉ thấy một cái ước chừng 10 tuổi, thân mang một bộ không nhiễm trần thế đạo bào màu xanh thiếu niên, chẳng biết lúc nào đã xoay người lại, chính nhíu mày nhìn xem hắn. Cái này thanh ý thiếu niên khuôn mặt như vẽ, lại mang theo một loại cùng tuổi tác không phù trầm tĩnh cùng thanh lãnh, như cùng đỉnh núi cao băng tuyết, tinh khiết mà cao ngạo. Kỳ dị nhất chính là, hắn quanh thân nhưng vẫn nhiên nhi nhiên địa lượn lờ lấy một vòng chói lọi chói mắt năm màu tiên quang. Kia tiên quang cũng không phải là tận lực tôi phát, mà là phảng phất cùng hắn tự thân hòa làm một thể, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực tại chu lưu chuyển không hơi thở, sinh sinh bất diệt, tản mát giá hạo đãng tinh khiết linh khí. Cái này để cả người hắn nhìn thần thánh vô cùng, mang theo một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm tôn quý khí chất. Suốt này, trừ ăn ra, đầu óc ngươi trong còn có thể hay không trang trí những vật khác? Không Tuyết nhìn chằm chằm Kim Bằng, trong ngôn ngữ mang theo chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Kim Bằng trong nháy mắt thanh tỉnh, vô ý thức rụt đầu. Suốt này, trừ ăn ra, ta trong đầu đương nhiên là chứa ngươi. Không Tuyên ngây mẩn cả người. Chỉ nghe thấy Kim Bằng nhỏ giọng thầm thì, suốt ngày ăn, ngươi muốn mắng ta, ngủ, ngươi muốn mắng ta, tu luyện còn muốn mắng ta, ta đều bị khuất chết rồi. Mở mắt là ngươi, nhắm mắt cũng là ngươi, vừa rồi nằm mơ đều là ngươi ở bên cạnh lại nhại lẩm bẩm. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta sớm liền lật tay đem ngươi chân áp. Đến lúc đó ta làm ca ca, ngươi làm đệ đệ. Ngươi nói cái gì? Khổng Tuyên lông mày cau lại, vừa mới dâng lên một điểm áy náy tâm tại Kim Bằng cuối cùng hai câu lời nói dưới tan thành mây khói. Trong tay hắn ngũ sắc thần quang hiện lên, một cây quạt xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngươi ngũ sắc thần quang, có thể quét không động đến ta. Kim Bằng liếc qua, quay người hóa thành hồng quang bỏ chạy. Khổng Tuyên, hôm nay Hạo Thiên đại ca tìm ta có việc, ta lòng từ bi, tha cho ngươi một cái mạng, hẹn gặp lại. Nhìn qua sông lên trời đệ đệ, Khổng Tuyên hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ngũ sắc thần thiến, lần nữa ngồi xuống. Ngây thơ. Cái này âm thanh hừ nhẹ âm thanh cực thấp, mang theo một tia nhàn nhạt khinh thường cùng. Có lẽ còn có một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác ảo não. Khổng Tuyên tính toán xuống tới, mặt ngoài là tại tu luyện. Trên thực tế, Hạo Thiên, đại ca. Khổng Tuyên ở trong lòng yên lặng nhai nuốt lấy mấy chữ này. Nhà mình thằng ngốc kia đệ đệ, cái kia cả ngày chỉ biết ăn cùng đánh nhau, loại trừ tốc độ nhanh một chút, khí lực lớn một chút ra không còn gì khác ra hỏa, thế mà quản người khác gọi đại ca. Mà lại, gọi như vậy thuận miệng, như vậy đương nhiên. Một cố khó nói lên lời chua xót cảm giác, như cùng đầu mùa xuân lặng yên lan tràn dây leo, không hề có điểm báo trước từ Khổng Tuyên đấy lòng sinh sôi đi ra. Dựa vào cái gì? Hạo Thiên có tư cách gì để hắn Kim Bằng đệ đệ gọi đại ca? Mình mới là thân ca của hắn ca. Mặc dù mình cũng chưa hề yêu cầu hắn gọi như vậy qua, nhưng là hắn không gọi mình, lại đi gọi người khác, đây coi là cái gì? Khổng Tuyên càng nghĩ càng thấy cảm giác khó chịu, nguyên bản bình tĩnh trở lại tâm cảnh lại bắt đầu sao động bất an. Hắn cảm giác cái mông dưới đáy bồ đoàn đều có chút cấn hoàng. Không được, ta phải đi nhìn một chút. Vậy. Khổng Tuyên bỗng nhiên từ trên ngọc thạch đứng người lên, động tác gọn gàng. Hắn tấm kia thanh lãnh tuấn tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này lại hiếm thấy nhiễm lên một tia khó mà phát giác. Nôn nóng. Mẹ, lăng ánh sáng gì? Hắn xem hướng trong đại điện. Ta muốn về Ngũ Hành Học Viện nhìn một chút, hôm nay có chút mới trận pháp đồ ghi chép cần tham tưởng. Nguyên Hoàng đôi mắt đẹp chớp chớp, cười hỏi, thật? Ừ mừng. Khổng Tuyên sắc mặt ửng đỏ, hắn cúi đầu, thanh âm nhỏ không thể nghe. Còn có chính là, liên la thuận tiện nhìn một chút, Kim Bằng có hay không ở bên ngoài gây chuyện thị phi, miễn cho ném đi chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc mặt mũi. Hắn tận lực giải thích một câu. Dạng này à? Nguyên Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi, nhớ kỹ xem trọng đệ đệ. Ta biết. Khổng Tuyên câu này trả lời, kiên định mà có lực. Nói xong, quanh người hắn ngũ sắc tiên quang lóe lên, thân hình liền hóa thành một đạo chói lọi lưu quang, đồng dạng hướng về Kim Bằng rời đi phương hướng. Chu Tức gặp, không cấm mỉm cười, cái này hai huynh đệ a, tiểu hài tử có chút sức sống, cực kỳ bình thường. Nguyên Hoàng như này đánh giá, lật quảng chi dã, thái tố độc thiên. Nữ hoa ngưng mắt trông về phía xa, nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười ưu nhã, phán phán thật đúng là lợi hại a, nhanh như vậy liền lại làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh tới. Huynh trưởng. Nữ hoa khẽ gọi một tiếng. Không bao lâu, một đạo ôn nhuận như ngọc thân ảnh tự động thiên chỗ sâu chậm rãi đi ra. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy như cùng tinh không, tràn đầy trí tuệ quan mang. Muốn đi minh giới? Phục Hy hỏi. Ừm. Nữ hoa nói, luân hồi đạo hưu thành minh giới nhà tài trợ, vậy chúng ta đối tượng hợp tác liền phải đổi một chút. Cũng được. Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu, nhân đạo tăng thương, như không luân hồi, chúng ta kế hoạch cực kỳ khó khai triển. Tiếp nhận một thời đại hy vọng, tái tạo càn khôn, có thể không phải chuyện đơn giản tình a. Chương 382, Phục Hy nữ hoa lại tại đen trang chính cờ, tăng thêm 11 chương 382, Phục Hy nữ hoa lại tại đen trang chính cờ. Tăng thêm 11 u minh thế giới tự thành một vực, thâm thúy, u ám, vang lãnh, nhưng lại ẩn chứa vô tận luân hồi huyền bí cùng trật tự uy nghiêm. Phục Hy cùng nữ hoa thân ảnh, như cùng hai đạo vạch phá vĩnh hằng hắc ám sáng chói tinh quang, lặng yên giáng lâm minh giới. Bọn hắn thu liễm tự thân phần lớn thần uy, để tránh gây nên u minh thế giới quy tắc bản nguyên quá độ phản ứng. Nhưng điều ban nguồn gốc từ tiên tiên thần thánh tôn quý khí tức cùng thâm bất khả chắc đại đạo nội tình, vẫn như cũ để bọn hắn như cùng trong đêm tối hạo nguyệt bắt mắt. Cơ hồ tại bọn hắn bước vào u minh giới sát na, trấn thủ quỷ môn quan thần đồ cùng Úc Lũy xuất hiện. Cùng bọn hắn cùng nhau hiện thân còn có một con kim tình bạch hổ. Nó dùng lưỡi biếng con mắt nhìn Phục Hy nữ hoa một chút, sau đó liền một lần nữa nằm xuống dưới. Là bạn không phải địch. Thần đồ Úc Lũy thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hai vị đạo hữu đến đây minh giới, cần làm chuyện gì? Phục Hy cùng nữ hoa chắp tay nói, Sơn Hải giới chi chủ, Phục Hy, nữ hoa, chuyên tới để cầu kiến minh đế. Hai vị quỷ thân đáp lễ, hai vị đạo hữu chờ một chút, cho ta cùng loại thông bẩm. Úc Lũy thân ảnh biến mất. Không bao lâu, hắn mang theo một vị tóc bạc mắt bạc, thân mang một bộ tố y phán quan cùng một đội tiếp dẫn quỷ sứ trở về. Nữ hoa tinh tế đánh giá cái này bị phán quan, một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ ngờ vực, thanh thanh. Ngươi không phải đi ma giới đương ma vương sao? Làm sao tại cái này? Phán quan nữ xanh cũng không đáp lời, mà là trực tiếp nơi đó nói, hai vị xin mời đi theo ta, minh đế bệ hạ đã đợi đợi đã lâu. Mà nữ xanh hiện tại nội tâm độc thoại là, ghê tởm, quả nhiên như bệ hạ nói, nữ hoa liền là bậc hắc, mang theo tam sinh thạch ở trên người thế mà còn có thể bị đoán được. Cũng không biết những người khác ngụy trang nàng có thể hay không nhìn ra. Ở sau lưng nàng, một đám sứ giả không người làm một cái mời thủ thế. Chờ đợi đã lâu. Phục Hy ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh không lay động. Cái này U Minh địa phủ phản ứng cấp tốc, cùng câu này chờ đợi đã lâu đều lộ ra một chút không bình thường ý vị. Chẳng lẽ huynh muội bọn họ ý đồ đến, đã sớm bị đối phương thấy rõ? Hay là bản thân cái này liền là một trận đã sớm bị tỉ mỉ an bài tốt gặp mặt? Phục Hy bấm ngón tay suy tính. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, U Minh thế giới thiên cơ so với một lần trước đến thời điểm còn muốn hỗn loạn cùng thâm thúy, phảng phất bị một tầng vừa dày vừa nặng vô cùng mê vụ bao phủ. Cho dù là dùng hắn tiên tiên bắt quái thôi diễn chi năng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn, khó mà thấm nhuần toàn cảnh. Thật có ý tứ. Phục Hy đối với tiếp xuống hội đàm có mấy phần chờ mong. Hai minh muội theo phán quan nữ xanh cùng tiếp dẫn quỷ sứ bước lên uốn lượn quanh co hoàng tuyệt lộ, con đường này phảng phất không có phần cuối. Vô số mới chết hồn linh tại trên đó chết lặng tiến lên. Sông vong xuyên nước lao nhanh không hơi thở, ngăn cách sinh cùng tử giới hạn, bờ sông bị ngạn hoa mở hừng hực khí thế, yêu dị mà thế mỹ. Vòng qua để phòng sông nghiêm, quỷ ảnh lắc lư luồng tử thành, thành nội giam giữ lấy vô số khi còn sống làm nhiều việc ác, sau khi chết không luân hồi lệ quỷ. Bọn hắn rốt cục đi tới một mảnh vô thượng trật tự bao phủ to lớn dãy cung điện trước đó. Nơi này chính là U Minh địa phủ hạch tâm trung tâm, Phong Đô đại điện. Cùng ngoại giới trong tưởng tượng âm trầm kinh khủng, quỷ khí âm trầm hoàn toàn khác biệt, Phong Đô đại điện trung quanh ngược lại lượn lờ lấy một loại kỳ lạ mà trang nghiêm đạo vận. Sinh cùng tử, âm cùng mặt trời, thiện và ác, tội lỗi cùng trừng phạt. Vô số đối lập mà thống nhất pháp tắc ở đây hoàn mỹ xen lẫn, xảo diệu cân bằng, tạo thành một loại đặc biệt khiến người ta kính ý trật tự vẻ đẹp. Tại Phong Đô phía trên cung điện trong hư không, một cái cự đại luân hồi bản hư ảnh đang chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần chuyển động, đều phảng phất có nghìn tỷ sinh linh vận mệnh ở trong đó chìm nổi, luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Khởi bẩm bệ hạ, khách nhân đã dẫn tới. Nữ xanh đem bọn hắn mang vào Phong Đô đại điện về sau, hướng phía đế tọa túi người hành lễ, sau đó lui sang một bên. Hai vị đạo hữu, mời. Huyền khanh âm thanh vang lên, hai phe ngự tọa xuất hiện. Phục Hy cùng nữ hoa thuận thế ngồi xuống. Nữ hoa không phải lần đầu tiên gặp minh đế, lại là lần đầu tiên tới minh giới, nàng tò mò đánh giá phía trước. Đế tọa đầu trên ngồi một vị thân mang phức tạp huyền màu đen đế áo choàng thân ảnh, khuôn mặt bao phủ tại trong sương mù, nhìn không rõ ràng cụ thể tướng mạo, quanh thân lại tản ra vô thượng uy nghiêm chi khí. Mà tại minh đế bảo tọa phía dưới hai bên, thì phân loại lấy năm tôn khí tức đồng dạng vô cùng cường đại, mỗi người đều mang đặc sắc thân ảnh. Bọn hắn có khí tức như lên như ngục, thân bất khả chắc, có sát khí ngút trời, huyết quang ẩn hiện, có phiêu miểu như mộng, biến ảo chập chờn, có vừa dày vừa nặng như núi, vạn cổ không di chuyển, có thì mang theo một tia tiên phong đạo cốt, nhưng lại cùng nơi đây âm lãnh khí tức hoàn mỹ dung hợp. Năm người này, mỗi một cái đều có được thực lực kinh khủng, bọn hắn lặng lặng mà ngồi tại riêng phần mình bảo tọa bên trên, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía vừa mới đi vào đại điện Phục Hy cùng nữ hoa. Phục Hy gặp địa phủ cao tầng như thế đầy đủ, tò mò hỏi: "Đại đế, mấy vị này là?" Huyền khanh âm thanh bình thản không gợn sóng, chậm rãi đáp: "Này năm vị chính là U Minh địa phủ bên trong, hiệp trợ ta quản lý U Minh, các bàn tay một phương quyền hành ngũ phương quỷ đế." Thái thượng gật đầu, nói dối thời điểm con mắt đều không nháy một chút: "Ta vị phương Đông quỷ đế, trấn thủ U Minh phương Đông, phụ trách độ hóa thiện hồn, tiếp dẫn băng sinh." Ngọc Thần đạo quân khuôn mặt tuấn dật, khí chất phiêu dật xuất trần, khóe miệng ngậm lấy một tia ôn hòa ý cười: "Ta vị phương Bắc quỷ đế, thống ngự U Minh phương Bắc, phụ trách trấn áp ác quỷ, thẩm phán tội nghiệt." Ngộ Vô Ưu dung nhan tuyệt mỹ, quanh thân lại lượn lờ lấy tựa như ảo mộng mê vụ, ánh mắt bên trong mang theo một tia lơ biếng. Nàng thanh nhã mềm dịu: "Ta chính là phương Tây quỷ đế, chấp trưởng U Minh phương Tây, phụ trách tiếp dẫn vong hồn nhập động, giải quyết xong trần duyên chấp niệm." Minh Hà lặng lẽ cười một tiếng, nói: "Phương Nam quỷ đế, trấn thủ U Minh phương Nam, phụ trách gột rửa ô uế, chu diệt hết thảy ngoại địch. Vong Xuyên, trung ương quỷ đế, tọa trấn trong U Minh ương luân hồi chỗ, thủ hộ luân hồi bản, bảo đảm vạn linh chuyển thế không mất tự. Ngũ phương quỷ đế." Phục Hy tiện tay đã tính toán một chút, luân hồi ma thần tạo thành ngũ nhạc đại đế liền là đưa tại ngũ phương quỷ đế trong tay, tựa hồ đối với lên. Nhưng là luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ngay tại Phục Hy nghi ngờ thời điểm, cao cứ tại bảo tọa bên trên Huyền Khanh xem kỹ lấy hắn, ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngũ phương quỷ đế đúng là minh giới quy hoạch bên trong thần bị. Chỉ bất quá bây giờ thời cơ chưa tới, cái này ngũ phương quỷ đế cũng không như thế. Lần này vì gặp Phục Hy nữ hoa, phòng bị hai cái này treo thần thái thượng bọn người đặc địa đem đại đạo chân cảnh bên trong ngũ phương quỷ đế thần vị cho mượn đến, chơi một thanh khách mời. Hai vị chính là trong Hồng Hoang đỉnh tiêm đại thần, hôm nay cùng nhau giá lâm ta cái này u ám chi địa, không biết cần làm chuyện gì. Huyền Khanh âm thanh vang lên, trầm thấp mà giàu có tư tính, nghe không ra hỉ nộ, lại tự có một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phục Hy ánh mắt đón lấy Huyền Khanh, chậm rãi mở miệng: "Ta cùng tiểu muội này đến, là vì Hồng Hoang nhân đạo tương lai, muốn cùng địa phủ thương nghị một cọc liên quan đến nghìn tỷ sinh linh phúc lợi, cũng có thể vì địa phủ mang đến vô lượng công đức chi đại sự." Huyền Khanh nói: "Xin lắng hay nghe." Phục Hy nói: "Bây giờ tại Thánh Thiên Đế lãnh đạo dưới, Hồng Hoang tam giới hài hòa, chư thiên phồn vinh, vạn tộc kiên vui, đi vào một cái vàng thời kỳ phát triển. Những ngày thành tựu, chư thần cùng chúng sinh rõ như ban ngày." Thái thượng gật gật đầu: "Đúng là như thế." Phục Hy nói tiếp đi: "Nhưng có một việc chư vị khả năng không biết. Thái Vi Thiên Đình Thiên Đế chi vị là trực luân thiên. Mà càng mấu chốt một điểm là, đương kim Thiên Đế nhiệm kỳ đã không đủ một nguyên hội, nói một cách khác, bây giờ Hồng Hoang lớn phồn vinh cảnh tượng có lẽ duy trì không được bao lâu." "Ừm." Huyền Khanh cùng 5 vị quỷ đế hợp thời biểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiện tại Thiên Đình cũng không công bố Thiên Đế có thể trực luân phiên tin tức. Hồng Hoang chư thần cùng chúng sinh đều cho rằng Huyền Khanh là trí cao Thiên Đình vĩnh hằng kẻ thống trị. Chúng ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi?" Ngọc Thần đạo quân mở miệng, nói: "Còn có chính là, cho dù Thiên Đế chi vị là trực luân phiên, ngươi lại thế nào biết đời tiếp theo Thiên Đế liền không thể nâng lên chức trách lớn, dẫn theo Hồng Hoang đi hướng kế tiếp huy hoàng đâu?" Đối mặt Ngọc Thần đạo quân chất vấn, Phục Hy mặt mỉm cười, thản nhiên tự nhiên phun ra 6 cái chữ: "Ta vì Thiên Cơ đạo chủ." Lời ít mà ý nhiều, rất có sức thuyết phục. Huyền Khanh khoan thai nói: "Thái Vi Thiên Đình chấp trưởng thiên đạo, đương kim Thiên Đế nếu là cố ý, hết thảy thiên cơ đều có thể sửa chữa, đạo hữu làm sao biết bản thân nhìn thấy đồ vật không phải thiên đế muốn cho người thấy đâu? Phục Hy nghe vậy, trong lòng ngơ ngác. Hắn thật đúng là không có nghĩ qua cái này vấn đề. Tại Phục Hy trong ý thức, thiên đế mặc dù không đứng đắn, nhưng trên tổng thể đến nói vẫn là cực kỳ đáng tin cậy, không đến mức chuyên môn ở phương diện này hố bản thân a. Đương nhiên, vô luận trong lòng làm sao chần chờ, giờ phút này Phục Hy trên mặt đều là tự tin biểu tình, ta thấy người chính là hiện thực. Đạo hữu cho rằng, đương kim thiên đế nếu là thoái vị, người kế nhiệm kia có thể giống như hắn trưởng khống cục diện sao? U Minh Chư Thần nghe, trầm mặc không nói chuyện. Phục Hy thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, có thể tính đem các ngươi lừa dối tại chỗ. Thật khó. Lúc này, Vong Xuyên tiếp tục hỏi, đã đạo hữu thấy rõ thiên cơ, xin hỏi thiên đế người kế nhiệm sẽ từ nơi nào sinh ra đâu? Thái Vi 12 thần. Phục Hy thành thật trả lời. Minh Hà bỗng nhiên mở miệng, nói, mặt trời thượng tôn, hùng tài đại lượng, thực lực không thua tụng, như có thể kế vị, nhất định có thể kéo dài thời đại phồn hoa. Phục Hy lắc đầu, bình luận, mặt trời thượng tôn, chí lớn nhưng tài mọi người, nhưng vị trị thế thần, không thể vì thiên đình chi chủ. Ngọc Thần Đạo Quân lông mày cau lại, hỏi, vậy theo đạo hữu ý kiến, Thái Âm thượng tôn thế nào? Thái Âm thượng tôn tính tình ôn hòa, không tranh quyền thế, có lẽ có thể gìn giữ cái đã có. Phục Hy thuận miệng nói bừa, nói, Thái Âm thượng tôn, nếu bị thiên đế, sợ uy không đủ để nhất chúng, nhân có thừa mà quyết đoán không đủ, dễ bị quyền thần thừa lúc. Ngọc Vô Ưu lại hỏi, Thái Bạch thượng tôn, chủ trưởng sát phạt, nhuệ khí bức người, có thể thử một lần. Phục Hy mặt mỉm cười, Thái Bạch thượng tôn, sát phạt quả đoán, nhuệ khí có thừa, nhưng cứng quá dễ gãy. Kỳ Phong mang quá lộ, có thể tổng lĩnh sát phạt, dẹp điên dưới vòng trời. Nhưng vì thiên đình chi chủ, cần có dung người lượng, điều hòa âm dương. Thái Bạch tính tình cương liệt, trong mắt vò không hạt cát, sợ gửi tới thiên đình nội bộ phân tranh không ngừng, không phải chính xác thiên đế tuyển. Thái thượng có chút hăng hái mà nhìn xem Phục Hy, tiếp lời nói, vì thế Cảnh Diệu thượng tôn đâu? Cảnh Diệu quang hoa kiềm chế, làm việc bước vàng, đạo đức cao thượng, riêng có hiền danh. Phục Hy trầm ngâm một lát, nói, Cảnh Diệu thượng tôn, quang hoa bên ngoài hiển, nội ẩn không đủ, như không trung lâu cát, khả quan thưởng, khó nhận nặng. Một thân lớn ở thủ vụng, bo bo giữ mình, không dám vì thiên hạ trước, thiếu đi một phần khai cương thác thổ, bỏ cũ lập mới sự táo bạo. Như Thái Bình chi thế, có thể vì một lương tướng, nhưng giá trị này đại biến cục đêm trước, không phải có khả năng đánh. Minh Hà lại hỏi, Thư Diệu thượng tôn, thần bí khó lường, có lẽ có xuất kỳ chế thắng chi năng. Phục Hy bật cười nói, Thư Diệu thượng tôn, thư vô mờ mịt, biến ảo chập chờn, khí vận mê hoặc, tâm khó dò, đi khó đánh giá, động tĩnh ở giữa đều có đại khủng bố. Thiên đế chi vị, hệ tại hồng hoang nghìn tỷ sinh linh an nguy, há có thể phó thác nơi này cùng loại biến số? Đến lúc đó, sợ thay đổi xoành xoạch, lòng người bàng hoàng, không phải hồng hoang vô. Huyền Khanh cùng Ngũ Vương Quỷ Đế gặp Phục Hy như thế có thể lừa dối, một bên đem hắn nói lời đều ghi chép xuống tới, một bên tiếp tục hỏi, Huỳnh Hoặc thượng tôn, chấp trưởng hòa đức, uy thế hiển hách, kỳ lực đủ để trấn nhiếp đạo trích. Phục Hy sắc mặt nghiêm một chút, Huỳnh Hoặc thủ tâm, thiên hạ đại loạn. Tính dữ dằn, chủ hai ách binh qua, nếu bị thiên đế, hồng hoang nguy rồi. Nay không phải nhân tuyển tốt nhất, chính là lấy loạn chi đạo. Tuyệt đối không thể. Huyền Khanh lại hỏi, kia Trấn Tinh thượng tôn đâu? Trấn Tinh vừa dày vừa nặng, chủ trưởng thổ đức, trải bước hồng hoang địa mạch, có bầu trời bên trong, thổ chi chủ thanh danh tốt đẹp, có lẽ có thể trấn áp khí vận, kéo dài phồn vinh. Phục Hy nói, Trấn Tinh thượng tôn, cẩn thận có thừa, ứng biến không đủ. Đi chậm chạp, mặc dù có thể gìn giữ cái đã có, khó mở mới cục, không cách nào kéo dài đương đại thiên đế đức. Lại thổ đức qua dày, sợ mất vạn vật sinh cơ, lệnh hồng hoang lâm vào yên lặng, cứ thế mãi, chúng sinh linh tính sợ thụ vây khốn. Kia Tuế Tinh thượng tôn đâu? Thái thượng gặp Phục Hy một hơi dế nhiều như vậy thần linh, thế là đem Phục Hy áo lót rời đi ra. Tuế Tinh nhân nước quan hậu, phúc phận trải rộng, thường vì chúng sinh cầu phúc, như hắn vì đế, là có thể vạn dân ủng hộ. Phục Hy thở dài, Tuế Tinh thượng tôn, nhân đức quan hậu, phúc phận một phương. Nhưng vị quân người, cần ân uy tịnh thi, kết hợp cương lưu. Tuế Tinh từ bi quá mức, sợ vì gian tà thừa lúc, cũng không phải có thể khai sáng vạn thế thái bình hùng chủ. Một phen dứt lời, Phục Hy đem Thái Vi viên hiện có thượng tôn phê mấy lần, tựa hồ không hợp lại dùng. Minh giới chư thần trong lòng đối tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gia hỏa này ngay cả mình đều không thả qua, là kẻ hung hãn. Bất quá từ khía cạnh góc độ giảng, Phục Hy cũng là cái Huyền Khanh thổi. Hắn đem tất cả đều phê bình một trận, càng có vẻ Huyền Khanh cái này thiên đế độc nhất vô nhị. La Hầu, thần tinh đã qua đời, cũng không nhắc lại, kia Thái Vi an ảnh nữ hoa đâu? Ngọc Vô Ưu nhìn một chút một bên không nói chuyện nữ hoa. Một mực trầm mặc nữ hoa lắc đầu, mở miệng nói, ta chí không ở đây. Tốt ta, đã Thái Vi chư thần đều không đủ dùng nâng lên thời đại tiếp theo chức trách lớn, kia hai vị đạo hữu lại muốn làm cái gì đâu? Huyền Khanh hỏi. Nữ hoa nói năng có khí phách trả lời, dùng nhân đạo thay trời nói, tiếp tục một thời đại huy hoàng. Huyền Khanh nghe, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói như vậy, hai vị đạo hữu là nghị thịnh vượng nhân đạo rồi. Không sai. Nữ hoa có chút chắc tay, nói ngay vào điểm chính, ta cùng huynh trưởng đến địa phủ liền là vì hồng hoang nhân đạo tương lai. Hồng hoang tam giới, thiên đạo đã thành, địa đạo độc lập, nhân đạo chưa ra. Trước mắt cái này thời đại là thiên đạo hưng thịnh thời đại, nhưng là dạng này hưng thịnh chú định không cách nào lâu dài. Đời sau thiên đế nếu là vô lực hồi thiên, vậy liền cần nhân đạo chư thần trợ lực, chỉ dẫn chúng sinh phương hướng. Huyền Khanh hỏi, các ngươi muốn làm sao hưng thịnh nhân đạo đâu? Phục Hy đáp nói, dùng nhất tộc ý chí, hợp vạn tộc ý chí, dùng nhân đạo chi tâm, hợp vạn thần chi tâm. Thái thượng xem hướng Phục Hy, lộ ra một cái thâm trầm tiêu dung, các ngươi muốn tái tạo một cái hung thu tộc. Cái trước hô ra dùng nhất tộc thống vạn tộc chính là thần địch, là hung thu tộc. Hạ chẳng nha, đây chính là giả thảm rồi. Phục Hy không nhìn Thái thượng âm dương, hồi đáp, không, chúng ta yếu lĩnh dẫn chính là nhân tộc. Ngọc Thần Đạo Quân trầm ngâm một lát, hỏi, như thế nào người? Nữ Hoa nói, độc lập với giữa thiên địa, có thể hóa bản cổ dáng vẻ người, vì người vậy. Minh Giới Chư Thần nghe vậy, cười ha hả, chiếu đạo hữu nói như vậy, chúng ta như đi nhân gian, cũng là người. Nữ Hoa đương nhiên gật đầu, đương nhiên là người. Các vị đạo hữu dùng bản cổ đạo thể hành tẩu ở nhân gian, có thể nói thần nhân. Tốt một cái thần nhân. Huyền Khanh vỗ tay mà cười, lại hỏi, kia Hồng Hoang vạn tộc, Chu Thiên Chư Thần, chỉ cần ở nhân gian, hóa đạo thể, đều là nhân tộc rồi. Phục Hy cười nói, nhân tộc ta, thu gom tất cả, duy được tin. Chỉ cần bọn hắn tán đồng cái này lý niệm, đó chính là người đường đường chính chính người. Bản cổ cũng là người. Vong Xuyên lại bắt đầu đặt câu hỏi. Đương nhiên. Phục Hy xem hướng Vong Xuyên, hỏi lại, đạo hữu há không nghe bản cổ chân nhân ư? Chân nhân, thật là người. Bản cổ, mới là tuyên cổ đệ nhất nhân. Cái này cũng được. Minh Giới Chư Thần hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn biết Phục Hy thực sự lừa dối, nhưng là suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Đã đem bản cổ đạo thể định nghĩa vì người, kia trái lại bản cổ không liền là người sao? Cái này kêu là lấy kết quả làm nguyên nhân. Dù sao bản cổ chân nhân sẽ không nhảy ra phản bác, ngài sẽ chỉ đem ngươi kéo đến tiên thiên chi tiên tiến hành phụ chính. Lý niệm của ngươi đến cùng được hay không? Trước ăn bản cổ một bữa lại nói. Thế là, Huyền Khanh trực tiếp nơi đó hỏi, hai vị đạo hữu đem bản cổ định vì tuyên cổ đệ nhất nhân, có thể từng tiếp thụ qua bản cổ chân nhân khảo nghiệm. Ngụ ý liền là, các ngươi cầm tới bản cổ chứng nhận sao? Nếu như lấy được chứng nhận, kia hết thảy dễ nói. Bản cổ đại thần đều đồng ý, vậy chúng ta liền có thể trực tiếp mở cửa sau. Nếu như không có cầm tới chứng nhận, vậy xin lỗi, chuyện này còn phải lại thương nghị một chút. Phục Hy cùng Nữ Hoa hiển nhiên cũng biết Huyền Khanh ý tứ. Bọn hắn nói thẳng nói, thiên thiên chi tiên, chúng ta sẽ đi. Đến lúc đó, các vị đạo hữu nếu là có hứng thú, có thể cùng chúng ta đồng hành. Gặp chúng ta cùng đi bị đánh phải không? Minh Giới Chư Thần thấy rõ hai huynh muội ý đồ. Cái này hai không chỉ là treo thần, vẫn là lừa dối thần. Bọn hắn có thể mắc lừa sao? Kia, coi như một lời đã định. Tam Thanh cười ha hả xem hướng Phục Hy cùng Nữ Hoa, nói, chúng ta cũng muốn nhìn một chút, hai vị đạo hữu là như thế nào thực tiễn bản thân lý niệm. Các ngươi thật đúng là muốn đi a. Phục Hy cùng Nữ Hoa trong lòng hiện lên cổ quái suy nghĩ. Đi tiên tiên chi tiên, nhất định phải chịu bản cổ bữa, không có ngoại lệ. Bình thường thần linh, loại trừ chứng đạo, cơ bản sẽ không quá muốn đi. Dù sao bản cổ phủ có thể sẽ không theo ngươi nói đùa, là có nhất định tỷ lệ đem ngươi trở thành chân ma thần cho đánh chết. Vạn nhất thất thủ, vậy coi như thật lạnh. Cho nên càng là tồn tại cương đại, đối tiên tiên chi tiên càng là giữ kín như bưng. Làm sao mấy vị này còn có chút đuổi tới đi bị đánh ý tứ? U Minh Chư Thần cười không nói. Người khác đi tiên tiên chi tiên là dạng gì, bọn hắn không biết. Nhưng là Tam Thanh đi tiên tiên chi tiên, kia không liền theo về nhà giống nhau. Đến lúc đó ai đánh ai còn không nhất định đâu. Đi, nhất định phải đi. Huyền Khanh tại đáp ứng hai huynh muội mời về sau, nói, vì thế chúng ta tiếp lấy thảo luận nhân tộc. Phục Hy đem ánh mắt ném Huyền Khanh, cùng kia năm vị khí tức khác nhau quỷ đế âm thanh trầm ổn mà giàu có trật tự trình bày bắt đầu, ta cùng tiểu muội đã ở Sơn Hải giới sáng tạo ra nhân tộc. Bây giờ, ta cùng loại muốn tại Hồng Hoang trần giới lại lập nhân tộc, khiến cho tại cái này phương vũ trụ hạch tâm trên sân khấu mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng Hồng Hoang chân giới, cường giả săn sát, càng có rất nhiều biến số. Mới sinh nhân tộc, muốn ở đây đặt chân, cũng cuối cùng đại hưng, không thể rời đi luân hồi chi đạo chèo trống. Nữ Hoa cũng vào lúc này tiếp lời, âm thanh thanh tịnh nhu hòa, mang theo tạo hóa vạn vật từ bi, nhân tộc sinh sôi, hồn linh chuyển thế, chính là chủng tộc kéo dài cùng phát triển căn bản. Ta cùng loại hy vọng, tương lai tại Hồng Hoang chân giới sinh ra nhân tộc, chết đi hồn linh, có thể có được địa phủ thích đáng an trí, cũng có thể thuận lợi thông qua Hồng Hoang đại luân hồi tiến hành chuyển sinh. Nếu có khả năng, ta cùng loại càng hy vọng, địa phủ có thể tại hồn linh chuyển thế thời điểm, đối những cái kia tư chất thượng giai, tâm tính thuần lương, cùng nhân tộc ta hữu duyên hồn linh, giúp cho nhất định chỉ dẫn, khiến cho có thể ưu tiên đầu nhập nhân tộc ta bên trong. Đây cũng là bọn hắn chuyến này hạch tâm yêu cầu. Vì Hồng Hoang chân giới nhân tộc, đã thông luân hồi thông đạo, tranh thủ chất lượng tốt trẻ còn mới sinh tài nguyên. Nghe xong Phục Hy cùng Nữ Hoa trần thuật, bên trong đại điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Huyền Khanh kia mê vụ bao phủ xuống khuôn mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Phía dưới năm vị quỷ đế thì thần thái khác nhau, ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu qua mang. Thật lâu, vẫn là trung ương quỷ đế Vong Xuyên trước tiên mở miệng, thanh âm hắn như cùng sông Vong Xuyên nước sâu thẳm mà tăng thường. Phục Hy đạo hữu, Nữ Hoa đạo hữu, hai vị muốn tại Hồng Hoang chân giới lại lập nhân tộc, dẫn dắt nhân đạo đại hưng, như thế hoành nguyện, lệnh người kính nể. Chỉ là ta U Minh địa phủ chấp trưởng luân hồi, tự có thiết luật, vạn linh bình đẳng, công bằng. Nếu muốn vì nhân tộc hồn linh chuyển thế cung cấp chỉ dẫn thậm chí tiến hành sàng chọn đã là đánh vỡ cân bằng, can thiệp luân hồi vận hành. Việc này nhân quả cực lớn, không biết hai vị dự bị dùng cỡ nào đại giới, đến lắng lại phần này nhân quả. Phục Hy nghe vậy, thần sắc không biến, tựa hồ sớm đã dự liệu được sẽ có vấn đề này. Vừa chết, có thể ư? Ngắn gọn bốn chữ, phảng phất giết chết không khí. Toàn bộ phong đô đại điện lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Đạo hữu hảo phách lực. Rốt cục, Ngọc Thần Đạo Quân mở miệng, hắn xem hướng Phục Hy trong ánh mắt mang theo vẻ hân thưởng. Dùng cái này thân hướng kiếp nạn, đổi lấy nhân đạo ánh sáng, phù hợp Ngọc Thần mạt tiếp chi đạo. Minh Hà cũng có chút tán thành gật đầu, ta hiện tại bắt đầu tin tưởng đạo hữu quyết tâm. Dùng thân tuấn đạo không cầu sinh, đạo tại quang minh chiếu thiên cổ. Cái này cùng Minh Hà sát đạo cũng tương xứng. Giết người khác không giải quyết được vấn đề, vậy liền giết chính mình. Đế tọa phía trên, Huyền Khanh gật đầu, hai vị đạo hữu tức có được lý niệm, lại có quyết tâm, vậy chúng ta có thể tiếp lấy nói chuyện. Hắn còn cần nhìn một chút Phục Hy cùng Nữ Hoa chấp hành kế hoạch. Phục Hy cất cao giọng nói, vì lấy đó thành ý, chúng ta sẽ đem mở sơn hải giới lúc, đối với sinh mạng đại đạo, tạo hóa chi đạo, sáng tạo đại đạo các loại cảm ngộ, cùng địa phủ cùng hưởng, giúp địa phủ hoàn thiện địa đạo trật tự. Nữ Hoa cũng nói bổ sung, ta cũng có thể hiệp trợ địa phủ thành lập thai nghén linh chỉ dùng cửu thiên tức ngưỡng, tam quang thần thủy làm cơ sở, dựa vào vận mệnh của ta thần lực, chuyên môn thai nghén những cái kia tư chất tuyệt hảo cường đại chân linh, khiến cho có thể dùng càng hoàn mỹ trạng thái đầu nhập nhân tộc. Đây đều là cần thiết đầu tư. Huyền Khanh cũng không tỏ thái độ. Vong Xuyên biết tâm ý, tiếp tục hỏi, còn có đây này. Phục Hy cùng Nữ Hoa liếc nhau, trong lòng hiểu rõ, xem ra cần phải lộ ra một chút thật đồ vật. Phục Hy thần sắc trịnh trọng, trong ngôn ngữ cũng mang theo một tia thăm dò, Minh Đế bệ hạ có thể biết, ở tại chúng ta quyết định tại Hồng Hoang chân giới lại lập nhân tộc trước đó, từng có một vị khác chấp trưởng luân hồi đại đạo tồn tại, cũng hướng ta cùng loại rũi ra qua cảnh ô lưu. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong bầu không khí bỗng nhiên siết chặt. Minh Đế Huyền Khanh cùng kia năm vị quỷ đế ánh mắt, cùng nhau rơi vào Phục Hy trên thân, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Phục Hy tiếp tục nói, vị kia tồn tại chính là ngày xưa hỗn độn ma thần, luân hồi ma thần. Ồ, Huyền Khanh rốt cục phát ra một tiếng mang theo hứng thú nhẹ đều. Luân hồi ma thần, hắn không phải sớm đã vẫn lạc tại ta minh giới sao? Thậm chí bản nguyên đều đã hóa thành ta cái này hồng hoang đại luân hồi chất dinh dưỡng. Hẳn là hắn còn có lưu hậu thủ gì có thể liên hệ đến hai vị? Phục Hy lắc đầu, cũng không phải là như đây. Luân hồi ma thần cùng ta cùng loại liên hệ, phát sinh ở hắn trước khi vẫn lạc. Khi đó hắn đã từng ý đồ lôi kéo chúng ta, hứa hẹn giúp ta cùng loại khai sáng nhân tộc cấp tốc của thời. Kế hoạch của hắn chính là lợi dụng chấp trưởng luân hồi đại đạo, đem những cái kia vẫn lạc tại khai thiên trong đại kiếp, hoặc là ở trong hỗn độn kéo dài hơi tàn hỗn độn ma thần chân linh, đầu nhập ta cùng loại sáng tạo tân nhân tộc bên trong tiến hành chuyển thế. Kể từ đó, mới sinh nhân tộc liền có thể cấp tốc có được cường đại cá thể chiến lực, còn kia chút chuyển thế ma thần cũng có thể cho người mượn tộc thân thể lên bờ dung nhập hồng hoang, thậm chí tại người mới trong tộc chiếm cứ cao vị, như đồ tương lai. Nữ Hoa tổng kết nói, tại luân hồi ma thần trong kế hoạch, hắn tại trở thành U Minh chi chủ về sau, đem chấp trưởng hồng hoang đại luân hồi, tiếp dẫn hỗn độn ma thần chân linh, dựa vào chúng ta tái tạo nhân tộc thời đại thuyền, làm cho cả hỗn độn thời đại ánh sáng chói lọi tại nhân đạo khôi phục. Đây là hắn lên mở kế hoạch, cũng là hắn dẫn theo ma thần lại tranh thiên hạ kế hoạch. Phục Hy chậm rãi nói ra luân hồi ma thần năm đó ý đồ. Hắn lời ấy đã là tại hướng Minh Đế Huyền Khanh biểu hiện ra nhân tộc có khổng lồ giá trị đầu tư, liền hỗn độn ma thần đều nghĩ đặt cược, cũng là tại mịt mở nhắc nhở đối phương. Mặc dù luân hồi ma thần đã không có, nhưng đối phương khả năng còn có hậu thủ. Càng cấp độ sâu, hắn cũng là đang thử thăm dò, nhìn một chút cái này vị thần bí Minh Đế đối những cái kia còn sót lại hỗn độn ma thần đến tận cùng là thế nào thái độ. Nghe xong Phục Hy tự thuật, bên trong đại điện lần nữa lâm vào trầm mặc. Nhưng lần này trầm mặc lại so trước đó càng thêm vi diệu. Huyền Khanh kia mê vụ bao phủ xuống khuôn mặt, tựa hồ xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác ba động. Mà phía dưới năm vị quỷ đế ánh mắt bên trong thì không hẹn mà cùng lóe lên một tia dị dạng quang mang, trong vầng hào quang tựa hồ ẩn chứa tính toán, nghiền ngẫm cùng một tia kích động. Hắc hắc, hỗn độn ma thần muốn đi chúng ta luân hồi thông đạo chuyển sinh trưởng thành tộc. Cái này có thể thật có ý tứ. Minh Hà kém chút cười ra tiếng, không thể không nói, luân hồi ma thần kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ. Nhưng là bước đầu tiên hắn liền đi nhầm. Ngươi theo Thiên Đế hợp tác tính toán minh giới, ngươi bất tử ai chết? Ngọc Thần truyền âm nói, Huyền Khanh chế tạo đại luân hồi tựa hồ cố ý lưu lại thiếu hụt, tại bù đắp trước đó, sẽ không phải bị thừa cơ lợi dụng à? Thái Thượng nói, yên tâm đi, ngươi chừng nào thì gặp qua hắn là tuyển. Ngọc Bô Yêu nói tiếp đi, bù đắp đại luân hồi nhân tuyển đã tìm được, thần vị cũng phát xuống đi, liền chờ nàng chính thức vào cương vị. Có nàng tại, luân hồi ma thần không quản lưu lại thủ đoạn gì, đều sẽ bị nàng chỗ cân bằng. Chúa thượng sẽ không phải sớm liền nghĩ đến điểm này, cho nên vì phòng ngừa luân hồi ma thần một người độc đại, chiếm cứ đại luân hồi quyền hành, cố ý cho hậu thổ đạo hữu lưu lại cái vị trí a. Vong Xuyên lời này vừa nói ra, Minh Hà bọn người hậu chi hậu giác, nhao nhao như có điều suy nghĩ nhìn về phía Huyền Khanh. Huyền Khanh mặt mỉm cười, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thuận tay đào một cái hố mà thôi. Không tin. Ngũ đại thần linh đều lắc đầu. Đạo Nhiễm Thiên Tôn thực lực gì, bọn hắn rất rõ. Thuận tay đào một cái hố, chỉ cần đem hố đào sâu một điểm, không liền có thể một lần hố hai vị thần linh sao? Thật lâu, Huyền Khanh rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một tia lệnh người khó mà nắm lấy ý cười. Luân hồi ma thần ngược lại thật sự là đánh một tay tính toán thật hay. Mượn nhờ hai vị tạo hóa chi công, sáng tạo tân nhân tộc, lại lợi dụng chính hắn luân hồi con đường, đem những cái kia không an phận hỗn độn lão quái nhóm nhét vào. Kể từ đó, hắn đã có thể bán những cái kia ma thần một cái nhân tình, lại có thể trưởng khống một chi tiềm lực vô hạn tân sinh lực lượng, thậm chí còn có thể nhờ vào đó trái lại ảnh hưởng hai vị. Quả nhiên là cơ quan tính toán tưởng tận a. Huyền Khanh ngữ khí nghe không ra là tán thưởng vẫn là miệng ai. Phục Hy trong lòng hơi động, đối phương giống như cũng không lo lắng bị luân hồi ma thần bạc quyền, nhưng hắn vẫn phải chết. Nữ Hoa xem hướng Huyền Khanh, nói, hắn nhìn tính và tính, lại tính sai một điểm. Minh giới không phải hắn có thể trưởng khống. Bây giờ, hắn thân tử đạo tiêu, luân hồi bản nguyên đã hết về U Minh. Còn kia chút từng bị hắn hứa hẹn, muốn mượn hắn con đường chuyển thế hỗn độn ma thần chân linh. Nữ Hoa âm thanh có chút dừng lại, ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu qua ung dung thời không, gặp được một chút không thể diễn tả tồn tại. Bây giờ, tại chúng ta trong khống chế. Và anh. Lời vừa nói ra, không thua kém một đạo cửu thiên thần lôi, tại ngũ đại quỷ đế trong lòng ầm vang nổ vang. Bọn hắn chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Phục Hy cùng Nữ Hoa, các ngươi có thể một mình liên hệ hỗn độn ma thần. Nữ Hoa gật đầu, không mẹn mẹn như đây, chúng ta còn có thể mượn nhờ luân hồi ma thần di mệnh, đạt được bộ phận hỗn độn ma thần tín nhiệm. Thì như nói, Nữ Hoa quay đầu xem hướng Phục Hy. Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi nâng lên một cái tay, lòng bàn tay của hắn có một cái cự đại khổng lồ bát quái bàn hư ảnh, đột nhiên hào quang tỏa sáng. Vô tận thần quang sôi trào mãnh liệt, phản phất nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt tác động. Ngay sau đó, từng đạo mơ hồ không rõ ràng, nhưng lại tản ra cổ lão, thê lương, khí tức cường đại hư ảnh, từ bát quái bàn bên trong chậm rãi hiện hiện. Những bóng mờ kia, hình thái khác nhau, có như cùng đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, có như cùng chấp trưởng lôi đỉnh thần chỉ, có như cùng trưởng khống hỏa diễm ma vương. Những này rõ ràng là ngày xưa vẫn lạc tại hồng hoang thiên địa ở giữa, hỗn độn ma thần nhóm còn sót lại chân linh. Chỉ bất quá những này chân linh phảng phất bị vây ở bát quái thế giới bên trong, lâm vào ngủ say, còn không có thức tỉnh. Thì ra là thế, thì ra là thế, đạo hữu hảo thủ đoạn. Thái thượng gặp những này chân linh, trong nháy mắt rõ ràng hai huynh muội dự định, có thể cầm tới ma thần di sản, hai vị đạo hữu thâm tàng bất lộ a. Ngọc Bô Ưu cũng tán thưởng không ngừng nghỉ, nàng lúc ấy làm cục lâu như vậy, cũng liền trở đến mộng ma thần. Không nghĩ tới Phục Hy nữ hoa không chỉ có thể đạt được luân hồi ma thần chủ động đầu tư, lại còn có thể thu hoạch mặt khác hỗn độn ma thần tín nhiệm, thậm chí trưởng khống bộ phận hỗn độn ma thần còn sót lại chân linh. Phục Hy nữ hoa nhìn xem ngũ đại quỷ đế lộ ra khiếp sợ biểu tình, khóe miệng tựa hồ khơi gợi lên một vòng không dễ dàng phát giác được cong. Bọn hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Phục Hy nói, những này đều là đã từng muốn dựng vào thời đại mới thuyền lớn hành khách. Bọn hắn tín nhiệm chúng ta hai cái này thuyền trưởng, cho nên chúng ta cần dẫn bọn hắn lên mở. Nữ hoa tiến một bước giải thích, luân hồi ma thần lúc trước kế hoạch, mặc dù khả năng giáp tâm hại người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Mới sinh nhân tộc, muốn tại hồng hoang chân giới bực này đầm rồng hang hổ bên trong cấp tốc đứng vững gót chân, xác thực cần một chút đặc thù trợ lực. Mà những này hỗn độn ma thần còn sót lại chân linh, mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng bản chất cường đại. Như có thể thiện thêm hướng dẫn, đem nó đầu nhập chúng ta tương lai tại hồng hoang chân giới sáng tạo trong nhân tộc, để bọn hắn trở thành nhóm người thứ nhất tộc tinh anh trợ giúp chúng ta cấp tốc mở ra cục diện, ổn định căn cơ, cái này chính là một cái lựa chọn tốt. Minh giới chư thần nghe, nhẹ nhàng gật đầu, cho nên các ngươi chân chính mục tiêu là bọn hắn. Trước đó Phục Hy nữ hoa nói muốn giúp nhân tộc mở cửa sau, bọn hắn còn tưởng rằng là đem mặt khác thiên tiêu chuyển thế đến nhân tộc. Hiện tại xem ra, cái này hai huynh muội mục tiêu chủ yếu vẫn là tụ tại luân hồi ma thần bên kia phe phái, hoặc là nói, tin tưởng luân hồi ma thần lên bờ lý luận nào ma thần. Hiện tại luân hồi ma thần đã chết, nhưng là bọn hắn vẫn là quyết định kiên trì cái này lộ tuyến, cho nên tìm được Phục Hy nữ hoa. Mà Phục Hy nữ hoa đến minh giới đàm phán, thuận tay liền đem bọn hắn bán. Cái này hai huynh muội là thật đen a. Thái thượng lắc đầu, luân hồi đều đã chết, còn băn khoăn người ta ma thần huynh đệ. Minh Hà truyền âm, bọn hắn sẽ không phải là muốn đem đi đường này hỗn độn ma thần một mẹ hốt gọn a. Không dễ nói. Ngọc Bô Ưu như có điều suy nghĩ nhìn về phía Phục Hy nữ hoa, kỳ thật ta cực kỳ hiếu kỳ, cái này một đợt xuống dưới, những cái kia lựa chọn nhân tộc ma thần, có mấy cái có thể lên mở. Huyền Khanh lắc đầu, liền cái này hai huynh muội đen trang trình độ, có thể lên mở ma thần còn có thể hay không nhớ lại chuyện cũ trước kia, đều là cái vấn đề. Chương 383, Tam Thanh Đại Hát Trang, Phong Thần Đại Kiếp nguyên nhân gây ra chín cờ, tăng thêm 12 chương 383, Tam Thanh Đại Hát Trang, Phong Thần Đại Kiếp nguyên nhân gây ra chín cờ, tăng thêm 12 mấy vị đạo hữu muốn làm cùng, hố một đợt hỗn độn ma thần, ở trong đó nhân quả không nhỏ a. Không phải vậy. Phục Hy lắc đầu, chúng ta không phải muốn hố hỗn độn ma thần, mà là tại trợ giúp bọn hắn hối cải để làm người mới, một lần nữa lên mở, trở thành ta hồng hoàng chân chính thần thánh. Ta hai huynh muội, từ không mở đèn trang, càng không muốn hố hại ai, giúp bọn hắn lên mở. Tiếng cười khẽ tại phong đô trong đại điện quanh quẩn. Huyền Khanh tay phải khoác lên đế tọa phía trên, ngón trỏ không có thử một cái nhẹ nhàng đập, tựa hồ đang suy nghĩ muốn hay không cùng hai huynh muội chiều sâu hợp tác. Trước mắt đến xem, Phục Hy cùng nữ hoa kế hoạch có thể thực hiện tính vẫn là rất cao. Những này hỗn độn ma thần, mặc dù là chút phiền phức gia hỏa, nhưng đã từng là đại đạo hóa thân, chân linh bên trong ẩn chứa rất nhiều hỗn độn thời đại cảm ngộ cùng bản nguyên chi lực. Nếu là vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn chính xác có thể trở thành nhân đạo đại hưng một cố cường đại trợ lực. Cứ như vậy, Phục Hy nữ hoa bỏ vốn, ra kỹ thuật, ra người, ra ma thần vật liệu. Mà địa phủ muốn làm vẹn vẹn cung cấp con đường luân hồi. Thậm chí Phục Hy biểu thị ở trong đó đại nhân quả, địa phủ đều không cần lo lắng, hắn dốc hết sức kháng. Vậy cái này hợp tác cũng liền còn lại Huyền Khanh trực tiếp gật đầu. Dùng luân hồi vì thông đạo, an bài ma thần chuyển thế, vì nhân tộc hiện giả. Trung ương quỷ đế vong xuyên ánh mắt lấp lóe, hắn cho mọi người truyền âm nói, nếu thật có thể như đây, nhân tộc quật khởi tốc độ sẽ thật to tăng tốc. Nhưng là, nguy hiểm trong đó cũng đồng dạng khổng lồ. Thái thượng ung dung mở miệng, đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Chuyện này nhìn xem có thể thực hiện tính không sai, nhưng là mọi người đừng quên một điểm, một ngày là ma thần, cả một đời đều là ma thần. Các ngài đều là thời đại trước đạo chủ, dựng vào thời đại mới bé tàu, thật nguyện ý một mực nhận thấp làm nhỏ sao? Đạo hữu lời ấy có lý. Minh Hà nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng nói, nếu là hỗn độn ma thần thực tình lên mở, kia còn dễ nói, cho dù sau này thật linh rất tỉnh, cũng sẽ không đối hồng hoang tạo thành nhiều đại thương hại. Có thể nếu như bọn hắn giáp tâm hại người, mặt ngoài đáp ứng Phục Hy cùng nữ hoa hai vị đạo hữu, vụ trộm còn có khác chuẩn bị ở sau đâu. Mọi người đừng quên, vừa rồi Phục Hy đạo hữu thế nhưng là nói, luân hồi ma thần mục đích ở chỗ tái hiện thời đại trước vinh quang, dẫn theo hỗn độn ma thần lại tranh thiên hạ. Minh Hà không không lo âu nói, cái này hỗn độn ma thần, bọn hắn cho dù chỉ là còn sót lại chân linh chuyển thế, bản tính cũng khó mà ma diệt, tương lai có thể hay không phản vệ nhân tộc, thậm chí đem nhân tộc dẫn hướng lạc lối, từ đó tai họa hồng hoang, đây đều là không thể biết được. Hỗn độn ma thần cùng hồng hoang thần thánh, dù sao không phải ở vào cùng một cái kỷ nguyên, thậm chí lẫn nhau ở giữa vẫn là đối địch trạng thái. Bọn hắn bị hồng hoang sáng thế thần bản cổ chém chết, cái này khai thiên nhân quả, liền thật dễ dàng như vậy buông xuống sao? Hỗn độn ma thần thật liền tùy tiện tin tưởng phục hy nữ hoa kế hoạch, muốn chắn hết thảy, dẫn thân vào nhân đạo đại hưng thủy triều bên trong sao? Những này đều cần đánh lên một cái dấu hỏi. Thế là, đương các quỷ đế đem những này nghi vấn trực tiếp trình bày sau khi ra ngoài, phục hy cùng nữ hoa đều lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Liên quan tới điểm này, chúng ta có một bộ ứng đối biện pháp, là một đầu hoàn toàn mới, không giống bình thường phát triển con đường. Sau một lát, phục hy một mặt nghiêm nghị mở miệng. Hoàn toàn mới phát triển con đường. Huyền Khanh trong giọng nói, rốt cục mang tới một tia chân chính hiếu kỳ. Phía dưới năm vị quỷ đế cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Phục Hy, muốn nghe xem hắn đến tuột cùng có gì cao kiến. Phục Hy hít sâu một hơi, bắt đầu trình bày hắn cùng nữ hoa sớm đã ở trong lòng tư tưởng vô số lần, liên quan tới nhân đạo tương lai phát triển sáng tạo mới tính bản thiết kế, ta cho rằng, muốn cam đoan tương lai nhân tộc không trở thành hỗn độn ma thần mượn sát sống lại công cụ. Nhân tộc, liền lúc có đặc biệt tinh thần nội hạch cùng văn minh hình thái. Nói, Phục Hy giơ ra một ngón tay, đầu ngón tay có thần hỏa nhảy lên di chuyển. Một cái, hỏa chủng kế hoạch. Mới sinh nhân tộc, tất nhiên nhỏ yếu. Ta cùng loại hy vọng, U Minh địa phủ có thể hiệp trợ chúng ta. Từ những cái kia chuyển thế hỗn độn ma thần chân linh bên trong, chọn lựa ra một chút tương đối ôn hòa, hoặc đối trật tự sáng tạo thủ hộ cùng loại đại đạo có rõ ràng cảm ngộ tồn tại, làm nhân tộc ban sơ hỏa chủng. Những này hỏa chủng cũng không phải là để nhân tộc trực tiếp kế thừa bọn hắn ma thần đại đạo, mà là muốn đem bọn hắn hỗn độn thời đại kinh nghiệm, trí tuệ cùng đối với thiên địa pháp tắc lý giải, chuyển hóa làm thích hợp nhân tộc học tập cùng nắm giữ văn minh nền tảng. Phục Hy xem hướng Huyền Khanh cùng Ngũ Đại Quỷ Đế, nói tiếp, tỉ như, chấp trưởng hỏa diễm ma thần, có thể dạy bảo nhân tộc đánh lửa, lợi dụng hỏa diễm xua đuổi dã thú, nấu nướng đồ ăn, rèn đúc công cụ, mở ra bàn sơ lửa văn minh. Chấp trưởng sáng tạo ma thần, có thể dạy bảo nhân tộc dựng phong ốc, chế tác quần áo, khai sáng ở lại văn minh cùng y quan văn minh. Chấp trưởng trật tự ma thần, có thể giúp nhân tộc thành lập ban sơ bộ lạc quy tắc, xã hội kết cấu, hình thành nghi lễ văn minh. Những này hỏa chủng nhiệm vụ của bọn hắn không phải để nhân tộc trở nên giống như bọn họ, mà là muốn bốc cháy nhân tộc tự thân trí tuệ chi hỏa, để nhân tộc học được độc lập suy nghĩ, tự chủ sáng tạo. Phục Hy lời nói này, để ở đây U Minh sáu thần cũng hơi động dung. Đem kiệt ngạo bất tuần hỗn độn ma thần, chuyển hóa làm văn minh truyền bá người. Cái này ý nghĩ sắc thực lớn mật mà mới lạ. Nữ hoa cũng vào lúc này nói bổ sung, ta cũng sẽ dùng tạo hóa chi lực tại những này hỏa chủng chân linh bên trong gieo xuống thủ hộ nhân tộc lạc ấn. Bọn hắn chuyển thế về sau sẽ bản năng thân cận nhân tộc, cũng dùng thủ hộ cùng hướng dẫn nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Đương nhiên, vì phòng ngừa bọn hắn tương lai làm lớn phản vệ, ta sẽ cùng với bọn hắn hiệp định minh ước, nếu bọn họ làm trái dự tính ban đầu, chắc chắn gặp đại đạo phản vệ, vạn kiếp bất phục. Thứ hai, trong nhà đùa tiếng. Phục Hy tiếp tục nói, nhân tộc tiềm lực ở chỗ vô hạn khả năng tính cùng sức sáng tạo. Ta không hy vọng tương lai nhân tộc chỉ có một loại âm thanh, một loại tư tưởng, một loại tu hành hệ thống. Ta hy vọng tại nhân tộc phát triển trong quá trình có thể hiện ra đủ loại học thuyết, lưu phái, đạo thống. Tu tiên vấn đạo người có thể truy cầu trường sinh cửu thị, tiêu giao thiên địa. Luyện thể cường thân người có thể truy cầu lực phá bản pháp, thân thể bất hủ. Nghiên cứu kỹ nghệ người có thể khai sáng cơ quan thuật, luyện đan thuật, chế khí thuật, cải thiện dân sinh. Cảm ngộ thiên địa người có thể thôi diễn tinh tượng, chế định lý pháp, thăm dò tự nhiên huyền bí. Giáo hóa vạn dân giả có thể lập ngôn lập đức, truyền bá trí tuệ, mở ra dân trí. Ta hy vọng tương lai nhân tộc vị trí thời đại là một cái trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng thời đại. Mà U Minh địa phủ thì có thể tại luân hồi phương diện đối với cái này tiến hành hướng dẫn. Tỷ như đối với những cái kia tại khi còn sống đối nào đó một lĩnh vực có kiệt xuất cống hiến nhân tộc anh linh, địa phủ có thể tại chuyển thế thời điểm giữ lại bộ phận thiên phú cùng ký ức, khiến cho có thể càng nhanh tại tương quan lĩnh vực lấy được thành tựu, thôi động văn minh truyền thừa cùng phát triển. Thậm chí đối với những cái kia tại khác biệt văn minh trên đường làm ra chắc tuyệt cống hiến tiên hiển, ta cùng loại có thể cộng đồng sắc phong làm nhân đạo thánh hiền hưởng nhân tộc hương hỏa tế tự, tinh thần cùng trí tuệ, đem thông qua luân hồi, không ngừng ở đời sau nhân tộc bên trong hiển hóa, dẫn dắt nhân tộc văn minh không ngừng hướng về phía trước. Cái này trong nhà đua tiếng cùng nhân đạo thánh hiền tư tưởng, U Minh chư thần gật gật đầu. Cái này đã không chỉ là tăng lên nhân tộc thực lực, đây quả thực là đang vì cả nhân tộc văn minh tương lai đặt vững một cái vô cùng rộng lớn cùng thâm hậu cơ sở. Thứ ba, công đức lượng kiếp. Phục Hy ngữ khí trở nên càng thêm thâm thúy cùng ngưng trọng, nhân tộc đại hưng tất nhiên sẽ đi cùng với vô lượng công đức, nhưng cũng khả năng dẫn phát mới lượng kiếp. Ta không hy vọng nhân tộc dẫm vào tiên tiên tam tộc cùng hung thú tộc vết xe đổ, đi hướng suy vong. Ta hy vọng có thể thành lập một loại công đức lượng kiếp cơ chế. Nữ hoa trình bày cái này kế hoạch nội hàm, ngừa người, đạo di chuyển vậy. Công đức lượng kiếp đơn giản đến nói, liền đem nhân tộc trong quá trình phát triển sinh ra công đức, cùng khả năng đưa tới kiếp nạn, tiến hành một loại động thái cân bằng cùng chuyển hóa. Tỷ như, đương nhân tộc nội bộ xuất hiện trọng đại chia rẽ, hoặc đứng trước ngoại bộ cường đại địch nhân uy hiếp lúc, có thể thông qua một loại nào đó nghi thức hoặc cơ chế, đem một bộ phận tích lũy nhân tộc công đức chuyển hóa làm chống cự kiếp nạn lực lượng, hoặc hóa giải nội bộ mâu thuẫn thời cơ. Dùng bản thân cách tân, bản thân đạo ngược hình thức, hoàn thành chủng tộc nội bộ mâu thuẫn tiêu hóa. Trình bày xong nội bộ xử lý, nữ hoa lại đem ánh mắt chuyển hướng Huyền Khanh, mà U Minh địa phủ làm chấp trưởng sinh tử luân hồi, phân rõ thiện ác công tội chỗ, có thể tại cái này cơ chế bên trong đóng vai một cái trọng yếu trọng tài giả cùng người chấp hành nhân vật. Thông qua luân hồi thẩm phán cùng hướng dẫn, làm cho này đối nhân tộc có công lớn nước người có thể có được che chở, thậm chí tại thời khắc mấu chốt, mượn nhờ nhân đạo công đức chi lực hóa giải nguy cơ, còn kia chút đối nhân tộc phạm phải đại tội nghiệt người thì lại nhận nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí vĩnh thế không được siêu sinh, gian đe. Kể từ đó đã có thể khích lệ nhân tộc tích cực hướng lên, tích lũy công đức, lại có thể hữu hiệu hóa giải tiềm ẩn nguy cơ cùng kiếp nạn, để nhân tộc văn minh có thể lâu dài, khỏe mạnh, có tự kéo dài tiếp. Huyền Khanh cùng các quỷ đế nghiêm túc lắng nghe hai huynh muội chỗ trình bày kế hoạch. Nhất là một điểm cuối cùng, bản thân cách tân kiểu dáng công đức lượng kiếp, đem hư vô mở mịt công đức cùng kiếp nạn, tiến hành như này cụ thể định lượng cùng chuyển hóa, đây quả thực là đối thiên đạo vận chuyển một loại hoàn toàn mới giải độc cùng vận dụng. Nếu là thật sự có thể thực hiện, cái này nhân tộc tương lai sẽ có được khó có thể tưởng tượng tính bền dẻo cùng sinh mệnh lực. Hai huynh muội một hơi đem bọn hắn đối nhân đạo tương lai phát triển ba lớn hạch tâm tư tưởng đều trình bày hoàn tất. Sau đó liền tính tọa xuống tới chờ đợi U Minh chư thần hồi phục. Toàn bộ phong đô đại điện bên trong lâm vào lâu dài yên tĩnh. Minh giới chư thần vốn cho là Phục Hy nữ hoa chỉ là muốn vì nhân tộc tranh thủ một chút không gian sinh tồn cũng phát triển tài nguyên, thuận tiện hố một đợt hỗn độn ma thần. Tuyệt đối không ngờ rằng hai vị đạo hữu vậy mà đối nhân đạo tương lai có sâu xa như vậy quy hoạch. Nhìn không phải lâm thời lên ý, là thật kế hoạch chu toàn. Hỏa chủng kế hoạch. Trong nhà đùa tiếng. Công đức lượng tiếp. Huyền Khanh kia mê vụ bao phủ xuống hai con ngươi bên trong, tựa hồ có vô tận tinh hà lưu chuyển, đang bay nhanh thôi diễn cái này ba lớn tư tưởng có thể thực hiện tính cùng sâu xa ảnh hưởng. Phía dưới năm vị quỷ đế biểu hiện khác nhau. Thái thượng trong tay phất trần, chẳng biết lúc nào đã đình chỉ lắc lư, hắn cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi, lần thứ nhất lóe lên nồng hậu dày đặc hứng thú chi quang. Ngọc Thần đạo quân trên mặt tiếu dung cũng thay đổi đắc ý vị sâu xa bắt đầu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với Phục Hy một ít quan điểm rất là tán thành. Hắn tựa hồ đối với Phục Hy nữ hoa miêu tả bản thiết kế cảm thấy rất hứng thú. Kia trong nhà đùa tiếng, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy bộ phận, cũng là phù hợp tâm ý của ta. Ngọc Thần đạo quân nghĩ như vậy. Ngọc Bô Ưu lười biếng thần thái sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nàng ngồi thẳng người, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên. Hi hi, tiên nhân thật lợi hại a, không có chút nào thua ở Phán Phán tiên nhân. Hậu thổ mặc dù tại minh giới bên này treo hảo, nhưng là gây sự năng lực cũng là hồng hoang độc nhất ngăn. Trước đó không lâu Vu tộc liền là chứng cứ rõ ràng. Không nghĩ tới nữ hoa đảo mắt liền đến một cái nhân tộc phát triển bản thiết kế. Không thẹn là các nàng quá làm cựu tiêu thành viên. Minh Hà tấm kia lạnh lùng trên mặt, cũng khó được lộ ra một tia suy tư, tựa hồ đang suy nghĩ. Trung ương vị đế Vong Xuyên thì là xem hướng Huyền Khanh. Hắn hôm nay liền là đại đế nhất tốt miệng thay. Thật lâu, Huyền Khanh rốt cục mở miệng, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng tán thưởng, hai vị đối nhân đạo tương lai tư tưởng, quả nhiên là lòng trời lở đất, chưa từng nghe thấy. Như này ba kế hoạch lớn thật có thể thực hiện, kia tương lai nhân tộc, kỳ thành liền, sợ rằng sẽ vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí có thể chân chính khai sáng một cái trước nay chưa từng có thời đại huy hoàng. Ta đối hai vị trí tuệ cùng sự táo bạo, cảm giác sâu sắc khâm phục. Phục Hy mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, Minh đế bệ hạ quá khen. Ta cùng tiểu muội cũng bất quá là thuận thiên ứng nhân, vì nhân tộc tương lai tận một phần sức mà thôi. Chỉ là không biết, đối với ta cùng loại nói lên cái này ba lớn tư tưởng, bệ hạ cùng chư vị quỷ đế đại nhân ý như thế nào? Đây mới là mấu chốt. Bản thiết kế họa cho dù tốt, như đối phương không chịu hợp tác, hết thảy đều là nói xuông. Huyền Khanh trầm mặc một lát, tựa hồ tại cùng phía dưới năm vị quỷ đế tiến hành một loại nào đó im ắng giao lưu. Đại điện bên trong bầu không khí lần nữa trở nên có chút trở nên tế nhị. Qua một hồi lâu, trung ương vị đế Vong Xuyên mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Hai vị đạo hữu, các ngươi nói lên cái này ba kế hoạch lớn, rất có khai sáng tính, cũng rất có tính khiêu chiến. Hỏa chủng kế hoạch như thế nào bảo đảm những cái kia chuyển thế hỗn độn ma thần chân linh có thể chân chính nghe theo hướng dẫn, vì nhân tộc sử dụng, mà không phải phản phệ kỳ chủ, đây là một cái cự đại nan đề. Trong nhà đua tiếng cố nhiên có thể kích phát nhân tộc sức sáng tạo, nhưng cũng khả năng dẫn đến tư tưởng hỗn loạn, phe phái san sát, thậm chí dẫn phát nội đấu, như thế nào hữu hiệu hướng dẫn, duy trì trật tự cũng không phải chuyện dễ. Đến mức kia công đức lượng kiếp càng là dính đến đối thiên đạo vận chuyển tầng sâu can thiệp, trong đó nhân quả phức tạp, mạo hiểm to lớn, khó mà đánh giá. Đồng thời, hai vị như thế nào có thể bảo chứng nhân tộc nội bộ có thể hoàn thành bản thân cách tân đâu? Nhất trí đối địch đơn giản, đào bản thân thịt coi như khó khăn. Vong Xuyên nói chúng tim đen chỉ ra cái này và kế hoạch lớn bên trong khả năng tồn tại mạo hiểm cùng tiêu chiến. Phục Hy nghe vậy, thần sắc không biến, thông dong đáp, đạo hữu sầu lo, ta cùng loại cũng có suy tính. Liên quan tới hỏa chủng kế hoạch, ta cùng tiểu muội sẽ liên thủ bày ra nhân đạo thể ước cùng tạo hóa cấm chế. Những cái kia chuyển thế ma thần, một khi lựa chọn trở thành nhân tộc hỏa chủng, liền cần lập xuống đại đạo lợi thể, nếu có vi phạm, chắc chắn hình thần câu diện, chân linh vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, không được siêu sinh. Đương nhiên, càng trọng yếu là hướng dẫn mà không phải áp chế. Chúng ta sẽ vì bọn hắn kế hoạch xong tại nhân tộc văn minh đang phát triển nhân vật cùng định vị, để bọn hắn có thể từ đó đạt được tự thân đại đạo tăng lên thời cơ, như đây mới có thể khiến cho cam tâm tình nguyện vì nhân tộc phục vụ. Nữ hoa nói bổ sung, liên quan tới trăm nhà đua tiếng ta cùng loại cũng sẽ thiết lập nhân đạo thánh điện làm thống nhất hợp lại các nhà học nói, điều giải các phái phân tranh cơ cấu tối cao nhất. Điểm này rõ ràng là tham khảo tiên đạo học viện lý niệm. Đồng thời, dùng công đức vì cân nhắc tiêu chuẩn, cổ vũ những cái kia đối nhân tộc phát triển hữu ích tư tưởng cùng đạo thống, ức chế những khả năng kia dẫn đến hỗn loạn cùng phân liệt cực đoan học thuyết. Trong cái này, cũng cần địa phủ tại luân hồi phương diện, đối những cái kia truyền bá chính đạo, gợi mở dân trí tiên hiền anh linh, giúp cho ngợi khen cùng nâng đỡ. Đến mức công đức lượng kiếp. Nữ hoa trầm ngâm một lát sau, nói, can thiệp thiên đạo vận chuyển sự tình, kỳ thật không tính quá nghiêm trọng. Ta vì thái vi an ảnh, hơn nữa là thiên đạo lâu dài ban trị sự một trong, vốn là có được nhất định thiên đạo quyền hành. Cho nên trong cái này mấu chốt ở chỗ nhân tộc nội bộ bản thân cách tân có thể hay không hoàn thành. Đối với điểm này, ta có thể làm cam đoan liền là, tại cần thiết thời điểm, sẽ đích thân thôi động nhân tộc nội bộ cách tân. Nữ hoa nói ra lời này thời điểm, trong giọng nói mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng. Nhân tộc muốn lãnh đạo vạn tộc, đại hưng nhân đạo, tiếp tục cái này thời đại huy hoàng, nhất định phải vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, kinh lịch trước nay chưa từng có đau từng cơn. bản thân cách tân, bản thân đạo ngược, là tất nhiên tiến hành. Phục Hy nữ hoa lời nói này, trật tự rõ ràng, logic nghiêm mật, hiển nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ. Bọn hắn không vẹn vẹn chỉ ra mạo hiểm, càng đưa ra tương ứng cách đối phó, cho thấy đối nhân đạo tương lai phát triển chu đáo chặt chẽ quy hoạch cùng kiên định lòng tin. Minh giới chư thần lần nữa lâm vào trầm mặc. Lần này trầm mặc, thời gian càng dài. Bọn hắn tựa hồ tại cân nhắc, tại lựa chọn. Trận này liên quan tới tương lai hồng hoang cách cục đại sự, không qua loa được. Như thành công, U Minh địa phủ đem cùng nhân tộc cả hai cùng có lợi. Như thất bại, U Minh địa phủ. Sao? Chúng ta giống như không có tổn thất gì. Năm vị quỷ đế ánh mắt giao lưu một trận, nhìn về phía Huyền Khanh. Không biết qua bao lâu, Huyền Khanh chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt của hắn lóe lên trước nay chưa từng có hào quang áo ánh. Tốt. Một chữ, như cùng cựu thiên kinh lôi, tại phong đô đại điện bên trong ầm vang nổ vang. Các ngươi cái này kế hoạch, chúng ta địa phủ đầu. Huyền Khanh cất cao giọng nói, chúng ta địa phủ là hỗn độn ma thần mở rộng cánh cửa tiện lợi, phối hợp các ngươi hỏa chủng kế hoạch đem bọn hắn từng cái an bài thỏa đáng. Các ngươi trong nhà đua tiếng kế hoạch, dưới trướng của ta U Minh quỷ thần cũng có thể hóa thân ngàn vạn, ở trong giấc mộng, tại luân hồi ở giữa, vì những này nhân tộc tiên hiền, gợi mở trí tuệ, chỉ điểm sai lầm. Các ngươi công đức lượng kiếp kế hoạch, chúng ta toàn bộ luân hồi hệ thống trở thành kiên cố nhất hậu thuẫn, nhất công chính phán quyết. Huyền Khanh âm thanh tràn đầy lực lượng, để Phục Hy nữ hoa tinh thần chấn động. Bọn hắn phảng phất đã thấy người tương lai đạo đại hưng, vạn đạo đua tiếng huy hoàng cảnh tượng. Đa tạ đạo hữu. Hai vị thần linh đứng dậy, chắp tay thi lễ. Huyền Khanh thản nhiên tiếp nhận. Hắn cười nói, đương nhiên, ta cũng có một cái yêu cầu nho nhỏ, hy vọng hai vị đồng ý. Phục Hy nói, Minh Đế thỉnh giảng. Huyền Khanh nói, cái này yêu cầu là, ta U Minh quỷ thần tham dự vào nhân tộc quật khởi cùng nhân đạo đại hưng trong quá trình lúc, hy vọng hai vị không muốn keo kiệt công đức ban thưởng. Phục Hy nữ hoa nghe, nhịn không được cười lên. Nguyên lai là cho thuộc hạ muốn phúc lợi a, vậy thật đúng là việc nhỏ. Minh Đế bệ hạ giúp ta như thế đại ân, chút chuyện nhỏ này chúng ta ha có thể không đáp ứng. Phục Hy vô bộ ngực cam đoan, Minh giới quỷ thần chi công tích, chúng ta tất nhiên sẽ không quên một tơ một hào, tất nhiên đủ ngạch cấp cho. Huyền Khanh nói bổ sung, hai vị đạo hữu nếu là có thể giúp cho càng thêm phong phú ban thưởng, vậy ta Minh giới quỷ thần cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nữ hoa nghe vậy, cười một tiếng. Nàng nuốt cằm nói, cố mong muốn vậy. Nói chuyện lâu như vậy, không nghĩ tới Minh Đế thật đúng là cái khôi hài thần linh. Đối với nắm giữ thiên đạo lực lượng đại thần mà nói, công đức là có thể tiện tay tạo ra đồ vật, nhưng là đối với tiểu thần tiểu tiên mà nói, lại có tác dụng lớn. Minh Đế không bèn bèn thực lực cường đại, đối với bộ hạ cũng là đủ quan tâm. Thế mà liền tương lai thuộc hạ ra nước ngoài công tác phúc lợi đãi ngộ đều muốn trước đó thỏa đàm. Khó trách vạn tộc theo như đồn đại, địa phủ tin đồn nghị luận cùng lợi bình theo ma giới cân bằng, thậm chí còn hơn, cơ hồ muốn vượt qua hiện tại thiên đỉnh. Thông qua chuyện nhỏ này, nữ hoa đối với Minh Đế đáng tin cậy trình độ lại thêm sâu một chút ấn tượng. Dù sao toàn bộ hồng hoang đều là vui chung tại gây sự thần linh, giống Minh Đế như thế nghiêm chỉnh đã không thấy nhiều. Nghĩ đến cái này, nữ hoa đều cảm thấy buồn cười. Âm phủ thần linh phong cách hành sự so dương gian thần linh phong cách hành sự càng thêm dương gian, đây thật là cái địa ngục chuyện cười. Tiếp xuống, Phục Hy nữ hoa cùng U Minh chư thần liền cụ thể hợp tác công việc tiến hành nghiên cứu thảo luận, quyết định rất nhiều chi tiết. Tỷ như nói quỷ thần tiến về nhân gian làm việc, thậm chí tham dự vào người tương lai đạo tiến trình ở trong đi. Nhân gian nhân tộc thậm chí về sau vạn tộc đến địa phủ làm việc, cân đối âm dương hòa hợp vấn đề vân vân. Trận này hội đàm, hai phe đều phi thường vui sướng. Như vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác thuận lợi. Cuối cùng, Huyền Khanh cùng Ngũ Vương Bỉ Đế đứng dậy, cùng Phục Hy nữ hoa ký hiệp nghị. Đúng, cái này hiệp nghị là Thanh Tiêu thần nữ nữ xanh khởi thảo. Nàng làm U Minh pháp lệnh thần, làm cho một cái có pháp luật hiệu quả và lợi ích hiệp nghị vẫn là rất đơn giản. Nữ hoa thấy thế, trong lòng càng an tâm. Người trong nhà tin được. Vì thế, chúng ta sẽ không phải dày các vị đạo hữu. Hết thảy thỏa đàm, Phục Hy nữ hoa biểu đạt ra chào từ biệt chi ý. Huyền Khanh nói, hai vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Chỉ là không nên quên, đi tiên tiên chi tiên xác minh lý niệm thời điểm, kêu lên chúng ta. Sẽ không quên. Phục Hy nữ hoa cười đáp lại. Như thế nghĩ chịu đánh cho thần linh, không thấy nhiều. Bọn hắn khẳng định phải thỏa mãn đối phương yêu cầu á, vậy chúng ta xin từ biệt. Nói đi, hai minh muội đang tiếp dẫn sứ giả dẫn theo dưới, rời đi minh giới. Đợi Phục Hy cùng nữ hoa rời đi minh giới về sau, Thái thượng tò mò xem hướng Huyền Khanh, hiện tại ngoại nhân đã đi, đạo hữu cần phải đem mặt khác kế hoạch theo chúng ta giảng một chút a. Huyền Khanh nháy mắt mấy cái, kế hoạch gì? Được rồi, đừng giả bộ hồ đồ rồi. Ngọc Vô Ưu liếc mắt Huyền Khanh, đều là ở chung bao nhiêu kỷ nguyên đồng nghiệp, chúng ta còn không biết ngươi. Người ta 13 tổ vu làm ra vu tộc, chí hướng rộng lớn, hiện tại Phục Hy nữ hoa muốn nâng đỡ nhân tộc, nhất thống nhân đạo. Mọi người đều nghĩ gây sự, đừng nói cho ta, trong lòng ngươi một điểm ý nghĩ đều không có. Thậm chí Ngọc Thần đạo quân đều gật gật đầu, vu tộc tự xưng bản cổ huyết mạch, chúng ta Tam Thanh chính là bản cổ chính tông, không tham dự nhân đạo đại hưng quá trình, có chút không thể nào nói nổi. Minh Hà cùng Vong Xuyên cũng bày ra một bộ ăn dưa biểu tình. Nghiêm chỉnh Minh Đế là ngoài ý muốn, gây sự mới là trạng thái bình thường. Huyền Khanh gặp mọi người đều nhìn bản thân, hắn cười nói, các ngươi đừng nói ta, bản thân chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Có nhưng thật ra có. Thái thượng cái thứ nhất nói tiếp. Hắn cười nói, ta cái này ý nghĩ, vẫn là từ Huyền Khanh cái này tìm tới linh cảm. Ngọc Thần đạo quân thần sắc khẽ động, thần sắc cổ quái xem hướng Thái thượng, hắn chần chờ nói, đạo huynh ý nghĩ sẽ không phải là. Lập giáo, ít hai Ngọc Thần cùng Thái thượng trăm miệng một lời. Sau đó bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, thật sự là nghĩ cùng nhau đi. Thái thượng nói, ta nghĩ lập đại giáo chính là người dạy. Người dạy? Đúng. Thái thượng mỉm cười nói, nhân đạo đại hưng chi thế, lúc có người dạy sáng lập, giáo hóa chúng sinh. Cái này đã phù hợp thiên đế tại Tử Tiêu cung trên đại hội, đối thiên đạo ủy ban chư thần cần giáo hóa chúng sinh nhắc nhở, lại có thể cùng nhân đạo đại hưng thời đại tiến trình đối ứng. Còn có thể thuận tay dùng giáo hóa chi danh, hấp thu hữu duyên, không an phận hỗn độn ma thần nhập giáo giúp cho chiếu cố giữ gìn hồng hoang hải hòa ổn định. Ngọc Thần đạo quân gật gật đầu, đạo huynh quả nhiên theo ta nghĩ cùng nhau đi. Ta nghĩ lập đại giáo vì đoạn, lấy ra một chút hy vọng sống chi ý. Chỉ tại Hải Nạp Bách Xuyên, giáo hóa chúng sinh, vô luận là loại nào tộc, là thế nào tư chất, đều muốn vì đó tranh đoạt một tia chứng đạo cơ hội. Điểm này nhưng thật ra có thể ứng hồng quân đạo nhân câu kia, hai dạy xiển tiệt phân. Ngọc Thần đạo quân xem hướng Huyền Khanh, cười nhạt một tiếng, huyền môn hai dạy, một biểu hai cảnh, cũng xem là tốt. Vong Xuyên nghe, xung làm một cái hợp cách phụ họa, hán tảng dương, hai vị tiên tôn cử động lần này ứng thiên đạo chi ý, hợp nhân đạo nguyện, trưởng thành đạo đức, công lớn lao chỗ này. Minh Hà nhìn xem Thái Thượng cùng Ngọc Thần, như có điều suy nghĩ, nghe các ngươi kiểu nói này, ta đều nghĩ lập giáo. Mộng Vô Ưu nghiêng người, cười hỏi, ngươi nghĩ lập cái gì giáo? Vong Xuyên giống như là biết Minh Hà tâm ý, trực tiếp nói, cái này còn phải hỏi. Minh Hà đại ca khẳng định là muốn lập Tu La giáo a. Minh Hà tại chỗ liền vui vẻ, chỉ vào Vong Xuyên nói, vẫn là Vong Xuyên hiểu ta a. Huyền Khanh nghe mọi người ý kiến, lại nhìn về phía Mộng Vô Ưu, đạo hữu không nghĩ lập giáo sao? Lập giáo sao? Mộng Vô Ưu nghiêng đầu, nghĩ, ừm, ta còn thực sự nghĩ lập một cái đại giáo. Mộng tỷ tỷ nghĩ lập cái gì giáo? Ta nhất định đại lực ủng hộ. Vong Xuyên vì Mộng Vô Ưu vỗ tay, sau đó nói, đến lúc đó đừng quên an bài cho ta một cái phó giáo chủ vị trí. Mộng Vô Ưu cười nói, được a, ta hấp lại dạy phó giáo chủ vị trí liền cho ngươi. A, thức dậy rồi lại ngủ tiếp. Vong Xuyên trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn chớp chớp mắt, nhìn xem Mộng Vô Ưu, Mộng tỷ tỷ, ngươi không có nói đùa a? Không có a. Mộng Vô Ưu lắc đầu, ta đại giáo chỉ ở giáo hội mọi người trong mộng chứng đạo. Nếu là nằm mơ, vậy khẳng định là muốn ngủ đúng a? Gọi là hấp lại dậy, liền là để mọi người ngủ nhiều, cái này cực kỳ hợp lý a. Huyền Khanh, Thái Thượng, Ngọc Thần, Minh Hà đều buồn cười hợp lý, tương đương hợp lý. Chỉ có Vong Xuyên nắm tóc, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ai nha, thật sự là qua loa, hẳn là đi Tu La giáo đường phó giáo chủ a. Vong Xuyên trong nháy mắt hối hận. Cái này về sau mọi người ra ngoài tự giới thiệu, người khác đều nhà báo dạy, xiển giáo, thiệt giáo, Tu La giáo. Hắn tới một cái, ta là hấp lại dạy phó giáo chủ. Kia nhiều xấu hổ, cực kỳ xấu hổ muốn độn thổ trước công chúng ta. Gặp Mộng Vô Ưu ánh mắt nhìn về phía bản thân, Vong Xuyên tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, xem hướng Huyền Khanh, chúa thượng kế hoạch là cái gì đây? Ta a. Huyền Khanh nghĩ, nói, kế hoạch của ta cực kỳ đơn giản à, chủ yếu là cho nhân đạo túi cái ngọn nguồn. Mọi người hỏi, làm sao lật tẩy? Huyền Khanh nói, những cái kia chuyển thế làm người hỗn độn ma thần, bọn hắn kiệt ngạo bất tuần, dã tâm bừng bừng. Mặc dù có phục hy nữ hoa đạo hữu thể ước cùng cấm chế, có chúng ta luân hồi ước thúc, cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, để bọn hắn đánh cắp nhân đạo trái cây, đạo khách thành chủ. Cho nên, ta muốn tại bọn hắn chuyển thế vì người về sau, lại cho bọn hắn tăng thêm một đạo công xiềng. Một đạo tên là Phong Thần công xiềng. Phong Thần? Thái Thượng bọn người hai mặt nhìn nhau. Theo lần trước Phong Thần giống nhau sao? Một lần kia, Huyền Khanh chấp bảng Phong Thần, trực tiếp phong 10 vạn thần linh, tràn diện cảnh tượng đổ sộ. Đương nhiên không giống nhau. Huyền Khanh nhếch miệng lên một vòng khó lường tiêu dung, âm thanh trở nên sâu thẳm mà thần bí, tương lai, đương nhân tộc phát triển đến nhất định giai đoạn, đương những cái kia chuyển thế hỗn độn ma thần lực lượng cùng dã tâm bành trướng tới trình độ nhất định thời điểm, hoặc là có dấu kín quá sâu ma thần dự định gây sự thời khắc, ta đem cùng Thái Vi Thiên Đình liên thủ, nhấc lên một trận quét sạch hồng hoang tam giới, tác động đến vô số thần thánh tiên phàm phong thần đại kiếp. Này kiếp đã là đối những cái kia chuyển thế ma thần một lần triệt để thanh tẩy cùng khảo nghiệm, cũng là đối cả người đạo công tội một lần tổng thanh toán. Tại trong đại kiếp, những cái kia chung với nhân đạo, vì hồng hoang lập xuống đại công đức người, có thể lịch kiếp sống lại, thân thể phong thần, thành tựu thiên đình chính thần chi vị, hưởng vạn thế phúc phận, đồng thọ cùng trời đất. Còn kia chút lòng dạ khó lường, ý đồ hoắc loạn nhân đạo, phá vỡ trật tự người, thì sẽ ở đại kiếp bên trong thân tử đạo tiêu, chân linh đầu nhập ta cái này trong luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh, cả người tu vi cùng khí vận đều đem hóa thành bồi dưỡng nhân đạo, địa đạo, thiên đạo chất dinh dưỡng. Kể từ đó, đã có thể giải quyết triệt để những cái kia chuyển thế ma thần thai hoang ẩm, lại có thể vì nhân đạo đại hưng sàng chọn ra chân chính nhân tài trụ cột, càng có thể. Huyền Khanh nói đến đây, ngẩng đầu nhìn trời, càng có thể vì sau này thiên đình bổ sung thần bị, hoàn thiện thiên địa trật tự. Tới lúc đó, cũng là chúng ta cộng đồng chế tạo đại đạo chân cảnh từ hư hóa thực một ngày. Đến lúc đó, ta đem phóng thích tất cả nghiệp vị, cho thiên địa chư thần, hồng hoang vạn giới, chế tạo một trận cuồng hoan thịnh yến. Huyền Khanh như cựu tiêu thần lôi, chấn động đến Thái Thượng, Ngọc Thần, Minh Hà, không lo, Vong Xuyên ngũ đại thần linh tâm thần quấy động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Phong thần đại kiếp, thanh tẩy gây sự chuyển thế ma thần, sát phong hữu duyên thiên đình chính thần, đem đại đạo chân cảnh từ hư hóa thực, đem bên trong vô số nghiệp vị cởi mở. Thái Thượng bọn người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động, cùng một kia, khó nói lên lời hưng phấn. Dùng nhân đạo làm bàn cờ, dùng thương sinh chư thần làm quân cờ, thôi động phong thần chi kiếp, tiếp theo bảng kinh thiên động địa lớn cờ. Đây mới thật sự là đen trang. Vong Xuyên một mặt sùng bái nhìn về phía Huyền Khanh. Huynh muội đen trang cái gì cũng liền là đổ bụi lên, chân chính đen trang còn phải xem chúa thượng a. Quả nhiên, tại gây sự chuyện này bên trên, Huyền Khanh từ không để chúng ta thất vọng. Thái Thượng có chút cảm khái. Như này cũng có thể thành, người kia nói tương lai sẽ có bao nhiêu đặc sắc, bọn hắn đơn giản không cảm tưởng. Huyền Khanh gặp mọi người bị bản thân trấn trụ, hắn chủ động hóa giải bầu không khí, các ngươi cũng đừng cảm thấy như thế lớn một cái cục, chính ta liền có thể hoàn thành, đến lúc đó khẳng định không thể thiếu các ngươi trợ giúp. Nhất là Tam đệ. Huyền Khanh xem hướng Ngọc Thần Đạo Quân, cười nói, xiển tiệt nhị giáo, một biểu hai cảnh, đến lúc đó khả năng muốn bất vả tam đệ. Ngọc Thần Đạo Quân lơ đễnh, hắn cười nói, người ta tam thanh, đồng khí liên trì, có cái gì bất vả không bất vả. Đến lúc đó đại huynh cứ việc phân phó chính là, còn có ta. Thái thượng cười ha hả biểu thị, như thế lớn một cái cục, khẳng định chúng ta tam thanh cùng một chỗ đại lý, nếu không còn chưa nhất định để ép được bọn hắn. Phong thần kế hoạch, nghe liền kích thích. Cái này có thể không chỉ là nhằm vào tương lai khả năng gây sự hỗn độn ma thần, còn có hồng hoang tam giới chư thần cùng chúng sinh đâu. Đến lúc đó nếu là phục hy nữ hoa kế hoạch của bọn hắn thành công, không chừng còn phải kéo bọn hắn hạ tràng. Cũng không biết bọn hắn vui lòng vẫn là không vui lòng. Hẳn là sẽ vui lòng đi, dù sao chúng ta cái này không chỉ là cho nhân đạo lật tẩy, cũng là tại cho nhân tộc lật tẩy, không chừng có thể trợ giúp bọn hắn hoàn thành bản thân cách tân đâu. Thái thượng như là nghĩ đến. Ngọc Vô Ưu, Minh Hà nhìn xem tụ cùng một chỗ, biểu thị muốn đại lý tích lũy cục tam thành, đồng nhiên có một loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Bọn hắn vô ý thức lùi ra sau dựa vào. Ba người bọn hắn xuất thủ, vậy cái này trận phong thần đại kiếp không lòng trời lở ra. Các ngươi trực tiếp tới một cái đen hơn thêm đen lại thêm đen, chơi một tay mở lại kỷ nguyên, chúng ta đều tin. Không có cách, người trong nhà quen thuộc người trong nhà. Không lo cùng Minh Hà có thể quá quen tất tam thành. Chỉ có Vong Xuyên lơ đễnh, ngược lại vô cùng tự hào. Đại thần người, làm như thế. Chương 384, thiên giới lớn triều hội, Huyền Khanh muốn phái vị bậc cờ chương 384, thiên giới lớn triều hội, Huyền Khanh muốn phái vị bậc cờ Tu Di Sơn. Theo phương Tây tán tu liên minh đem tổng bộ đem đến nơi đây, cũng tiến hành lớn cải tạo về sau, nơi này không còn có ma khí hạo đãng không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy kim quang vạn đạo lăn đỏ nghe, điểm lành rực rỡ phun sương mù tím. Vô số to lớn cung điện, nguy nga bảo tự xây dựng lưng vào núi, tầng tầng điện điện, xen vào nhau tinh tế, xuyên thẳng vân tiêu. Ngọn núi phía trên, linh phong run rẩy, kỳ hoa cạnh tranh diễm, cỏ ngọc kỳ hoa khắp nơi trên đất sinh, cổ mục thương dây leo bản lòng cầu. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm tiên thiên linh khí, hô tạm đồng đậm công đức kim quang cùng tường hòa Phật ý, tràn ngập ở trong núi mỗi một nơi hẻo lánh. Kia linh khí nồng đậm chỗ, thậm chí ngưng kết thành thất thải hào quang, hóa thành trời hạn gặp mưa vẩy xuống, từ dưỡng trong núi bạt vật. Thư không bên trong, có khống chế tiên hạt tường vần tiên gia đạo trưởng, có ngồi cưỡi dị thú bảo kỵ bộ lạc thủ lĩnh. Đại địa phía trên, có thân khoác cà sa, cầm trong tay chàng hạt khổ hạnh tăng lữ, càng có vô số mộ danh mà đến các tộc sinh linh. Bọn hắn hoặc vì cầu pháp hỏi, hoặc vì triều thánh chiêm ngưỡng, hoặc vì giao lưu giao dịch đồ vật. Cái này khiến toàn bộ Tu Di Sơn khu vực đều bày biện ra một phái vui vẻ phồn vinh, muôn phương triều bái thịnh thế cảnh tượng. Tu Di Sơn đỉnh, tòa kia tử tiếp dẫn, chuẩn đề hai người hợp lực mở lượn quanh tịnh thổ, càng là thần thánh trang nghiêm, không phải tầm thường. Nay cảnh dùng vô thượng công đức kim liên, bồ đề cổ thụ, thất bảo rừng cùng loại tiên tiên linh căn chấn áp khí vận. Vô số thân có tuệ căn sinh linh ở đây lắng nghe đại đạo diệu âm, tu tập vô thượng pháp môn. Ngày xưa phương Tây tán tu liên minh, bây giờ đã phát triển lớn mạnh, chính thức thành lập Tu Di Sơn học viện. Học viện mở rộng cánh cửa tiện lợi, tiếp nhận thập phương tài tuấn, trở thành hồng hoang phương Tây hoàn toàn xứng đáng tu luyện thánh địa cùng văn minh hải đăng. Học viện bên trong, đặt riêng rất nhiều phân viện, truyền thụ lấy xá lợi đại đạo, bàn môn diệu pháp, luyện khí luyện đan thậm chí một chút đặc biệt Phật môn pháp tu hành quyết. Thậm chí Tu Di Sơn học viện còn tại hồng hoang đại địa mặt khác đạo vực mở phân viện hoặc là cùng hồng hoang mặt khác tiên đạo học viện liên hợp xây dựng giao lưu trung tâm. Đông Hải, Bắc Minh, Thiên Nam đều có phương Tây tán tu liên minh dấu chân. Có thể nói, hiện tại phương Tây tán tu liên minh loại trừ không có chính thức lập giáo, vận hành hình thức cùng một phương đại giáo vô dị. Cái này dẫn tới chư thiên thần linh cũng thường xuyên điều động đệ tử đến đây giao lưu học tập, bù đắp nhau. Sau đó, am hiểu kinh doanh chuẩn đề liền thuận tay đem nhà mình học viện nghiệp vụ phát triển đến chư thiên vạn giới. Chỉ cần hắn chịu đi nói nghiệp vụ, liền không có đàm luận không thành. Sư đệ, chúng ta Tu Di học viện phát triển được như này tấn mãnh, thật sự là may mắn mà có ngươi à. Sư minh nói gì vậy chứ, đây đều là chúng ta phương Tây thần linh chung sức hợp tác kết quả, ta thế nào không có. Giờ phút này, tại Tu Di Sơn đỉnh một chỗ ưu tĩnh dưới cây Bồ đề, hai vị đạo nhân chính ngồi đối diện nhau. Bên trái một vị mặt vàng tân gầy, thần sắc đau khổ, chính là tiếp dẫn đạo nhân. Bên phải một vị sắc mặt khó khăn, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, thì là chuẩn đề đạo nhân. Bọn hắn quanh thân Phật quang lượn lờ, sau đầu công đức kim luân ẩn hiện, hiển nhiên đạo hạnh tinh thâm, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Hai vị đạo hữu, chúng ta phương Tây tán tu liên minh phát triển đến nay, từng bước lớn mạnh, là không muốn đem sáng lập Tây phương giáo nhật trình, hướng phía trước nói lại. Hai vị đạo nhân bên người, có thập phương Phật quang hội tụ, hóa thành 10 tôn Phật đà thân ảnh. Đây đều là phương Tây tán tu liên minh thành viên, bây giờ vì xây dựng Tu Di Sơn học viện mà hiểu hóa hình thần, thành học viện thập phương Phật đà. Chỉ nghe thượng phương Quảng Chúng Đức Phật mở miệng nói, bây giờ hồng hoang tam giới, chính là Thánh Thiên Đế không làm mà trị thời đại. Thái Vi Thiên Đình chấp trưởng thiên đạo quyền hành, giám sát chu thiên giới vòng trời, trật tự giành mạch. Chư thần mỗi người quản lý chức vụ của mình, đồng tâm đồng đức, chung gấp rút hồng hoang phồn vinh. Như thế thời đại vàng son, trước nay chưa từng có. Đây chính là chúng ta sáng lập đại giáo thời cơ tốt nhất ta. Đương nhiên, cũng có Phật đà biểu thị ra lo nghĩ. Phía dưới Minh Đức Phật nói, thiên đế trị thế, thiên đạo đại hưng, chư thần đều là dùng thiên đạo học viện chi danh truyền đạo, chúng ta Tu Di Sơn cũng là như thế. Hiện tại mở trường hiệu quả cũng rất không tệ, trước mắt cũng không có sáng lập đại giáo nhu cầu a. Phương Đông Thiện Đức Phật gật đầu nói, ta đồng ý Minh Đức Phật thuyết pháp. Như vào lúc này tùy tiện dòng chống khua chiêng khác lập giáo phái, cố nhiên có thể tranh đến nhất thời chi tiền, nhưng cũng khả năng dẫn tới không cần thiết chú ý cùng biến số. Ta Tu Di học viện cùng ngày xưa ma giáo so sánh căn cơ còn thấp, không nghi quá sớm đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng là lập giáo, cũng là chúng ta nhập chủ Tu Di Sơn trước đó thương nghị tốt ta. Thượng Vương Quảng Trúng Đức Phật nhìn xem phía dưới Tu Di Sơn ngày càng cường thịnh khí tượng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia vội vàng, cũng có một tia đối tương lai ước mơ cùng lo lắng âm thầm. Lúc này, Chuẩn Đề đạo nhân xem hướng một đám Phật Đà, cười nói, lập giáo sự tình cũng không vội tại nhất thời. Thánh Thiên Đế từng nói, Tử Tiêu Cung đại hội có 3 kỳ, mỗi một lần đại hội đều là liên quan đến Hồng Hoang tương lai phát triển đại hội. Ta cùng loại cũng có thể thử kiên nhẫn chờ đợi, nhìn một chút lần tiếp theo đại hội về sau, Thiên Đình cùng chư thần đối tương lai thời đại hướng gió có gì kết luận. Đến lúc đó, lại tùy cơ mà động, mới là ổn thỏa. Tiếp dẫn đạo nhân cũng gật đầu nói, sư đệ lời ấy có lý. Ta cùng loại bây giờ dùng Tu Di Sơn học viện làm cơ sở, rộng kết thiện duyên, truyền đạo thụ nghiệp, cũng là đang vì tương lai lập giáo tích xúc nội tình cùng người mới. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác chi công, nhân vật tinh xảo ý mắng, trọng yếu giống vậy. Lập đại giáo, xác thực không sốt ruột. Thượng Phương Quảng Chúng Đức Phật nghe vậy, tinh tế suy nghĩ, cảm thấy hai vị viện trưởng lời nói rất có đạo lý. Bây giờ Hồng Hoang hoàn toàn chính xác ở vào một cái tương đối cân bằng lại cao tốc phát triển thời kỳ. Thánh Thiên Đế hy vọng như mặt trời ban trưa, các thế lực lớn cũng đều tại Thiên Đình giàn khung dưới có tự phát triển. Lúc này như đi sai bước nhầm, xác thực khả năng được không bù mất. Hắn nhẹ gật đầu, hai vị viện trưởng lời nói rất đúng, là ta có chút nóng nảy. Liên theo các ngươi chỉ ngôn, đợi lần thứ hai Tử Tiêu Cung đại hội về sau, lại làm định đoạt. Chư vị Phật Đà khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Bây giờ, A Di Đà Phật cái này khẩu hiệu cũng theo Tu Di học viện hương thịnh mà truyền lưu ra. Lưu truyền độ mặc dù không kịp Huyền Môn Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nhưng là tại phương Tây đại địa bên trên nổi tiếng vẫn là tương đối cao. Theo từng tiếng A Di Đà Phật niệm tụng, cùng đối ứng Ngọc Ma Thần muốn từ thời không trường hà dưới đáy bóc quan tài mà lên khả năng tính càng ngày càng nhỏ. Dù cho là sau này trở về, cực lớn xác suất lại biến thành phương Tây một tôn chân Phật. Đang lúc này, nơi xa tường vân bay tới, ba đạo thân ảnh cùng nhau mà tới. Người cầm đầu, dung mạo tú lệ, cầm trong tay ngọc tịch bình, chính là Xiển Giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử Từ Hàng đạo nhân. Bên trái, mặt mỉm cười, trí tuệ thông suốt, chính là Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn. Phía bên phải thì thần sắc trang nghiêm, tay cầm pháp khí, là vị Phổ Hiển chân nhân. Ba vị này đều là Xiển Giáo 12 kim tiên bên trong người nổi bật, lần này phụng sư mệnh đến đây Tu Di Sơn học viện tiến hành ngắn hạn giao lưu học tập. Tại phía sau bọn họ, còn nhắm mắt theo đuôi theo sát một vị tuổi trẻ tăng nhân. Hắn thân mang một mạc tăng y, hai đầu lông mày lại lộ ra một cố cùng tuổi tác không phụ trầm ổn cùng từ bi. Người này chính là Tu Di Sơn học viện năm gần đây xuất sắc nhất đệ tử một trong. Địa Tạng, đệ tử Từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiển, bái kiến tiếp dẫn viện trưởng, Chuẩn Đề viện trưởng. Ba vị Xiển Giáo đệ tử đi tới gần, không mình hành lễ. Thái độ của bọn hắn kiếp cùng, mặc dù là giao lưu tính chất, nhưng cũng tôn xưng tiếp dẫn Chuẩn Đề vì viện trưởng. Đệ tử Địa Tạng, bái kiến sư tôn, bái kiến sư thúc. Địa Tạng cũng cung kính hành lễ. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề thấy thế, trên mặt đều lộ ra cười ôn hòa cho. Tiếp dẫn nói, ba vị hiền chất không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Không biết mấy tương lai đây, cần làm chuyện gì? Từ Hàng đạo nhân tiến lên một bước, ôn nhu nói, khởi bẩm hai vị viện trưởng, ta cùng loại phụng sư mệnh đến đây Tu Di học viện giao lưu học tập, không cảm giác đã có chút thời gian. Tại trong lúc này, cảm giác sâu sắc Tu Di Sơn học viện đạo pháp tinh thâm, thu gom tất cả. Cùng ta Xiển Giáo Huyền Môn Chính Tông cũng có rất nhiều có thể ấn chứng với nhau chỗ, làm cho bọn ta tầm mắt mở rộng, được ích lợi không nhỏ. Hôm nay chuyên tới để hướng hai vị viện trưởng chào từ biệt, cũng biểu đạt lòng cảm kích. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tiếp lời nói, đúng vậy à, Tu Di học viện chuyển thụ 84,000 pháp môn, mặc dù cùng ta Xiển Giáo Thuận Thiên ứng nhân chi đạo có chỗ khác biệt, nhưng cũng trực chỉ đại đạo bản nguyên, khiến người tỉnh ngộ. Nhất là Điệu Tạng sư đệ, tuổi tác nhẹ nhàng, liền đã đối chống không cùng đáng có như thế khắc sâu linh ngộ, lại có mang đại từ bi tâm. Quả thật chúng ta mẫu mực, làm cho bọn ta khâm phục không ngừng nghỉ. Phổ Hiền chân nhân cũng gật đầu nói, Địa Tạng sư đệ thiên tư thông minh, đạo tâm kiên định, ngày sau tất thành đại khí. Ta chờ ở cùng sư đệ luận đạo thời điểm, cũng thường có hiểu ra cảm giác. Tu Di Sơn học viện có thể nuôi dưỡng được đệ tử ưu tú như thế, có thể gặp hai vị viện trưởng có phương pháp giáo dục. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nghe nói Xiển Giáo ba vị cao đồ đối với mình học viện cùng đệ tử tán thưởng, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Chuẩn Đề cười nói, ba vị hiền chất quá khen. Các ngươi chính là Ngọc Hư Cung cao túc, căn hành tâm hậu, độ tính siêu phàm, có thể đến ta Tu Di Sơn giao lưu, cũng là ta viện vinh hạnh. Địa Tạng có thể cùng ba vị hiền chất luận bàn luận đạo, cộng đồng tiến bộ, cũng là phúc duyên của hắn. Tiếp dẫn cũng là đầy mặt tiêu dung, đối Địa Tạng hòa nhã nói, Địa Tạng, ngươi gần đây tu hành tình tiến, vi sư rất an ủi. Có thể ba vị sư minh tán thưởng, càng đương không tiêu không nạo, dốc lòng tu chỉ, phương không phụ sở học. Hắn lại đối Từ Hàng ba người nói, ba vị hiền chất lần này trở về, mong rằng thay mặt ta hai người hướng Nguyên Thủy đạo huynh Vân An. Ngày sau nếu có cơ hội, hoan nên tùy thời lại đến Tu Di Sơn làm khách. Đa tạ viện trưởng ý đẹp, đệ tử cùng loại nhất định truyền lời lại. Từ Hàng ba người lần nữa hành lễ. Nhưng vào lúc này, một mực cung kính đứng hầu một bên Địa Tạng đống nhiên tiến lên một bước, đối tiếp dẫn không người nói, khởi bẩm sư tôn, đệ tử hôm nay thu được một phong thư mời. Chính là U Minh Địa phủ thập điện Diêm Quân một trong Thái Sơn Vương phát ra, mời đệ tử tiến về U Minh giới quỷ thần học viện tiến hành một phen giao lưu học tập. Đệ tử suy nghĩ, U Minh Địa phủ chấp trưởng luân hồi, chính là chúng sinh nơi trở về, ở giữa đại đạo huyền bí vô tận. Như có thể tiến về học tập, tất có ích lợi. Cho nên chuyên tới để khẩn cầu sư tôn, sư thúc phê chuẩn. Ồ, U Minh Địa phủ Thái Sơn Vương mời. Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia sáng. Chuẩn Đề đạo nhân mắt lộ vẻ kinh ngạc. U Minh Địa phủ tự mở đến nay, liền thần bí khó lường, chấp trưởng luân hồi, chính là trong Hồng Hoang trụ cột một trong. U Minh chư thần thực lực cường đại, tuy tiện không cùng ngoại giới vắng lai. Bây giờ lại sẽ chủ động mời Địa Tạng tiến về giao lưu, ở trong đó ý nghĩa phi phạm. Từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Thái Sơn Vương Thái Ức chân nhân có thể cho Địa Tạng phát ra mời, đương nhiên là ba người bọn hắn công lao. Bọn hắn không có ý tứ gì khác, liền là xem cái này Địa Tạng là một nhân tài, nhìn một chút có thể hay không mặc đi địa phủ. Tiếp dẫn đạo nhân suy tư một lát sau, nói, việc này, vi sư đồng ý. Vi sư nơi này còn có một phong thư đề cử, ngươi đi địa phủ về sau chuyển giao cho Minh Đế, hắn sau khi xem sẽ chiếu cố ngươi. Tiếp dẫn đưa ra một phong tín hàm, sau đó căn dặn Địa Tạng, ngươi lần này đi U Minh địa phủ, không vẹn vẹn muốn học tập quỷ thần chi đạo, càng muốn dụng tâm thể nộ kia luân hồi lý lẽ. Xem sinh tử biến, nộ chúng sinh bất hạnh. Kia luân hồi đại đạo, thâm bất khả chắc, nhưng lại cùng ta phương Tây đại đạo có chút nguồn gốc. Ngươi như có thể từ đó thấy được một hai chân lý, đối ngươi tự thân tu hành, đối ta phương Tây tương lai, đều có không thể đo lường đại dụng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy mong đợi cùng trịnh trọng. Tiếp dẫn phảng phất đã thấy xa xôi tương lai, mà ẩn thân khoác trên vai vô lượng công đức kỳ quang, phổ độ chúng sinh cảnh tượng. Địa Tạng cảm nhận được sư tôn trong giọng nói trịnh trọng cùng chờ đợi, trong lòng cũng là run lên. Hắn cung kính gật đầu, đệ tử Địa Tạng, cần tuân sư tôn pháp chỉ. Định không phụ sư tôn kỳ vọng cao, chắc chắn đem hết khả năng, lĩnh hội luân hồi huyền bí. Để ngày khác có thể vì ta phương Tây, vì hồng hoang chúng sinh, hơi tận sức mọn. Thiện hai, thiện hai. Tiếp dẫn đạo nhân liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt không giảm. Một bên Chuẩn Đề nhìn xem sư huynh cùng Địa Tạng, như có điều suy nghĩ. Thất bảo diệu thụ khẽ đung đưa, tung xuống điểm điểm Phật quang, phản phất tại vì Địa Tạng thực tiễn. Trong hư không, thập phương Phật Đà cũng cho sắp xuất phát Địa Tạng tiến hành chúc phúc. Địa Tạng, lần này đi Quỷ Thần Học Viện giao lưu, có thể không thể ném đi chúng ta Tu Di Học Viện mặt mũi a. Phật Đà nhóm cười ha hả xem hướng Địa Tạng, dặn dò, nhớ kỹ, cần phải giảng kinh thuyết pháp thời điểm, liền giảng kinh thuyết pháp. Nếu là gặp được cần thực chiến kim cương trừng mắt thủ đoạn thời điểm, cũng đừng khách khí. Chúng ta Tu Di Học Viện không bèn bèn giảng Phật pháp, có đôi khi còn giảng điểm quyền cấp nhà. Địa Tạng nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, ngã Phật yên tâm, Địa Tạng lần này đi tuyệt không cho phương Tây mất thể diện. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Tại chư Phật vui vẻ đưa tiện dưới, Từ Hàng, Văn Thủ, Phổ Hiền cùng Địa Tạng cùng nhau rời đi. Hồng Hoang chân giới cùng chư thiên vạn giới, tại Thái Vi Thiên đỉnh dẫn dắt giới, đang trải qua trước nay chưa từng có vàng thời kỳ phát triển. Đại đạo ánh sáng chói lọi chiếu sáng khắp nơi mỗi một nơi hẻo lánh, trí tuệ hỏa trùng tại vô số sinh linh trong lòng nhóm lửa. Thiên Đạo Học Viện len ken sách âm thanh, trở thành cái này thời đại êm thai nhất bản giao hưởng. Chư thần trị thế, vạn tộc hài hòa, một phái vui vẻ phồn đinh, phồn hoa như gấm. Nhưng mà, tại cái này phiến phồn đinh biểu tượng phía dưới, mạch nước ngầm cũng đang lặng lẽ phun trào. Những cái kia sừng sững tại Hồng Hoang chi đỉnh đại la các chí tôn, cũng không nguyên nhân trước mắt an nhàn mà mê thất. Bọn hắn mặc dù không biết được thiên đế chi vị chính là trực luân tiên, càng không biết được huyền khanh nhiệm kỳ gần. Nhưng làm trong Hồng Hoang đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn đối xu thế tương lai nắm chắc, vẫn như cũng vô cùng nhạy cảm. Thiên đỉnh xuất thế, chư thần trị thế, thiên đạo đã đại hưng. Có đại năng tại trong đạo trường thì thầm. Địa phủ xây thành, luân hồi xuất thế, địa đạo cũng hướng tới hoàn thiện. Một vị khác chí tôn bấm ngón tay suy tính. Thiên đạo, địa đạo đều đã rõ ràng, vì thế tiếp xuống, cũng nên đến phiên kia hư vô mở mịt nhưng lại ở khắp mọi nơi nhân đạo đi. Đây là rất nhiều đỉnh tiêm thần linh cộng đồng dự cảm. Nhân đạo, kia là chúng sinh chi niệm, vạn linh nguyện tập hợp. Nó có lẽ không giống thiên đạo như vậy cao xa uy nghiêm, cũng không giống địa đạo như vậy vừa dày vừa nặng tĩnh mịch. Nhưng nó lại có được rộng rãi nhất cơ sở, nhất là đồng bộ sinh cơ, cùng nhất là không thể dự đoán tương lai. Những này đại la các chí tôn, bắt đầu ở riêng phần mình lĩnh vực, vô tình hay cố ý vì tương lai khả năng đến nhân đạo đại hưng thời đại, lặng yên lạc tử. Có bắt đầu chú ý những học sinh mới, tiềm lực khổng lồ chủng tộc, ý đồ từ đó tìm kiếm nhân đạo thời cơ. Có thì tại bản thân đạo thống trong truyền thừa, dung nhập càng nhiều cùng chúng sinh trật tự văn minh tương quan lý niệm. Có thậm chí bắt đầu thôi diễn, như nhân đạo đại hưng, sẽ dùng loại nào hình thái hiện ra, lại sẽ đối với hiện hữu cách cục sinh ra cỡ nào xung kích. Những này chuẩn bị, cơ mật mà sâu xa, như cùng chôn sâu dưới mặt đất hạt giống chờ đợi sấm mùa xuân chợt vang lên một khắc này. Đương nhiên, vì tương lai làm chuẩn bị đồng thời, chư thần cũng chưa quên nhớ trước mắt thần thánh chức trách. Tại Thánh Thiên Đế Huyền Khanh anh minh lãnh đạo dưới, Hồng Hoang Tam Giới trật tự ổn định mà hiệu suất cao. Mỗi một vị thần linh đều tại bản thân trên cương vị cẩn trọng, tiên thủ bản thân bản chất làm việc. Công bộ các đại thần tiếp tục hoàn thiện lấy chư thiên vạn giới tiên đạo xây dựng cơ bản, thần tài tiên liệu liên tục không ngừng chuyển hóa làm to lớn kỳ quan. Tư pháp tiên thần nhóm để bảo toàn thiên quy thiên điều uy nghiêm, bảo đảm thượng phạt phân minh, công bằng công chính. Các lộ tinh quân thần tướng, trấn thủ tinh vực, tuần tra chư thiên, không dám có chút lười biếng. Lúc rảnh rỗi, các thần tiên thời gian cũng trôi qua có chút tiêu sái hài lòng. Khi thì hẹn lên 3 năm chi kỷ hảo hữu, tại đám mây phía trên, thanh tuyền bên mở, thưởng trà luận đạo, giao lưu tu hành tâm đắc. Đại đạo huyền âm sen lẫn ba chạm, thường thường có thể bắn ra mới trí tuệ hỏa hoa, lệnh lẫn nhau đều có chỗ tinh tiến. Khi thì thịnh vượng chi sở trí, liền sẽ tiến về Hồng Hoang Tiên Đạo Học Viện hoặc tại Chư Thiên Phân Viện, khách mời một phen giảng sư, đem tự thân đối đại đạo cảm ngộ, dốc túi tương thụ tại những cái kia cầu học như khát tuổi trẻ học sinh. Nhìn xem những cái kia triều khí phồn thịnh gương mặt, cảm thụ được kia phần đối tri thức khát vọng, cho dù là số ngức vạn năm cổ lão thần chỉ, trong lòng cũng không miễn sinh ra mấy phần vui mừng cùng truyền thừa vui sướng. Ngẫu nhiên, cũng sẽ có thần linh tâm huyết dâng trào, hóa thành phàm tục chi thân, du lịch tại hồng trần vạn trượng. Thể nghiệm sinh lão bệnh tử, thăng trầm, cảm nộ nhân gian muôn màu, dùng cái này xác minh tự thân đại đạo, tìm kiếm đột phá mới. Dạng này thời gian, bình thản mà phong phú, đã có tu hành tình tiến, cũng có giáo hóa niềm vui thú, càng có đối tương lai chờ đợi. Toàn bộ Hồng Hoang, phản phất đều đắm chìm trong loại này tích cực hướng lên, vươn bước phát triển trong không khí. Tựa hồ dạng này ngày tốt lành sẽ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến vĩnh hằng. Thẳng đến một ngày, một đường tới tự Thái Vi Thiên đỉnh tối cao thần điện. Thiên đế cung chiếu lệnh, phá vỡ phần này yên tĩnh. Thánh Thiên đế Huyền Khanh triệu tập Thiên đạo ủy ban lâu dài quản sự, cùng Hồng Hoang chân giới có mặt mũi đại la chí tôn, Thái Ức chư thần, tề tụ Thiên đế cung nghị sự. Đây là muốn mở lớn triều hội sao? Tính một lần thời gian, đây là Thiên đế đăng cơ cái thứ nhất hoàn chỉnh nguyên hội tới đi. Khẳng định có đại sự, không thể bỏ lỡ. Chư thần không dám thất lễ, nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng về Thiên đế cung hội tụ. Trong lòng bọn họ mặc dù có chút nghi hoặc, không biết Thiên đế bệ hạ lần này triệu tập cần làm chuyện gì, nhưng càng nhiều chính là tập mãi thành thói quen, cho rằng lại có cái gì mới lợi tốt chính sách, hoặc là đối tương lai phát triển mới quy hoạch muốn tuyên bố. Dù sao, tại đi qua 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, mỗi một lần Thiên đế triệu tập, thường thường đều mang ý nghĩa Hồng Hoang sẽ nên đón phát triển mới kỳ ngộ. Thiên đế cung nội, thần quang sáng chói, đạo vận lưu chuyển. Huyền Khanh cao tọa tại ngự tọa phía trên, khuôn mặt vẫn như cũ bao phủ tại trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Nhưng địa ban nguồn gốc từ Thiên đế vị cách vô thượng uy nghiêm, cùng thâm bất khả chấp đại đạo nội tình, vẫn như cũ để phía dưới chư thần sinh lòng kính sợ. Hai bên, Nữ Hoa, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Vân cùng loại Thiên đạo ủy ban lâu dài quản sự, cùng với hắn trọng yếu thần chỉ phân loại mà ngồi. Mọi người thi lễ xong, lặng chờ Thiên đế mở miệng. Huyền Khanh ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới mỗi một vị thần linh, âm thanh bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Các vị đạo hữu, hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, chính là có một kiện liên quan đến Hồng Hoang tương lai, cũng liên quan đến ta tự thân chi đại sự, cần hướng các khanh tuyên bố. Chư thần nghe vậy, đều nín hơi ngưng thần, rửa hai lắng nghe. Có thể bị Thiên đế xưng là đại sự lại cùng tự thân tương quan, kia tất nhiên không thể coi thường. Huyền Khanh dừng một chút, phảng phất tại nổi lên cái gì. Toàn bộ Thiên đế cung nội, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bầu không khí cũng tùy theo trở nên có chút nghiêm trọng. Rốt cục, hắn mở miệng lần nữa, mà lần này, hắn nói tới ra mỗi một chữ, đều như cùng cửu thiên kinh lôi, tại chư thần trong lòng ầm vang nổ vang. Ta, tự đăng lâm Thiên đế chi vị đến nay, cẩn trọng, không dám có chút lười biếng. May mắn được các vị đạo hữu đồng tâm đồng đức, phụ tá hiệp lực, mới có hôm nay hồng hoang tình thế. Nhưng, thiên đạo tuần hoàn, đến nơi đến chốn. Ta tại vạn năm về sau, đem kết thúc năm nay Thiên đế nhiệm kỳ, chính thức thoái vị nhậm chức. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên đế cung trong nháy mắt sôi trào. Dù là những này đại la kim tiên, thái ất thượng thần nhóm đạo tâm vững chắc, trải qua vô số sóng gió, giờ phút này cũng đều bị cái này tin tức chấn động đến trợn mắt hốt mồm, tâm thần cự chiến, khó có thể tin. Cái gì? Thiên đế bệ hạ muốn thoái vị? Cái này, này làm sao khả năng? Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Hồng Hoang không thể rời đi bệ hạ dẫn dắt a. Sau khi hết khiếp sợ, chính là như bài sơn đảo hải xôn xao cùng không hiểu. Chư thần nhao nhao đứng dậy, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng lo lắng. Bệ hạ, ngài chính vào tuổi xuân đang độ, vì sao muốn tại lúc này thoái vị? Một vị tóc trắng xóa lao thần run giọng hỏi. Đúng vậy a, bệ hạ. Bây giờ Hồng Hoang cục diện thật tốt, đều là ngài một tay khai sáng, ngài như thoái vị, ta cùng loại đi con đường nào? Một vị khắc tinh quân đội vàng nói. Khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta cùng loại nguyện thể chết cũng đi theo bệ hạ, lại sáng tạo huy hoàng. Càng có thần tướng trực tiếp quỳ sát tại đất, than thở khóc lóc. Trong lúc nhất thời, cung điện bên trong giữ lại thanh âm liên tiếp, cảm xúc khuấy động. Có chút thần linh càng là trực tiếp, vậy mà tại chỗ khóc lóc kể lể bắt đầu, thương tâm không ngừng nghỉ. Mọi người đối với Huyền Khanh cái này Thiên đế là từ đáy lòng kính nể cùng tôn trọng. Mặc dù mọi người luôn luôn nghĩ đến Thiên đế có thể cho mọi người mang đến một chút đại hoạt, nhưng là từ không nghĩ tới Thiên đế sẽ trực tiếp thoái vị à. Bệ hạ, không có ngài thời gian, sau này Hồng Hoang còn có thể yên ổn sao? Chí cao thiên đỉnh, thiếu ai cũng không thể thiếu bệ hạ a. Chúng sinh còn cần ngài, bệ hạ có thể không thể đối mọi người bỏ đi không thèm để ý. Chư thần là thực tình nghĩ giữ lại Huyền Khanh, nhất là những cái kia thực tình tại thiên đình người hầu thần linh. Thì như nói thiên sư Côn Bằng, xong, Hồng Hoang trời muốn sập, ta Côn Bằng thật vất vả tìm tới một cái phấn đấu mục tiêu, Thiên đế làm sao lại muốn thoái vị nữa nha? Côn Bằng cực kỳ không lý giải, hắn còn có một số kế hoạch lớn, muốn có được Thiên đế ủng hộ, tiếp tục phổ biến xuống dưới đâu. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ thần linh có rất nhiều, nhưng mà vô luận chư thần như tội gì đáng cầu khẩn, như thế nào than thở khóc lóc giữ lại. Huyền Khanh ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên, thần sắc bình tĩnh như trước, thoái vị chi ý kiên cố, chưa bao giờ có nửa phần dao động. Các vị đạo hữu chi thịnh tỉnh, ta tâm lĩnh. Nhưng thiên hạ đều tán buổi tiệc, đây là số ngày. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một vị thần linh trong hai, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Gặp Thiên đế bệ hạ ý chí kiên định, chư thần mặc dù trong lòng mọi loại không bỏ cùng sợ hãi, nhưng cũng biết lại khó thuyết phục. Bi thương cùng mê mang cảm xúc tại Thiên đế cung nội tràn ngập ra. Kia Thiên đế bệ hạ thoái vị về sau, Hồng Hoang tam giới, nghìn tỷ chúng sinh, lại nên do ai đến lãnh đạo mọi người đâu? Một vị thần linh mang theo tiếng khóc nức nở, hỏi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Đúng vậy à, quen thuộc tại Thánh Thiên đế ánh sáng chói lọi dưới tiến lên, đột nhiên đã mất đi căn này trụ cột, tương lai cần phải đi con đường nào? Ai có thể có như thế hy vọng cùng năng lực, tiếp nhận Thiên đế chi vị, tiếp tục dẫn dắt Hồng Hoang đi về phía huy hoàng? Mọi ánh mắt đều tập trung vào Huyền Khanh trên thân chờ đợi đáp án của hắn. Huyền Khanh trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ta thoái vị về sau, Thái Vi Thiên đình không thể một ngày vô chủ. Trải qua ta cùng Thiên đạo ủy ban thương nghị, cũng nghị sâu tính kỹ về sau, quyết định từ Nhật Diệu mặt trời thượng tôn, kế nhiệm lần tiếp theo Thiên đế chi vị. Huyền Khanh âm thanh như cùng hồng trung đại lữ, tại Thiên đế cung nội quanh quẩn không nghỉ. Mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào ở đây mỗi một vị thần linh trong hai. Cái này danh tự xuất hiện, giống như tại nguyên bản liền sóng cả mãnh liệt trên mặt hồ, lại bỏ ra một tảng đá lớn, khơi dậy càng thêm mãnh liệt bọt nước. Cơ mờ nở chờ các loại, mặt trời thượng tôn. Ngay tại Đao Thương Côn Bằng nghe được cái này tôn hiệu, mừng rỡ, bất khả tư nghị quay đầu xem hướng Đế Tuấn. Cái này, lúc đầu cảm thấy mình tương lai sinh hoạt không có chạy đầu Côn Bằng, lần này bị trước nay chưa từng có bất ngờ ngạc nhiên bao khỏa toàn thân. Đi vào Thiên Đình về sau, thế đơn lực bạc hắn chỉ là tiện tay tiến hành đầu tư, đoàn kết một cái vòng quan hệ. Không nghĩ tới, vòng tròn bên trong thành viên lại là Tam Giới Thái Tử, đời tiếp theo Thiên Đế. Lúc này thật sự là áp đối bảo. Côn Bằng nội tâm cùng hỉ đợi, nhanh thi tốt nghiệp trung học, gần nhất điểm mẹ sẽ tự động ẩn dấu bình luận khu, mọi người bình luận tác giả cũng có thể trông thấy, nhưng là sách khác bạn nhìn không thấy, từng chiếm được mấy ngày mới có thể chính thức phóng xuất. Chương 385, Đế Tuấn nội các, chư thần lại bên trên Tử Tiêu cung sọc cờ. Chương 385, Đế Tuấn nội các, chư thần lại bên trên Tử Tiêu cung sọc cờ. Mặt trời thượng tôn sẽ thành đời tiếp theo Thiên Đế. Nếu bàn về tư lịch, mặt trời thượng tôn là Thái Vi Viên Nguyên lão một trong. Nếu bàn về thực lực, hắn là đại la đệ tam cảnh bậc đại thần thông. Lại thêm đây là Huyền Khanh cùng Thái Vi Nguyên lão, thiên đạo lâu dài bàn trị sự quyết định. Từ những phương diện này đến xem, từ mặt trời thượng tôn kế nhiệm Thiên Đế, tựa hồ là một cái chuyện thuận lý thành trương. Nhưng mà, chư thần nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi sinh ra mặt khác suy nghĩ. Mặt trời thượng tôn có thể được không? Bây giờ Hồng Hoang, tại đương đại Thiên Đế quản lý dưới, sớm thành thói quen loại kia ôn hòa mà bao dung, nhân vật tinh xảo y mắng thống trị phong cách. Thay đổi một vị phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt Thiên Đế, Hồng Hoang còn có thể hay không bảo trì bây giờ hài hòa cùng phồn vinh? Chư thần trong lòng không cấm đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Càng có một ít tâm tư thâm trầm thần linh, nghĩ đến càng cấp độ sâu vấn đề. Huyền Khanh vị Thiên Đế, có được tuyệt đối thực lực trấn áp muôn vương, đối thế lực khắp nơi có nhiều nâng đỡ cùng cân bằng, khiến cho Hồng Hoang bảy biện ra trăm hoa đua nở cục diện. Mà mặt trời thượng tôn mặc dù tính đỉnh tiêm, nhưng là cũng không tính đột xuất. Hắn có thể hay không gánh vác được áp lực đâu? Trong lúc nhất thời, Thiên Đế cung nội bầu không khí trở nên càng thêm trở nên tế nhị. Có người ủng hộ, cho rằng mặt trời thượng tôn hùng tài vĩ lực, nhất định có thể dẫn theo Hồng Hoang đi hướng mới huy hoàng. Có lo lắng người, lo lắng thực lực đối phương không đủ, ép không được chư thần, dẫn tới mới phân tranh. Cũng có chung lập người, giữ yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi tình thế tiến một bước phát triển. Mà xem như sự kiện nhân vật trọng yếu, mặt trời thượng tôn Đế Tuấn sắc mặt bình tĩnh. Hắn cũng không hề tưởng tượng bên trong mừng rỡ như điên, cũng không có vì chính mình có thể hay không đảm nhiệm mà lo lắng. Chuẩn bị kế nhiệm đời tiếp theo Thiên Đế, đây là sớm liền thương nghị tốt sự tình. Hiện tại vẫn như cũng là Thánh Thiên Đế cầm quyền. Huyền Khanh nhiệm kỳ còn có 1 năm. Hắn chỉ cần ở sau đó thời gian, thuận lợi giao tiếp quyền hành là được rồi. Đạo hữu trạng thái tâm lý nhưng thật ra vững vàng. Đế tọa bên trên, Huyền Khanh cười truyền âm, Đế Tuấn lạnh nhạt hồi phục, cũng không phải lần thứ nhất đương Thiên Đế, sớm đã thành thói quen. Đơn giản là trước kia đương Thiên Đế chỉ có thể quản chúng ta Thái Vi Viên chư thần, hiện tại có thể quản hạ Hồng Hoang Tam giới cùng chư thiên vạn giới thôi. Hắn Thiên Đế chuyển tiếp kinh đã nhanh phải hoàn thành phiên bản thay đổi, không lâu sau đó liền có thể tiến hành lại một vòng trùng tu. Vội cái gì? Lại nói, vì có thể thuận lợi kế vị, cái này một cái nguyên hội đến nay hắn thế nhưng là đoàn kết một đám đạo hữu, đồng thời chuẩn bị không ít thứ. Đến lúc đó liên hợp chấp chính, hắn cũng không tin bản thân thật không được. Gặp gỡ Đế Tuấn như này bảo trì bình thản, Huyền Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lại nhìn về phía toàn bộ Thiên Đế cung, đem chư thần phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ. Hắn chậm rãi mở miệng, vì Đế Tuấn thượng vị tiến hành cuối cùng học thuộc lòng mặt trời thượng tôn tài cán, Hồng Hoang chư thần cùng nhìn. Đến mức phẩm tính cùng tương lai chấp chính phương lược, ta tin tưởng hắn tự có phân tất. Huống hồ, Thiên Đế chi vị cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thái Vi Thiên Đình chế độ sớm đã xác định rõ ràng, Thiên Đế cũng thụ thiên đạo cùng chúng sinh giám sát. Như làm trái thiên đạo, có phụ chúng sinh, tự có cơ chế giúp cho hồn nắn. Lời nói này đã là đối mặt trời thượng tôn khẳng định, cũng là đối chư thần trấn an. Đồng thời, cũng mịn mở điểm ra Thái Vi Thiên Đế cùng Hồng Hoang bảy hiện động thái vấn đề thăng bằng. Ta cùng loại rõ ràng. Chư thần đồng thời chắp tay, sau đó hướng Đế Tuấn biểu thị chúc mừng chi ý. Huyền Khanh lại nói, ta vạn năm về sau thoái vị, cũng không phải là lâm thời lên ý, đây là Thái Vi một đám nguyên lao ý chí, cũng là thiên đạo ban trị sự quyết định. Thoái vị về sau, ta đem tiếp tục thăm dò đại đạo chân lý, thâm canh đại la con đường. Có lẽ, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian rất dài, nhưng mọi người không cần lo lắng, ta cũng sẽ không trực tiếp rời đi Hồng Hoang. Tương lai, ta cũng sẽ làm Thái Vi Thiên Đình một phần tử, chú ý Hồng Hoang phát triển, thủ hộ lấy cái này phiến chúng ta cộng đồng yêu quý thổ địa. Huyền Khanh xem hướng chư thần, lời nói thâm thiện nói, vạn năm kỳ hạn, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mong rằng chư vị tại trong lúc này, các căn trước, bình ổn quá độ, chớ có ta sắp thoái vị, mà sinh ra không cần thiết dung chuyện. Tân nhiệm Thiên Đế kế vị về sau, cũng nhìn chư quân có thể đồng tâm đồng đức, phụ tá khai sáng cục diện mới. Lời nói này, đã là trấn an, cũng là nhắc nhở. Chư thần nghe vậy, trong lòng an tâm một chút. Thiên Đế bệ hạ mặc dù thoái vị, nhưng cũng sẽ không rời đi, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bọn hắn nhao nhao không mình hành lễ, ta cùng loại cần tuân bệ hạ dạy bảo. Đế Tuấn đứng bình tĩnh ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như lòng. Hắn không có lập tức phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, cũng không có làm ra cái gì hứa hẹn. Giờ phút này bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt. Chỉ có tương lai hành động thực tế mới có thể chứng minh hết thảy. Hắn đem dùng thời gian 3 năm, đến vì chính mình tiếp nhận Thiên Đế chi vị, làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị, cũng làm cho Hồng Hoang chư thần có đầy đủ thời gian đến thích ứng cái này vị sắp đến tân nhiệm kẻ thống trị. Đây cũng là Huyền Khanh vào lúc này tuyên cáo Đế Tuấn vì Tam Giới Thái Tử dụng ý lớn, triều hội dư ba dần dần lắng lại, thần thánh nhóm riêng phần mình trở về bản thân thần vực cùng đạo trường, tiếp tục lấy bản thân từng ngày. Thiên đạo học viện sáng sủa sách âm thanh, vẫn như cũng là hồng hoang tam giới êm tai nhất bản giao hưởng, vô số sinh linh đắm chìm trong đại đạo ánh sáng chói lọi bên trong. Đại La các chí tôn, tại kinh lịch lớn triều hội về sau, gia tăng bế quan nhật trình, tranh thủ trên đại đạo đột phá. Bọn hắn dự cảm đến tương lai sẽ không thái bình tĩnh. Thế hệ tuổi trẻ thần chỉ cùng các tiên nhân, thì tại riêng phần mình trên cương vị cẩn trọng, vì hồng hoang phồn bình cống hiến bản thân lực lượng. Đương nhiên, tâm tư linh hoạt các thần linh, ánh mắt sớm đã nhìn về phía vị kia tân tân thái tử. Nhật diệu mặt trời thượng tôn, Đế Tuấn. Bọn hắn hoặc sáng hoặc tối, thông qua đủ loại con đường, ý đồ cùng cái này vị tương lai thiên đế thành lập liên hệ. Có thần linh mang theo trọng lễ, thân phó Thái Dương Tinh cung bái phỏng, nôn từ khẩn thiết, biểu đạt đối tương lai thiên đỉnh vô hạn ước mơ cùng đối Đế Tuấn ủng hộ. Cũng có thần linh thông qua đồng liêu ngày xưa bạn cũ, tràn trọc truyền lại thiện ý, hy vọng có thể tại Đế Tuấn trong lòng lưu lại một cái tốt đẹp ấn tượng. Càng có một ít nhạy bén bộ lạc thủ lĩnh hoặc tiểu tộc tộc trưởng, bắt đầu ở phạm vi thế lực của mình bên trong, tận hết sức lực tuyên dương mặt trời thượng tôn công tích cùng uy danh. Đối với những này muôn hình muôn vẻ lấy lòng, Đế Tuấn cho thấy cùng thân phận tướng xứng đôi trầm ổn cùng trí tuệ. Hắn cũng không nguyên nhân thái tử chi tôn mà kiêu căng, cũng không nguyên nhân chúng thần truy phụng mà phiêu nhiên, từ đầu tới cuối duy trì lấy ôn hòa mà có độ tư thái. Đối những cái kia chân tâm thật ý đến đây đầu nhập vào, lại năng lực xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính thần linh, Đế Tuấn không keo kiệt tán thưởng, cũng rất dùng tương lai hợp tác cùng mong đợi, đem bọn hắn đặt vào tương lai mình diễn viên phụ suy tính. Đối những cái kia chỉ là nghĩ luồn túi ăn ý, hoặc là tâm thuật bất chính hạng người, Đế Tuấn thì là bất động thanh sắc giữ một khoảng cách, lấy lễ để tiếp đón, lại không thâm giao, tránh khỏi phiền toái không cần thiết. Hắn biết rõ, làm tương lai thiên đế, quảng nạp hiện tại, đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, mới là trị thế gốc dễ. Vạn năm thời gian, đối với những này trường sinh cựu thị thần linh mà nói, bất quá một cái búng tay, nhưng cũng đầy đủ Đế Tuấn đi đan bệnh một tấm bao trùm hồng hoang mạng lưới quan hệ lạc. Hắn như cùng một vị kiên nhẫn kỳ thủ, tại hồng hoang cái này bản khổng lồ trên ván cờ, một bước một cái dấu chân, vững vàng rơi xuống cuộc cờ của mình. Thông qua lần lượt gặp gỡ, từng trang luận đạo, Đế Tuấn dần dần thắng được càng ngày càng nhiều thần linh tán thành cùng tôn trọng. Hắn lời nói cử chỉ đã có Thái Dương Thần Quân uy nghiêm quả quyết, lại không mất thái tử khiêm tốn hữu lễ, để người như một xuân phong. Dần dần, trong hồng hoang, liên quan tới mặt trời thượng tôn tài đức sáng suốt nhân đức khen ngợi thanh âm bắt đầu lặng yên lưu truyền. Đế Tuấn lấy chắc tuyệt mỹ lực cá nhân cùng thủ đoạn chính trị, tại trong lúc vô hình vì chính mình tích lũy phong phú danh vọng cùng mạng giao thiệp. Hắn cơ bản bản, trong quá trình này cũng ngày càng vững chắc cùng mở rộng, vì hắn ngày sau thuận lợi đăng cơ, đặt xuống cơ sở vững chắc. Loại trừ những này cần thiết ngoại bộ xã giao cùng quan hệ tạo dựng, Đế Tuấn cũng đem càng nhiều tinh lực đầu nhập vào thiên đình thực tế vận hành bên trong. Hắn bắt đầu chia sẻ Tử Vi Đại Đế phục hy tại thiên đình bên trong chức trách, từng bước tiếp nhận thiên đình các hạng chính vụ. Từ tinh vực tuần phòng điều hành, đến các bộ ti văn thư thẩm duyệt, từ tài nguyên điều phối quy hoạch, đến cùng mặt khác đạo vực ngoại giao vãng lai, Đế Tuấn cũng bắt đầu từng cái đặt chân vào. Thân ảnh của hắn bắt đầu tấp nập xuất hiện tại Thiên Đế cung nội, hướng Huyền Khanh xin chỉ thị báo cáo, học tập xử lý các loại phức tạp sự vụ kinh nghiệm cùng trí tuệ. Đế Tuấn cho thấy kinh người năng lực học tập cùng xử lý chính vụ thiên phú, rất nhanh liền có thể đem các hạng sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tử Vi Đại Đế phục hy đối với cái này tự nhiên là nhạc kiến kỳ thành, trên mặt cười nở hoa. Đạo hữu, ngươi phải thật tốt làm a. Hắn không chút do dự đem trong tay mình rất nhiều quyền hành, hào phóng chuyển giao cho cái này vị chăm chỉ thái tử. Phục hy mỹ tư tư bắt đầu 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới nhàn nhã sinh hoạt, triệt để thả bản thân. Loại trừ ngẫu nhiên bị Huyền Khanh mạnh mẽ kéo đi tham gia Thái Vi Thiên Đình các nguyên lão nội bộ bí mật hội nghị, hắn thậm chí đều cực kỳ ít tại Thiên Đình công khai lộ diện. Phần lớn thời gian, Phục Hy không phải tại Sơn Hải giới bận rộn, chính là đi linh cảnh thế giới hô bằng gọi hưu, thể nghiệm các loại mới lạ trò chơi. Loại này cực độ lười biếng bung bàn tay tủ bộ dáng, để Thiên Đế Huyền Khanh cảm thấy cái chán gân xanh hẳn lên, trong lòng có chút bất mãn. Bởi vì từ khi Đế Tuấn thuần thục thay Phục Hy làm việc về sau, Huyền Khanh phát hiện bản thân mò cá thời gian ngược lại trên phạm vi lớn giảm bớt. Trước kia Phục Hy tại, mặc dù cũng không có việc gì liền đến kéo lấy bản thân, muốn cho bản thân tăng ca, nhưng hắn cũng không có Đế Tuấn điên cuồng. Giá hỏa này mỗi ngày đến. Đạo hữu à, một ngày tại Thiên Đế cung nội, Huyền Khanh nhìn xem chui tại một đống ngọc giản biểu văn bên trong Đế Tuấn, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ cùng u oán. Những này vụ mặt chính vụ, kỳ thật hoàn toàn có thể giao lại cho phía dưới chính vụ sảnh xử lý, hoặc là trực tiếp đưa ra cho Thiên Đạo ủy ban tiến hành tập thể thương nghị, ngươi không cần phải mọi chuyện đều tự thân đi làm. Huyền Khanh nguyện chuyển nhắc nhở lấy cái này vị quá chăm chỉ thái tử. Thiên Đế chức trách là thống ngự muôn vương, nắm chắc đại cục, mà không phải đem bản thân bao phủ tại Văn Sơn sẽ trong biển. Đế Tuấn từ trồng chất như núi biểu văn bên trong ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Huyền Khanh một chút, lạnh nhạt nói, ta biết, bệ hạ. Biết ngươi còn mỗi ngày hướng ta cái này Thiên Đế cũng chạy, không biết đến còn tưởng rằng ngươi mới là Thiên Đế đâu. Huyền Khanh tức giận chừng hắn một chút. Đế Tuấn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, bệ hạ, ta như vậy cần cù, bất chính là vì hướng Hồng Hoang chư thần biểu hiện ra, ta cùng bệ hạ quan hệ là bực nào thân cận ăn ý sao? Hắn thả ra trong tay ngọc giản, bình tĩnh nói, bây giờ Hồng Hoang chư thần bên trong có không ít thần linh đối ta kế nhiệm Thiên Đế chi vị, trong lòng vẫn còn tồn tại lo nghĩ. Bọn hắn lo lắng ta không cách nào kế thừa bệ hạ to lớn đại nghiệp, lo lắng ta không cách nào tại hạ một thời đại kéo dài bệ hạ anh minh chính sách cùng thần thánh ý chí. Ta hiện tại mỗi ngày đều đến Thiên Đế cung, lắng nghe bệ hạ dạy bảo, làm đến sớm xin chỉ thị, muộn báo cáo, sự vụ lớn nhỏ đều cùng bệ hạ thương nghị. Đây cũng là muốn để tam giới tất cả thần linh đều rõ ràng xem đến, ta là như thế nào nhận Thiên Đế bệ hạ ngài coi trọng cùng dốc lòng bồi dưỡng, ta là như thế nào từng bước một kế thừa ý chí của ngài cùng phương lượng. Kể từ đó, đã có thể để bọn hắn đối ta tương lai chấp chính nhiều một phần an tâm, cũng có thể vì ta ngày sau chính thức kế thừa thiên đế chi vị, giảm bớt rất nhiều không cần thiết lực cản cùng gánh vác, há không đẹp ư? Huyền Khanh nghe xong Đế Tuấn lần này trật tự rõ ràng giải thích, không khỏi cười mắng lên tiếng, tốt, ngươi thật sự là cơ linh. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền rõ ràng trong đó có thiếu, cái này chủ ý là Tuế Tinh, Phục Hy, tên kia cho ngươi ra à? Cũng liền hắn có thể nghĩ ra loại này đã có thể lười biếng lại có thể lấy lòng chủ ý. Đây tuyệt đối là Phục Hy vì mình có thể danh chính ngôn thuận mò cá, đem Đế Tuấn cho lừa dối tới làm lao động tay chân. Quả nhiên, Đế Tuấn thản nhiên nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, vậy hạ suy đoán không sai chút nào, kế này đúng là Tuế Tinh đạo hữu chỗ hiến. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, mà lại, ta cảm thấy Tuế Tinh đạo hữu lời nói, xác thực cực kỳ có đạo lý, tại ta, tại Thiên Đình, đều có ích. Hắn ở đâu là có đạo lý, hắn liền là nghĩ lừa ngươi tới cho hắn làm sống, bản thân tốt tiêu giao khoái hoạt đi. Huyền Khanh không lưu tình chút nào đâm xuyên Phục Hy tiểu tâm tư. Bất quá, Huyền Khanh lời nói xoay chuyển, mang theo một tia trêu tức tiếu dung nói, thôi thôi, ngươi nếu là thực tình muốn tiếp tục xử lý những này chính vụ, vậy liền tiếp tục làm đi, ta cũng mừng rỡ thanh nhàn. Nhưng là hiện tại, ta đã vất vả nhọc nhằn hoàn thành một cái hoàn chỉnh chu kỳ thiên đế công tác, là thời điểm hưởng thụ một chút tan tầm hạnh phúc thời gian. Lời còn chưa dứt, Huyền Khanh chỉ sợ Đế Tuấn lại tìm ra lý do gì đem hắn lưu lại, thân hình thoát một cái, quả quyết lưu lại một bộ đạo thân tại đế tọa phía trên. Mà bản tôn thì hóa thành một đạo khó mà phát giác lưu quang, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đế Tuấn yên lặng nhìn chăm chú lên thiên đế Huyền Khanh gọn gàng mà linh hoạt trốn việc toàn bộ quá trình, sau đó vừa cẩn thận quan sát một chút ngồi ngay ngắn ở đế tọa bên trên cố kia đạo thân. Kia đạo thân khí tức bên hầm, thần thái uy nghiêm, cùng Huyền Khanh bản tôn không khác nhau chút nào, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, ừm, cái này không lưu lại mảy may dấu vết trốn việc đi đường chi thuận, xem ra cũng là thân là thiên đế môn bắt buộc một trong, hôm nay vừa học đến một chiêu tinh túy. Sau đó, Đế Tuấn tập trung ý chí, lại cẩn trọng xử lý một thời gian thiên đình chính vụ, đem các hạng sự vụ an bài thỏa đáng. Sau đó, hắn cũng học Huyền Khanh bộ dáng, lặng yên hiểu hóa ra một cái cùng bản thân không khác nhau chút nào dáng vẻ thần hóa thân, để tiếp tục lưu lại Thiên Đế Cung trong xử lý sự vụ ngày thường, mà bản thân bản tôn thì lặng yên không một tiếng động rời đi uy nghiêm Thiên Đế Cung. Đế Tuấn bản tôn rời đi Thiên Đế Cung về sau, cũng không tại Thiên Đỉnh quá nhiều lưu lại, mà là trực tiếp xé rách hư không, đi đến kia phiến huyền bí khó lường linh cảnh thế giới. Hắn quen thuộc tiến vào một cái tên là Thiên Cơ các đặc thù trong thế giới game, nơi này là bọn hắn vòng quan hệ thường xuyên tụ hội bí mật cứ điểm. Vừa mới vào, liền gặp được sớm đã chờ ở đây một đám thần quang sáng chói thân ảnh. Đế Tuấn đạo hữu, ngươi cuối cùng là đến rồi. Ta cùng loại đều chờ ngươi đã lâu. Thiên sư Côn Bằng dẫn đầu tiến lên đón, mang trên mặt một tia vội vàng. Tại bên cạnh hắn, Bạch Trạch, Anh Chiêu, Thương Dương cùng loại cùng Đế Tuấn giao hảo Chu Thiên Tinh Thần. Càng thêm làm người khác chú ý chính là Thái Vi An Ảnh Nữ Hoa, Thái Âm Thượng Tôn Mộc Thư, cùng Tiểu Nguyệt Thần Thường Hy mấy vị này trọng lượng cấp nữ thần cũng thình lình xuất hiện. Đương nhiên, còn có Phúc Lợi Tiên Nhân Thái Nhất. Ngoài ra còn có rất nhiều che mặt thần linh, tiên đạo, chư thiên, long tộc, phượng tộc, bọn hắn đều là từ Tử Vi Đại Đế Phục Hy âm thầm tích lũy cùng mời tới. Đến mức vì sao sẽ có long tộc đến, là Thái Nhất thông qua nhà mình Thiên Phi ứng long đáp cầu rắc mối. Mà Phượng Hoàng tộc xuất hiện, thì là Đế Tuấn tại Tiểu Hào Huyền Điệu trưởng lão mời tới. Đế Tuấn ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị thần linh, trên mặt lộ ra tự tin tiêu dung, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, đã người đều đến đông đủ, vì thế, chúng ta lần này nội các hội nghị, liền chính thức bắt đầu đi. Không sai, trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, Đế Tuấn dùng tự thân làm hạch tâm vòng quan hệ, đã dần dần hoàn thiện. Bởi vì bọn họ thường xuyên tại thiên cơ các thế giới trò chơi bên trong tiến hành hội đàm, cho nên lại gọi đùa cái này vòng quan hệ vì nội các. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào lực lượng một người, muốn trong tương lai thời đại hoàn mỹ chấp trưởng lớn như vậy thiên đình, cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ có đoàn kết một nhóm cùng chung chí hướng hoạch tâm quốc cán, hình thành một cái cường đại chấp chính liên minh, mới có thể nắm vững thắng lợi, khai sáng càng huy hoàng tương lai. Tại thiên cơ các thế giới trò chơi, trong một phòng khác bên trong, Huyền Khanh cũng chơi game. Hình tượng bên trong, một vị thân mang áo bảo tím thiên cơ sư mang theo ba thiên cơ giáp, đối một cái đạo trưởng tiến hành hỏa pháo rửa sạch. Người đây là tại bậc cấp 6 thiên cơ sư là tính thế nào đến ta đại bản doanh? Một cái mang theo thanh âm tức giận vang lên. Thiên cơ sư không liền là chuyên nghiệp bật học sao? Huyền Khanh không nhanh không chậm nói, động tác trong tay không ngừng. Trò chơi liền là chơi như vậy, ngươi đánh không lại có thể đầu hàng. Đầu hàng? Không thể nào. Dương Mi trốn ở trong đạo trường, tránh cũng không thể tránh. Hắn nói, ta Dương Mi tung hoành hỗn độn, rong ruổi hồng hoang, lúc nào đầu hàng qua? Là sao? Huyền Khanh trong tay từng trương thiên cơ phù văn vung ra, hóa thành từng tôn đại pháo, đối đạo trường tiến hành cuồng chống không loạn nổ. Thập phương thiên cơ, hiện. Một tiếng sắc lệnh, lại là ba thiên cơ giáp rơi xuống đất. Biến thái a. Dương Mi trợn mắt hốt mồm. Ngươi thiên cơ theo ông trời của ta cơ, có phải hay không không đúng chỗ nào a? Chúng ta không phải hẳn là so với ai khác đối tương lai, đối cơ mật, đối không biết sự vật tiến hành suy tính, ai càng lợi hại sao? Còn có, ngươi là làm sao tích lũy tài nguyên? Huyền Khanh nói, xem bói, mặc dù cũng là bất hợp, nhưng là chỉ có thể coi là ông chủ nhỏ. Ta trực tiếp đẩy ngang hết thảy, quản ngươi cái gì tương lai, bí ẩn gì, cái gì không biết, với ta mà nói có trọng yếu không? Đây mới là chính thống thiên cơ. Dương Mi hoàn toàn phục, ta đầu hàng. Hạo Thiên cho ngươi đi làm đồng tử, được rồi. Dương Mi từ bỏ dãy rủa. Có chơi có chịu, đây chính là ngươi đáp ứng, không phải ta cưỡng bách. Huyền Khanh trên mặt tiêu dung. Vâng vâng vâng, có chơi có chịu. Dương Mi thở dài, từ tường đổ bên trong đi ra. Cái này rác rưởi trò chơi, ai khai thác? không có chút nào cân bằng. Huyền Khanh cười nói, khai phá phát triển trò chơi, ngay tại chúng ta sát vách ra. Dương Mi thần sắc khẽ động, nô ra thần niệm. Sau đó liền bị một đạo sắc bén đao quang chặt trở về. Khu cụ Dương Mi tằng hắng một cái, đón nhận Huyền Khanh ánh mắt vừa cận. Nghe lén có thể không phải thói quen tốt ta, đạo hữu. Huyền Khanh nhìn chằm chằm Dương Mi, nhếch miệng lên một cái đường cong. Người vẫn rất nhiều. Dương Mi nghiêng đi ánh mắt. Huyền Khanh gật gật đầu, đây chính là ta thiên đình đợi sau người nối nghiệp, nhiều một chút không được không? Dương Mi lắc đầu, nhiều người, phiền phức liền nhiều. Đoàn kết nhiều người, lực lượng mới càng lớn. Huyền Khanh mở lại một ván trò chơi, lập tức xứng đôi đối thủ. Thì như nói, chư thần trợ giúp Hồng Quân đạo hữu hợp đạo. Dương Mi lật ra cái khinh khỉnh, cái kia có thể giống nhau sao? Hắn chú ý một hồi Huyền Khanh trò chơi động thái, thấy đối phương lại tại hành hạ người mới, Dương Mi trong lòng trong nháy mắt thăng bằng. Nguyên lai cái này trò chơi chỉ là cân bằng không được thiên đế, vậy liền bình thường. Ngươi nói, Hồng Quân hợp đạo có thể thành công sao? Huyền Khanh quay đầu hỏi. Dương Mi nhíu mày, ngươi tại chủ đạo chuyện này, ngươi hỏi ta? Ngươi không phải hắn chiến hữu tốt sao? Huyền Khanh cười nói, ngươi biết, khẳng định so ta nhiều. Dương Mi không nói chuyện. Huyền Khanh nói, đạo thành Hỗn Nguyên, nói cho cùng cũng chỉ là một cái phỏng đoán, Hồng Quân dự định đi đường này, ta liền giúp hắn một chút. Cuối cùng có thể thành hay không, kỳ thật còn phải xem Hồng Quân chính mình. Người kia gọi giúp. Dương Mi nhịn không được chất vấn. Ngươi liền nói hắn hiện tại có phải hay không tại hợp đạo a? Huyền Khanh một câu, lại đem Dương Mi làm trầm mặc. Huyền Khanh lại hỏi, đạo hữu, nói thực ra, Hồng Quân có phải hay không còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Không biết. Dương Mi lắc đầu. Hắn không có nói cho ngươi. Huyền Khanh nhìn chằm chằm Dương Mi nhìn một chút, xem ra các ngươi quan hệ cũng không hề tưởng tượng bên trong vì thế thân mật nha. Dương Mi trong tay áo tay bỗng nhiên nắm chặt, thiên đế lại biết cái gì? Không biết ta đoán mò. Huyền Khanh lại nhìn về phía trò chơi hình tượng, một lần nữa triệu hoán ba thiên cơ giáp, bắt đầu đối địch quân đại bản doanh dùng hỏa lực rửa sạch. Từ đầu đến cuối, ta đều không nhìn thấu Hồng Quân, ngươi cũng giống nhau. Cho nên, ta hoài nghi hắn sẽ không như vậy yên lặng, tương lai có lẽ còn có mặt khác đặc sắc đại hoạt, đang chờ chúng ta. Đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không chờ mong sao? Dương Mi tay dần dần buông ra, hắn trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu nói, kỳ thật, hắn hợp thiên đạo cũng rất tốt, vẫn là đừng dày vào đi. Dương Mi mặc dù cực kỳ vui với gặp gỡ lao bằng hữu trở về, nhưng là đi, từ lần trước nhìn thấy bị phong ấn Hồng Quân còn có thể làm ra chư thần đạo trái lại thân, Dương Mi ý nghĩ liền thay đổi. Chính như Huyền Khanh nói, hắn kỳ thật cũng không nhìn thấu Hồng Quân, chỉ ít lao bằng hữu cân đối đại đạo, để hắn nhìn đều có chút sợ hãi. Ai, lại kết thúc. Huyền Khanh rất nhanh liền công phá địch quân đại bản doanh, hoàn ngược tiểu manh mới. Vì sao nhiều như vậy người không có ngộ đến cái này trò chơi chân lý đâu? Ông chủ nhỏ không tính mở, mở rộng mới có thể đại thắng a. Dương Mi ở một bên nghe được chỉ muốn nhếch môi. Thiên Cơ các đệ vệ lộ tới, cũng phải gọi ngươi lại ca, có ngươi chơi như vậy Thiên Cơ sao? Trong một phòng khác, Kim Bằng, ngươi thế nào? Khổng Tiên tò mò xem hướng Kim Bằng. Kim Bằng khỏe miệng run nhẹ nhẹ, cảm xúc có chút sụp đổ. Hắn quay đầu xem hướng Khổng Tiên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, anh trai, ngươi muốn cho ta báo thù à? Hắn giao cho Khổng Tiên một cái tài khoản. Được, đệ, ngươi yên tâm đi. Lần đầu tiên nghe được Kim Bằng gọi ca, Khổng Tiên trong lòng nhảy cẫng không ngừng nghỉ. Nhưng mặt ngoài, nét mặt của hắn vẫn là ăn nói có ý tứ. Trò chơi bắt đầu. Không lâu về sau, Khổng Tiên ngốc lăng nhìn trời, ánh mắt trống rỗng. Ca, ngươi thế nào? Kim Bằng tò mò hỏi. Đệ, ngươi nói tu luyện ý nghĩa là cái gì? Khổng Tiên đúng dũng hỏi. Kim Bằng giật nảy mình. Mẹ, mau tới, ta ca điên rồi. 3.000 năm thời gian, tại hồng hoang dài rằng giặc tuế nguyệt trường hà bên trong, bất quá là bọt nước một cái trước mắt, nhưng cũng đủ để cho rất nhiều hạt giống mọc dễ nảy mầm, để rất nhiều quy hoạch bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Đế Tuấn tại đi qua tuế nguyệt bên trong, cần cụ tại chính vụ, rộng kết thiện duyên, thái tử hy vọng ngày càng xâm nhập thần tâm, thiên đình các hạng sự vụ tại hắn tham dự dưới, vẫn như cũ duy trì hiệu suất cao mà ổn định vận chuyển. Một ngày này, một đạo uy nghiêm hạo đu đưa tiếng chuông tự thái vi thiên đình tối cao thần điện. Thiên đế cung khoan thai truyền ra, tiếng chuông vang 9 lần, tỏ rõ lấy đẳng cấp cao nhất lớn triều hội sắp tổ chức. Tiếng chuông xuyên thấu qua tầng tầng không gian, rõ ràng truyền vào hồng hoang chân giới mỗi một nơi hẻo lánh, càng lan xa đến chư thiên vạn giới, tất cả lệ thuộc vào thiên đạo học viện thể hệ thần linh, vô luận người ở chỗ nào, đều lòng có cảm giác. Tùy theo mà đến, là Thánh Thiên Đế Huyền Khanh phát chỉ. Chiếu lệnh Hồng Hoang Thiên Đạo Học Viện tổng bộ cùng thiết lập ở các đạo vực, các thế giới tất cả phân viện viện trưởng, ưu tú giáo sư đại biểu, cùng đối thiên đạo giáo dục có đột xuất cống hiến thần linh, đều cần lập tức khởi hành, chuẩn bị tiến về Tử Tiêu Cung. Đi thôi, sắp tổ chức lần thứ 2 Tử Tiêu Cung đại hội, cũng là Thiên Đạo Học Viện lần thứ 2 toàn thể học thuật giao lưu cùng tương lai phát triển quy hoạch đại hội. Lần này đại hội khả năng là Thiên Đế thoái vị phía trước một lần cuối cùng đại hội. Không chịu trách nhiệm qua. Tiếp vào pháp chỉ chúng thần không dám thất lễ, nhao nhao thả ra trong tay sự vụ. Trong lúc nhất thời, từ Đông Hải Tân đến Tây Cực Tu Di, từ Bắc Minh vực sâu đến Thiên Nam núi lửa, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, hóa thành chói lọi mưa sa băng, hướng về kia ở vào hỗn độn chỗ sâu, vô cực chi địa Tử Tiêu Cung hội tụ mà đi. Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhau cười một tiếng, dẫn theo địa tạng cùng loại một đám đệ tử ưu tú cùng Phật Đà giáo sư, bước lên tiến về Tử Tiêu Cung tường vân. Đỉnh núi Côn Lôn, Tam Thanh đạo nhân cũng riêng phần mình triệu tập môn hạ tinh anh, chuẩn bị tại lần này trên đại hội, tiến một bước trình bày huyền môn đại đạo, cũng cùng mặt khác đạo thống giao lưu va chạm. U Minh địa phủ bên trong, Không Lo, Minh Hà, Vong Xuyên, Thập Điện Diêm Quân cũng nhận được mời. Hồng hoang các nơi thần sơn đầm lầy, động tiên phúc địa đều có thân ảnh hiện hiện. Lần này, chư thần bên trong, đại la chí tôn tỷ lệ rõ ràng muốn cao cực kỳ nhiều. Lần trước không đủ 1/10, lần này tiếp cận 1/5. Đây là thiên đế trị thế một nguyên hội thành quả. Thiên đế nói, lần này hội nghị muốn càng thêm xâm nhập thúc đẩy Hồng Hoang đại đạo phát triển. Về sau đại La Chí Tôn sẽ càng ngày càng nhiều, Hồng Hoang cũng sẽ càng ngày càng nóng ầm ĩ. Bọn hắn giờ phút này đều mang đối đại đạo nhiệt tình cùng đối tương lai chờ đợi, hướng về cùng một cái mục tiêu tiến vào phát. Cái này không chỉ là một lần Thiên Đạo Học Viện nội bộ thịnh hội, càng là đối quá khứ một cái nguyên hội, Hồng Hoang giáo dục thành quả một lần long trọng kiểm duyệt, cũng là vì thời đại tiếp theo phương hướng phát triển, ngưng tụ chung nhận thức, sắp xếp tính toán bản thiết kế mấu chốt hội nghị. Mười mấy vạn năm không gặp, không biết Hồng hiệu trưởng hiện tại thế nào. Chư thần đối với Hồng Quân đạo nhân nhớ mãi không quên. Mười mấy vạn năm không gặp, mọi người vẫn rất nghi hắn. Chương 386, Thiên Tôn Ngọc Như Ý đánh 3 lần là có ý gì? Chương 386, Thiên Tôn Ngọc Như Ý đánh 3 lần là có ý gì? Chư thần được pháp chỉ, đều lòng mang quái động, nhao nhao khởi hành, hướng về kia hỗn độn chỗ sâu vô cực chi địa hội tụ. Cùng lần thứ nhất đại hội lúc mang theo thấp thỏm hoặc lo liệu cẩn thận quan sát thái độ khác biệt. Lần này, kinh lịch một nguyên hội thiên đế trị thế cùng Thiên Đạo Học Viện ân trạch chư thần, lộ ra cao hứng mừng mừng. Bọn hắn hoặc top 5 top 3, hoặc độc hóa hồng quang kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà dâng tới hỗn độn. Trong lúc nhất thời, vô ngần hỗn độn bên trong thần quang sáng chói, đạo vận lưu chuyển, vô cùng náo nhiệt. Không bao lâu, trùng trùng điệp điệp lưu quang liền đã gần kề gần Tử Tiêu cung. Nhưng mà, tại to lớn cửa cung trước đó, lại có một đạo hơi có vẻ đột ngột phong cảnh. Một vị môi hồng răng trắng tuấn tiếu đồng tử, chính lạnh lấy một tấm cùng tuổi tác không phù nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, trên vai còn khiêng một khối có chút bắt mắt bảng hiệu. Tấm bảng kia dùng không biết tên thần mục chế thành, trên đó rồng bay phượng múa địa thư viết một hàng chữ lớn, Thiên Đạo Ủy Ban thu hội phí, nhìn xem cho. Đồng tử một cái khác trắng non trong bàn tay nhỏ, thì chăm chú nắm chặt một cái bảo đỉnh. Hở, đây không phải Ngọc Kinh Học Viện Hạo Thiên sao? Một vị vừa mới đến thần linh nhắn nhọn, lập tức nhận ra đồng tử thân phận. Ánh mắt của hắn đảo qua khối kia bảng hiệu, không khỏi cười một tiếng, lập tức từ trong tay áo lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh, hào quang mở mịt nhân sâm quả, đưa tới. Hạo Thiên gặp có thu nhập nguyên bản căng cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, giòn tan mà nói, Trấn Tinh Viện trưởng tốt. Người đến chính là Ngũ Trang Quan quán chủ, Trấn Tinh Thượng Tôn Trấn Nguyên Tử. Hắn vui tươi hớn hở mà nhìn xem Hạo Thiên, tò mò hỏi, ngươi làm sao ở chỗ này đang trực? Không phải là bị Ngọc Kinh Học Viện Dương Mi Đạo Hưu phạt tới làm khổ được rồi? Nhất định là Hạo Thiên lại gặp rắc rối. Theo sát Trấn Nguyên Tử sau lưng Hồng Vân đạo nhân vừa cười vừa nói, đồng thời cũng chưa quên lấy ra một kiện lửa táo làm hội phí đầu nhập vào trong đỉnh. Hạo Thiên nghe vậy, thề thốt phủ nhận nói, không có, ta không có gặp rắc rối. Tại sao không có? Một vị khác đi ngang qua thần linh tựa hồ cùng Hạo Thiên có chút rất quen, không chút khách khí vạch trần nói, ta đoạn thời gian trước đi Ngọc Kinh Sơn phong cảnh khu du ngoạn, còn tận mắt thấy ngươi bị Dương Mi Đạo Hưu dẫn theo cái chổi đuổi theo đánh đâu. Trang diện kia, cha cha. Hạo Thiên nghe xong lời này, trắng non gương mặt bá một cái liền đỏ bừng lên, trên trán gân xanh đều từng cây phun lộ ra, hiển nhiên là bị nói trúng chỗ đau. Hắn cứng cổ, lớn tiếng giải thích, chúng ta Ngọc Kinh Học Viện sự tình, vậy làm sao có thể gọi đuổi theo đánh đâu? Kia rõ ràng là viện trưởng tại dốc lòng dạy ta đồ thuật, tiến hành thực chiến diễn luyện. Liên tiếp chính là chút mơ hồ không rõ, khó hiểu lời nói. Như là cái gì một đám không đứng đắn thần linh cái gì các ngươi đều chờ đó cho ta nhìn lại hoặc là cái gì ta Hạo Thiên sớm muộn cũng sẽ tìm về cái này bãi loại hình. Cái này dẫn tới chung quanh đến các lộ các thần linh đều bật cười, nhao nhao cười vang bắt đầu. Trong lúc nhất thời, trang nghiêm túc mục Tử Tiêu cung bên ngoài lại tràn đầy nhẹ nhõm khoái hoạt không khí. Đợi nhóm này thần linh mang theo ý cười tiến vào Tử Tiêu cung về sau, Hạo Thiên một mình đứng tại cổng, càng nghĩ càng thấy giận không chỗ phát tiết. Không có tức hay không, sinh khí thương thân, chí ít hôm nay cũng lừa gạt đến một sóng lớn tiền vé vào cửa. Hạo Thiên cố gắng ở trong lòng an ủi mình như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình lúc này mới hơi chút hòa hoãn một chút. Đúng vào lúc này, nơi xa huyền quang phun trào, đạo khí tràn ngập, chính là huyền môn chúng tiên cùng nhau mà tới. Cầm đầu chính là Tam Thanh Thiên Tôn, phía sau thì đi theo lấy Giao Chỉ Kim Mẫu, Tiếp Dẫn, Nữ Hoa, Minh Đế, Minh Hà, Thái Nhất cùng loại huyền môn các đại pháp mạch thủy tổ cấp nhân vật, cùng đông đảo đạo hạnh cao thâm đại La Kim Tiên cùng Thái Ất Thượng Tiên. Hạo Thiên thấy một lần chiến trận này, nguyên bản có chút hề bại ánh mắt đống nhiên sáng lên, hắn liền tranh thủ trong tay bảo đỉnh cao cao giơ lên, giật ra cuống họng liền hô: "Ông bố lớn, hai cha, ba cha." Cái này ba cái xưng hô, gọi phải là cỡ nào vang dội, cỡ nào tình chân ý thiết. Đi ở đằng trước phương Tam Thanh Thiên Tôn nghe âm thanh, khóe miệng cùng nhau không bị khống chế co lại. Ba người liếc nhau, liền một lát chần chờ cũng không, thân hình trong nháy mắt hóa thành ba đạo bản nguyên đạo khí, lôi cuốn lấy sau lưng một đám huyền môn tiên thần, tập thể từ biến mất tại chỗ vô tung, trực tiếp di chuyển tiến vào Tử Tiêu cung bên trong. Chỉ để lại Ngọc Kinh Học Viện viện trưởng Dương Mi đạo nhân, đỉnh lấy một tấm so đáy nổi còn đen mặt, lẻ loi trơ trọi đứng ở Tử Tiêu cung cổng, thừa nhận Hạo Thiên sốt ruột ánh mắt. Một cái tiên nhân, làm sao còn kêu ba cái cha? Có đến chậm một bước thần linh, xa xa nghe được Hạo Thiên kia long trời lở đất kêu to. Nhưng người Tam Thanh di chuyển huyền diệu một màn lại bị Thiên Tôn nhóm dùng đại pháp lực cưỡng chế che giấu, bọn hắn chỉ thấy Dương Mi đạo nhân một mình đối mặt Hạo Thiên. Dương Mi đạo nhân hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, tiến lên một bước, đưa tay chính là một bàn tay đập vào Hạo Thiên kia không an phận cái đầu nhỏ bên trên, ngươi gọi ai cha đâu? Hạo Thiên bị đánh một cái lảo đảo, nhưng như cũng cứng cổ, nhất miệng nói, ta là Tam Thanh Thiên Tôn bảo, điểm này không tiếp nhận bất kỳ phản bác nào. Hắn vừa dứt lời, trong hư không liền có một đạo sáng chói thanh quang không có dấu hiệu nào lóe lên, thanh quang ngưng tụ, lại hóa thành một chuôi toàn thân ánh nhuận, bảo quang lưu chuyển tam bảo ngọc như ý, bất thiên bất ỷ tại Hạo Thiên trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Ai u? Hạo Thiên đội vàng không kịp chuẩn bị đau, đội vàng ôm đầu phòng ngồi xổm, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Bảo, ngươi dạng này khắp nơi loạn nhận quan hệ, là không đúng nha. Tam Bảo Ngọc Như ý nhẹ nhàng lắc lư, một đạo ôn hòa lại mang theo một tia bất đắc dĩ ý niệm lan truyền ra, đối Hạo Thiên ân cần dạy bảo. Hạo Thiên có chút mở mịt ngẩng đầu, xem hướng lơ lửng tại trước mặt Tam Bảo Ngọc Như ý, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên tách ra một tia bất ngờ ngạc nhiên, hắn bỗng nhiên quay đầu xem hướng Dương Mi đạo nhân, Dương Dương đắc ý nói, "Viện trưởng, ngài xem, ngài mau nhìn. Thiên Tôn đạo khí đều chính miệng thừa nhận ta là bảo." Tam Bảo Ngọc Như ý nghe vậy, phát ra một tiếng mấy không thể nghe thở dài, "Bảo a, ngươi làm sao lại như thế chấp mê bất độ đâu?" Dứt lời, kia Ngọc Như ý lại đối Hạo Thiên đầu, đông 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 liên gõ ba lần, thẳng gõ Hạo Thiên mắt nổi đồng đóm, đầu váng mắt hoa, thần hồn đều có chút hoảng hốt. "Ngọc đạo hữu, ta sai rồi, ta thật sai, ngài đừng có lại gõ." Hạo Thiên lúc này là triệt để trung thực, ôm đầu liên thanh cầu xin tha thứ, quả quyết nhận lầm. Ngọc Như ý lúc này mới ngừng lại, ý niệm bên trong lộ ra mấy phần vui mừng, bảo, biết sai có thể đổi, không gì tốt hơn. Lần sau có thể tuyệt đối không nên còn như vậy làm loạn a, biết sao? Bảo, biết, biết. Ta về sau nhất định chú ý, cũng không dám nữa. Hạo Thiên liên tục gật đầu, thái độ lộ ra dị thường thành khẩn. Ngọc Như ý tựa hồ hài lòng, quang hoa lóe lên, liền lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Dương Mi đạo nhân nhìn xem vẫn xoa đầu Hạo Thiên, lắc đầu bất đắc dĩ, nói, lần sau đừng như thế đầu sát. Liên đạo tổ Hồng Quân năm đó đều xáo lộ không được Tam Thanh Thiên Tôn, ngươi một cái nho nhỏ khí linh cũng muốn chạm xứ. Lần sau ta nhất định cố gắng. Hạo Thiên lại lơ đễnh, vuốt vuốt bị gõ đau đầu, một lần nữa chấn tắc tinh thần, tiếp tục tận chức tận trách thu lấy lên tiền vé vào cửa. Dù sao Dương Mi đạo nhân vừa rồi cũng không có xác định rõ ràng ngăn cản hắn cái này hành vi. Như này như vậy, lại qua một trận, mắt thấy đến đây đi gặp chư thần cơ bản đều đã tiến vào Tử Tiêu Cung, Hạo Thiên kiếm được đầy buồn đầy bát. Thiên Đế Huyền Khanh thân ảnh mới khoan thai tới chậm, cái cuối cùng đến. Hở? Thiên Đế bệ hạ, ngài làm sao hiện tại mới đến nha? Hạo Thiên tò mò ngửa đầu xem hướng Huyền Khanh. Theo lý mà nói, Thiên Đế bệ hạ không phải là nhóm đầu tiên đạt tới sao? Ta ở chỗ này xem ngươi bận rộn có một hồi. Huyền Khanh mỉm cười nói, ánh mắt ôn hòa. Là nha. Hạo Thiên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, vô ý thức đem trong tay bảo đỉnh hướng sau lưng ẩn giấu giấu, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ xấu hổ. Thiên Đế bệ hạ nhìn lâu như vậy, thế mà một mực chưa hề đi ra vạch trần chính mình cái này cho bạn. Kỳ thật, rất nhiều thần linh sở dĩ như này phối hợp giao nạp hội phí loại trừ Hạo Thiên khối kêu bảng hiệu cùng thân phận đặc thù của hắn bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít cũng là chấp nhận khả năng này là Thiên Đế bệ hạ một loại nào đó an bài, cho nên mới không có quá nhiều truy đến cùng, chủ động phối hợp. Huyền Khanh nhìn xem Hạo Thiên bộ kia bộ dáng nhỏ, trên mặt ý cười càng sâu, hắn vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ đập Hạo Thiên nhỏ bả vai, khích lệ nói, nếu là bằng bản sự lừa gạt đến, liền không tịch thu ngươi tiền tham ô. Còn có, ngươi làm được cực kỳ không sai, thật tốt cố gắng. Dứt lời, hắn liền cất bước đi vào Tử Tiêu Cung. Hạo Thiên lăng lăng nhìn xem Huyền Khanh đi xa bóng lưng, có chút choáng váng. Thiên Đế bệ hạ, thế mà cổ vũ ta hãm hại lừa gạt. Hạo Thiên chớp chớp mắt, lâm vào thật sâu trong suy tư. Còn có chính là, vừa rồi Ngọc Như Ý ở trước mặt mọi người, liên tiếp gõ đầu của ta ba lần, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta cần quang minh chính đại ba lên Côn Luân núi, mới có thể có đến Tam Thanh Thiên Tôn tán thành. Hạo Thiên một bên đóng cửa, vừa nghĩ, tại Hồng Hoang Thiên giới lăn lộn thời gian lâu như vậy, ta phát hiện vẫn là huyền môn đáng tin cậy. Muốn lẫn vào tốt, Tam Thanh tán thành không thể thiếu. Cố lên, ta nhất định có thể thành công. Bên trong đại điện, không gian rộng lớn vô ngần, phảng phất tự thành một phương vũ trụ, đủ để dung nạp Hồng Hoang và linh. Quen thuộc thân ảnh nhóm top 5 top 3 tập hợp một chỗ, rất nhanh liền tìm được lần trước đại hội lúc riêng phần mình sở thuộc khóa đề tổ hoặc tổ thảo luận khu vực. Xiển Thiên tổ các thành viên vẫn như cũ chen chúc tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trung quanh, thần sắc trang nghiêm, thảo luận tiên đạo trật tự tinh tiến. Huyền Thiên tổ thì là một mảnh đạo khả đạo, phi thường đạo huyền diệu khí tức. Thái thượng nhắm mắt dưỡng thần, những tổ viên riêng phần mình cảm ngộ, ngẫu nhiên một câu lời nói sắc bén, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Tiệt Thiên tổ bên kia, Ngọc Thần đạo quân kiếm ý ẩn mà không phát, những tổ viên từng cái ánh mắt sắc bén, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào theo thiên đạo bên trong đoạn lấy càng nhiều đối với mình có lợi đồ vật. Nữ hoa cùng Phục Hy nói chuyện phiếm tổ náo nhiệt nhất, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, các loại kỳ tư diệu tưởng đang thoải mái bầu không khí bên trong va chạm. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề Tây Thiên tổ cùng ngày mai tổ sát nhập một chỗ, Phật quang cùng nguyện lực xen lẫn. Bọn hắn chính đang thương nghị như thế nào đem xúc gà cho tâm hồn cùng nhân sinh quy hoạch mở rộng đến chư thiên và giới. Long tộc Mị Thiên tổ các thành viên, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, thảo luận như thế nào bằng vào thiên đạo mị hoặc chúng sinh. Phương Hoàng tộc Loạn Thiên tổ tụ cùng một chỗ, quan sát đến mặt khác tổ thảo luận. Mọi người cảm thấy, loại trừ Vu tộc bên kia, còn có nào kiểu mới thế lực đáng giá đầu tư đâu? Chu Tước tổ chức mọi người họp. Đầu tư đời tiếp theo thiên đế thế nào? Có trưởng lão nói, mặt trời thượng tôn chính là thiên đỉnh chính sóc, tam giới thái tử, không ngày sắp đăng cơ, chúng ta đầu tư hắn khẳng định là có hồi báo. Ta gần nhất phụ trách cùng tinh thần nhóm tiếp xúc, phát hiện mọi người đối với mặt trời thượng tôn tán thành độ rất cao. Đúng là như thế. Tiên Tiên cây Ngô đồng nói, đúng là như thế, Chu Thiên tinh thần là thái vi thiên đỉnh cơ bản bản, mọi người đối với thái vi viên 12 thần là tuyệt đối ủng hộ. Ngô đồng làm linh căn đại gia đình bên trong nguyên lão, thường xuyên tại linh cảnh thế giới cùng tinh võng tiếp xúc tinh thần, đối với điểm này nhận biết vô cùng rõ ràng. Nhưng là chúng ta khẩu hiệu không phải loạn thiên sao? Lại có trưởng lão đưa ra chất vấn, theo đời tiếp theo thiên đế hợp tác, còn thế nào loạn thiên? Chu Tước cười nói, ai nói từ ngoại bộ mới có thể loạn thiên? Một cái cường đại đạo trận, thường thường từ nội bộ dễ dàng nhất công phá. Đời tiếp theo thiên đế vô tội, chúng ta không đến mức này đi. Huyền Điệu trưởng lão Đế Tuấn nghe không nổi nữa, nói câu lời công đạo. Ai nha, đây không phải chúng ta đầu đề giả thiết nha. Chu Tước lơ lên nói, nhiều như vậy tổ thảo luận, không biết bao nhiêu đầu đề, ai biết thiên đạo đến cùng sẽ làm sao vận chuyển. Căn cứ họa loạn thiên đạo, lẫn lộn Hồng Quân cầm bốn chủ sở hữu tâm tư, chúng ta khẳng định là làm sao loạn làm sao tới. Cái này chưa chắc sẽ phản ứng đến hiện thực. Thế nhưng là, Huyền Điệu trưởng lão Đế Tuấn muốn nói lại thôi. Hắn đột nhiên cảm giác được đem Phượng Hoàng tộc kéo vào bản thân nội các, tựa hồ là cái sai lầm quyết định. Một bên khác, Kỳ Lân tộc hôm nào tổ chính nhi bắt kinh phân tích như thế nào thông qua cải tiến tự thân khí vận, đến ảnh hưởng thiên đạo đi hướng, từ đó thực hiện chủng tộc phục hưng. Bất Chu Sơn tổ địa mặc dù không có bị chiếm lĩnh, nhưng là mặt khác cương vực chắp tay nhường cho người, cái này vẫn như cũng là chúng ta sỉ nhục. Kim Hành Kỳ Lân nói. Ai? Một Hành Kỳ Lân thở dài. Chỉ hận ta cùng loại thực lực không đủ. Bạch Hổ Thần Quân lắc đầu, bây giờ không phải là hối hận thời điểm, chúng ta cần chính là phục hưng ta tộc. Hiện tại tổ địa mặc dù lang thang hư không, nhưng là Kỳ Lân tộc tinh anh vẫn còn tồn tại, thế hệ tuổi trẻ là chúng ta hy vọng. Các ngươi tổ hợp khai thiên, gọi đại đạo cơ duyên hình thức đã được đến nghiệm chứng, hiện tại hẳn là tiếp tục mở rộng xuống dưới, trợ giúp trong tộc hậu bối trưởng thành. Đúng. Thủy Hành Kỳ Lân nói, còn có một chút, chúng ta cũng có thể tìm những tổ chức khác hợp tác. Tỷ như nói Huyền Môn Địa Tiên, bọn hắn cùng chúng ta con đường rất tương tự, là không sai đối tượng hợp tác. Lần này đại hội về sau, chúng ta có thể tăng cường cùng Địa Tiên Học Viện giao lưu. Thủ Hành Kỳ Lân gật gật đầu, điểm này ta tán thành. Bất quá chúng ta nếu như muốn hợp tác, cũng không muốn giới hạn tại đất tiên, thế lực khác cũng có thể giao lưu nhìn một chút. Nhất là Huyền Môn chấp trưởng, Tam Thanh Thiên Tôn, thực lực bọn hắn mạnh, thế lực lớn, nếu là có thể đạt được ủng hộ của bọn hắn, ngươi ý tứ ôm bắp đùi lớn. Kim Hành Kỳ Lân có chút chần chờ, chúng ta tốt xấu là đã từng đại tộc, công nhiên ôm lấy Tam Thanh bắp đùi lớn không tốt ta. Còn không bằng theo sát lấy chúng ta giới chủ bộ pháp đâu. Kim Hành Kỳ Lân nói tới giới chủ, tự nhiên là Sơn Hải thế giới chi chủ Phục Hy, nữ oa. Bọn hắn là Sơn Hải thế giới thành đạo, theo Phục Hy, nữ oa liên hệ coi như không tệ. Bạch Hổ Thần Quân suy tư về sau, nói, đều thử một chút đi, rộng tung lưới, luôn có một cái có thể thành. Loại trừ Kỳ Lân tộc tại nghiêm túc cân nhắc nhà mình tương lai, mặt khác tổ thảo luận đều là tại toàn bộ sống. Tự chư thiên vạn giới lẫn bầu trời khóa để tổ các thành viên tập hợp một chỗ, trao đổi các loại tại thiên đạo dưới mí mắt dưới dở trò mà không bị phát hiện tiên tiến kinh nghiệm. Sa Bị Thi cùng một đám các tổ vu tạo thành phản thiên khóa để tổ vẫn như cũ bá khí lệch để loạn, thảo luận như ở đâu thời đại mới có lý có cứ phản đối thiên đạo không hợp lý an bài. Thậm chí lần trước để Côn Bằng đấm ngực dậm chân 33 vị người hậu tuyển, bây giờ cũng đều tự tìm đến bản thân tiểu đoàn thể, chuẩn bị tại một vòng mới học thuật giao lưu bên trong đại triển quyền cước. Toàn bộ Tử Tiêu Cung, cùng nói là thần thánh đạo trận, không như nói càng giống một cái bầu không khí nhiệt liệt học thuật hội nghiên cứu thảo luận kiêm tương lai quy hoạch trung tâm chiến lược. Các vị đạo hữu, các ngươi nghiên cứu thế nào? Lần trước kinh văn sửa chữa, thật là khiến người ta được ích lợi không nhỏ, không biết lần này lại có gì cao kiến. Nghe nói Hồng Hiệu trưởng gần nhất tiêu hóa không sai, chúng ta lần này là không phải thêm điểm mấy liệu. Thần chỉ nhóm lúc rảnh rỗi, trao đổi lẫn nhau thành quả, tương hỗ trêu ghẹo. Trong Tử Tiêu Cung phi thường náo nhiệt. Hạo Thiên tìm cách Huyền Khanh gần địa phương ngồi xuống, nhìn xem Thiên Đạo Học Viện viện trưởng, giáo sư nhóm bận rộn. Bệ hạ, đây chính là chúng ta học viện giao lưu hội sao? Ừm, thế nào, mở mắt ra. Có chút. Hạo Thiên gật gật đầu. Sau đó, hắn nghiêng đầu xem hướng Huyền Khanh, bệ hạ, ta có một vấn đề muốn hỏi. Hỏi đi. Hồng Quân đạo tổ là người xấu sao? Không phải. Huyền Khanh trả lời nghiêm túc, Hồng Quân là một cái có ý tưởng người tốt. Nha. Hạo Thiên nghe vậy, ánh mắt lóe lên, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đang lúc chúng thần giao lưu tâm đắc, bầu không khí dần dần nhiệt liệt thời điểm, trên đài cao, mây mù cuộn, quen thuộc Thiên Đạo Hồng Quân thân ảnh lần nữa hiện hiện. Hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng, mặt không cảm xúc, nhưng quanh thân quấn quanh pháp tác xiển xích so với lần trước càng thêm rậm rạp, càng thêm tinh tế, phản phất đã cùng hắn thiên đạo thân thể triệt để hòa làm một thể. Kia ban bị tỉ mỉ tạo hình qua hài hòa cảm giác càng thêm nồng đậm, nhưng cũng càng thêm lộ ra thâm bất khả trắc, như cùng một cái bị vô số chương trình cùng miếng vá tầng tầng bao trùm phức tạp hệ thống. Hồng Hiệu trưởng nhìn qua tinh thần không sai nha. Có thần linh cao giọng hô, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Đúng vậy à, chúng ta khóa phía sau làm việc xem ra hiệu quả rõ rệt, Hồng Hiệu trưởng đây là học tiến bảo. Một vị thần linh khác phụ hòa nói, dẫn tới một mảnh thiện ý tiếng cười. Huyền Khanh thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại dưới đài cao. Ánh mắt của hắn đảo qua chúng thần, lại liếc mắt nhìn Thiên Đạo Hồng Quân khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Các vị đạo hữu, hoan nghênh lần nữa đi vào Tử Tiêu Cung, tham gia Thiên Đạo Học Viện lần thứ 2 toàn thể học thuật giao lưu cùng tương lai phát triển quy hoạch đại hội. Huyền Khanh thanh âm ôn hòa mà có sức mạnh, trong nháy mắt để trong điện an tĩnh lại. Lần trước đại hội, chư vị tiếp thu ý kiến của chúng, sáng tác Thiên Đạo Kinh Văn, đối Hồng Quân đạo hữu hợp đạo giúp ích rất nhiều, cũng vì Hồng Hoang đại đạo phát triển đặt vững nền móng vững chắc. Lần này lại tụ họp, chính là muốn ở đây trên cơ sở cố gắng tiến lên một bước. Huyền Khanh dừng một chút, lời nói xoay chuyển, bất quá, tại bắt đầu mới đề tài thảo luận trước đó, chúng ta còn có một hạng trọng yếu khóa phía sau phụ đạo làm việc cần hoàn thành. Hắn chỉ hướng trên đài cao Hồng Quân, Hồng Hiệu trưởng mặc dù tại chư vị trợ giúp dưới, hợp đạo con đường vững bước thúc đẩy, nhưng thiên đạo vận chuyển, ảo diệu vô tận, để bảo đảm hệ thống ổn định không ra một chúng ta còn cần định kỳ vì đó ra cô phong ấn a không, là ưu hóa nâng cấp. Chư thần nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra ta hiểu biểu tình. Thiên đế yên tâm, cái này nghiệp vụ chúng ta quen. Xiển Thiên tổ một vị tiên nhân vô độ ngực cam đoan. Không sai, ưu hóa nâng cấp nha, cam đoan để Hồng Hiệu trưởng thể nghiệm đến xem như ở nhà phục vụ. Nói chuyện phiếm tổ nữ tiên nhóm cười nói tự nhiên. Cũng không biết lần này nâng cấp bao là cái gì chủ đề. Thiệt Thiên tổ có thần linh tò mò hỏi. Huyền Khanh mỉm cười, tay áo vung lên, lại là 3000 đạo các loại quang hoa bay ra, tinh chuẩn mà rơi vào mỗi một vị cùng hội thần linh trong tay. Đây là kết hợp lần trước chư vị kinh văn thành quả, cùng Hồng Quân đạo hữu tiêu hóa hấp thu tình huống, do trời đạo ủy ban cùng chấm cộng đồng nghiên cứu ra một đời mới thiên đạo lộ in. Công năng càng mạnh mẽ, tính nhắm vào cũng càng mạnh, phải để Hồng Quân đạo hưu thiên đạo hệ thống vận hành càng thêm trôi chảy an toàn có thể khống chế. Chư thần tiếp nhận quan đoàn, thần niệm thăm dò vào, biểu hiện trên mặt khác nhau. Trung thành tiên đạo 2.0 ra cường phiên bản. Côn Bằng đạo hữu, xem ra tiên đế đối ngươi ký thác kỳ vọng a. Có thần linh trêu ghẹo nói. Côn Bằng tiếp nhận đoàn kia tản ra kiên định không thay đổi khí tức quan đoàn, cảm động đến lệ nóng doanh trọng, thiên đế biết ta. Ta Côn Bằng đối thiên đình, đối huyền môn, đối hồng hiệu trưởng, tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Mò cá thiên đạo, cấm chỉ bản. Phục Hy đạo hữu, đây là không phải phát nhầm người. Một vị thần linh nhìn trong tay mình kia tản ra cự tuyệt kéo dài khí tức quan đoàn, lại nhìn nơi không xa thoải mái nhàn nhã Phục Hy, nhỏ giọng thầm thì. Phục Hy ngáp một cái, biểu thị không liên quan gì đến ta. Bên trong cuốn thiên đạo, vinh quang bản. Đây là muốn để chúng ta vào chỗ chết cuốn sao? Một vị tuổi trẻ thần chỉ nhìn xem trong tay kia tràn ngập cạnh tranh cùng phấn đấu khí tức quan đoàn, cảm giác áp lực như núi. Nam ngựa thiên đạo, thoải mái dễ chịu bản. Ai nha, cái này tốt, cái này thích hợp ta. Hồng Vân vui dạo dực mà nhìn xem trong tay quan đoàn, cảm thấy đây mới là thần sinh chân lý. Trấn Nguyên Tử cầm tới chính là loại điền thiên đạo, đội thu bản, biểu thị phi thường phù hợp chuyên nghiệp. Nữ hoa trong tay là hài hòa thiên đạo, sử quan đặc biệt cung cấp, bảo đảm hết thể ghi chép đều tràn ngập năng lượng tích cực. Minh Hà cầm tới chính là sát phạt thiên đạo, tịnh hóa bản, nhấn mạnh giết chóc là vì càng tốt trật tự. Tam Thanh trong tay luật in thì càng thêm huyền ảo, theo thứ tự là trật tự thiên đạo, trung cực bản, hư vô thiên đạo, uy nhất bản, cùng sinh cơ thiên đạo, vô hạn bản. Tốt, các vị đạo hữu, xin bắt đầu các ngươi ưu hóa nâng cấp làm việc a. Huyền Khanh hạ đạt chỉ lệnh. Cần phải để Hồng Hiệu trưởng cảm nhận được chúng ta Thiên Đạo Học Viện đại gia đình ấm áp cùng quan tâm. Chư thần ầm vang đồng ý, nhao nhao thôi động trong tay mình Thiên Đạo Luật In. Tương đạo ẩn chứa khác biệt đại đạo chân ý quang mang, như cùng trăm sông đổ về một biển tuôn hướng trên đài cao Hồng Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ trước, trật tự thiên đạo, trung cơ bản, hóa thành một tấm bao trùm thiên địa lưới lớn, đem Hồng Quân trên thân pháp tác xiển xích trải bước càng thêm ngay ngắn trật tự, mỗi một cái tiết điểm đều lóe ra hoàn mỹ không một tì vết trật tự chi quang. Thái thượng hư vô thiên đạo, quy nhất bản, thì hóa thành một mảnh thâm thúy hư vô. Đem Hồng Quân thể nội một chút quá sinh động hoặc dư thừa dườm ra đại đạo tin tức tiến hành phò mát khiến cho càng thêm thuật ý. Ngọc Thần Đạo Quân sinh cơ thiên đạo, vô hạn bản, thì như cùng mưa xuân bảy xuống, tại Hồng Quân kia hơi có vẻ cứng ngắc thiên đạo thân thể bên trong rót vào sức sống mới, nhưng loại này sức sống nhưng lại bị hai cái trước một mực hạn định tại giàn khung bên trong. Nữ Hoa Hài Hòa Thiên Đạo nhẹ nhàng vượt qua, đem tất cả luật in cùng Hồng Quân bản thể ở giữa kiêm dung tính vấn đề từng cái vớt lên, bảo đảm toàn bộ hệ thống sẽ không sụp đổ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tín ngưỡng thiên đạo, phổ độ bản, cùng nguyện lực thiên đạo, công đức bản, thì hóa thành vô số phù văn màu vàng. Vì Hồng Quân Thiên Đạo hệ thống tăng lên chúng sinh phản hồi cùng công đức đánh giá mộ đủ lệ. Côn Bằng trung thành Thiên Đạo 2.0 hóa thành một viên khắc sâu lạc ấn, đánh vào Hồng Quân Thiên Đạo ý chí chỗ sâu nhất, bảo đảm lập trường chính trị kiên định không thay đổi. Hồng Vân nằm ngựa Thiên Đạo thì hơi đặc biệt, nó hóa thành một cố lệnh người buồn ngủ đạo vận, để Hồng Quân ý thức phản kháng xuống đến thấp nhất, càng dễ dàng tiếp nhận ưu hóa. Chư thần các hiện thần thông, trong tay Thiên Đạo luật in phát huy ra thiên kỳ bách quái nhưng lại trăm sông đổ về một biển hiệu quả. Có luật in như cùng tường lửa, ngăn chặn Hồng Quân khả năng tồn tại cửa sau cùng lỗ thủng. Có luật in như cùng phần mềm diệt virus, thanh trừ Hồng Quân thể nội khả năng lưu lại bản thân ý thức virus. Còn có luật in thì giống như là tính năng ưu hóa công cụ, để Hồng Quân Thiên Đạo tính toán năng lực tăng lên trên diện rộng, nhưng tính toán phương hướng lại bị nghiêm ngặt hạn định. Trên đài cao Hồng Quân, tại những này luật in thay nhau tác dụng dưới, khí tức trở nên càng thêm ổn định cũng càng thêm mơ hồ. Hắn liền như thế lặng lặng mà ngồi, phản phất một tôn đang bị tỉ mỉ điều chỉnh thử siêu cấp server, gánh chịu lấy toàn bộ Hồng Hoang Thiên Đạo vận chuyển. Các vị đạo hữu vất vả. Huyền Khanh nhìn xem Hồng Quân trên thân kia lít nha lít nhít, lóe ra các loại quang mang luật in ô biểu tượng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trải qua lần này ưu hóa nâng cấp tin tưởng Hồng Hiệu trưởng trong tương lai trong một khoảng thời gian đều có thể cho chúng ta cung cấp càng thêm chất lượng tốt, hiệu suất cao thiên đạo phục vụ. Chư thần nghe vậy đều là lộ ra nụ cười vui mừng, phản phất hoàn thành một hạng vĩ đại công trình. Vì Hồng Hiệu trưởng phục vụ không vất vả, có thể vì Hồng Hoang Thiên Đạo ổn định vận hành cống hiến một phần lực lượng, ta cùng loại nghĩa bất dung tử. Tử Tiêu Cung bên trong lần nữa tràn đầy đoàn kết hữu ái, tích cực hướng lên tốt đẹp không khí. Chương 387 Hồng Quân thức tỉnh, Hỗn Nguyên Đại Đạo, Chư Thần chẳng thi. Chương 387 Hồng Quân thức tỉnh, Hỗn Nguyên Đại Đạo, Chư Thần chẳng thi. Trên đài cao, Thiên Đạo Hồng Quân tại chư thần một phen ưu hóa nâng cấp về sau, quanh thân kia vô số luật in quang mang dần dần biến mất, dung nhập thiên đạo thân thể khiến cho khí tức càng thêm thâm thúy khó hiểu. Hắn cặp kia vạn cổ không biến đôi mắt chậm rãi mở ra, mặc dù vẫn như cũ đạm mạc, lại tựa hồ như so với một lần trước giảng đạo lúc nhiều một tia khó nói lên lời linh động. Huyền Khanh trong nháy mắt đã nhận ra dị thường. Hắn ý vị thâm trường nhìn Thiên Đạo Hồng Quân một chút, nhưng lại không làm đưa ra hắn động tác. Thái thượng cùng Ngọc Thần cũng có hoài nghi mà liếc nhìn đài cao. Nhưng là hai gặp Huyền Khanh không động, cho nên bọn họ đồng dạng giữ im lặng. Hồng Quân mở miệng nói, "Các vị đạo hữu, lần này lại tụ họp Tử Tiêu Cung, bần đạo đem nối liền một lần chưa hết chi ngôn, vì các ngươi trình bày Hỗn Nguyên chi đạo rất nhiều tu hành chân lý." Hồng Quân đạo nhân âm thanh vang lên, vẫn như cũng nhẹ nhàng không gợn sóng, lại phảng phất ẩn chứa đại đạo luân âm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả thần chỉ tâm thần. "Ta cùng loại bái tạ đạo tổ." Chư thần mười phần tự nhiên tọa hạ nghe giảng bài. Hồng Quân nói, "Hôm nay, bần đạo là các ngươi tưởng thuật tiên đạo tu hành rất nhiều pháp môn, cho rằng tham khảo." Lời vừa nói ra, trong điện chư thần đều là mừng rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía đài cao. Tiên đạo pháp môn, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có xem qua, thậm chí không ít thần chỉ bản thân chính là nào đó một pháp môn người khai sáng hoặc góp lại người. Nhưng từ đạo tổ Hồng Quân bực này hợp đạo biên giới tồn tại, Theo thiên đạo độ cao tiến hành hệ thống tính trình bày, nó ý nghĩa cùng hiệu quả, tự nhiên không thể so sánh nổi. Có lẽ, có thể từ đó nhìn thấy bản thân trên đường chưa từng phát giác huyền nào, hoặc là đạt được loại suy dẫn dắt. Tiên đạo ngàn vạn, pháp môn vô số, nhưng về căn bản, đều đang cầu xin thần, cầu đạo, cầu siêu thoát. Hồng Quân đạo nhân âm thanh không nhanh không chậm, bắt đầu hắn giảng thuật. Một cái, nói nhân tiên chi đạo. Phương pháp này, nặng tại Hồng Trần lịch luyện, tại vô tận Hồng Trần thể ngộ lòng người muôn màu, tại chư thiên vạn giới bên trong trò chơi phong trần, lưu lạc thiên ai. Nhân tiên người, dùng chúng sinh vì hòa lò, dùng tình đời làm tuổi, luyện một viên linh lung đạo tâm, tại vui cười giận mắng ở giữa khám phá hư ảo, tại thăng trầm bên trong thấm nhuần chân ngã. Cực hạn người, suy nghĩ thông suốt, tiêu diêu tự tại, Hồng Trần nói ngay trợn, trò chơi tức tu hành, nhất niệm hoa khai, nhất niệm vạn giới sinh, đây là Hồng Trần chứng đạo chi diệu. Không ít xuất thân từ phàm tục, phía sau trải qua ma luyện chứng đạo tán tu thần chỉ nghe vậy, sâu có đồng cảm, khẽ bước cảm. Ngoài ra, nhân tiên tại trong hiện thực, tại thời không trường hạ, tại tiên tiên chi tiên cũng có đại thủ đoạn. Về sau, Hồng Quân đem nữ hoa liên quan tới nhân tiên đạo đặc tính giảng thuật sau khi ra ngoài, đại bộ phận thần linh đều kinh thán không thôi. Dùng chư thiên vạn giới vì Hồng Trần, mọi người không có cái gì lớn phản ứng, dù sao ở đây thần linh sớm cứ làm như vậy. Dùng thời không trường hà vì Hồng Trần, đại la các trí tôn biểu thị đây đều là chút lòng thành. Nhưng là nhân tiên thế mà có thể tại tiên tiên chi tiên, dùng hỗn độn vì Hồng Trần, dùng ma thần vì chúng sinh, cái này chơi đến cũng quá bỏ ra đi. Cái này thủ đoạn chúng ta thật không có gặp qua, phải hào hào học một ít. Ai chờ các loại, chúng ta tu nhân tiên chi pháp, đi hỗn độn, dùng ma thần vì chúng sinh, đây chẳng phải là nói tùy ý biến thành bất luận một vị nào ma thần. Ở đây đại bộ phận thần linh đều không có đi qua khai thiên thời đại, hoặc là không có trải qua tự thân hóa thành hỗn độn ma thần tình huống. Nhưng là mọi người lúc này ở nghe nói nhân tiên đại pháp về sau, gần như đồng thời nghĩ đến cái này tình huống. Chắc không được hỗn độn ma thần nhiều vô số kể đâu, nguyên lai còn có thể dạng này. Hồng Quân không quản mọi người đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục giảng đạo. Thứ hai, nói địa tiên chi đạo. Địa tiên dùng động tiên phúc địa vì dựa bảo, bên trong diễn vô lượng đại tiên, chu thiên dưới vòng trời. Từ mấy chục trượng tiểu động tiên tiểu phúc bắt đầu, từng bước một, vững bước hướng về phía trước, đem bản thân động tiên phúc địa tạo hóa thành tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới, cho đến diễn hóa thành đại thiên giới vòng trời, đa nguyên vũ trụ. Địa tiên đạo quả, dùng vô lượng chư thiên vì đại đạo cơ, là giữ thế đồng quân chi đạo quả, là trên đời siêu thoát chi đạo quả. Phương pháp này, chủ tại mở diễn hóa, bắt trước bản cổ đại thần khai thiên tích địa chi công, ở trong hỗn độn hoặc hư vô bên trong, dùng tự thân đại đạo làm căn cơ, diễn hóa một phương vũ trụ thế giới. Địa tiên giả, thân cùng thế hợp, đạo cùng giới tan, vì sáng tạo thế giới người thống trị, thường một giới khí vận cung phụng, là vì giữ thế đồng quân. Đợi cho thế giới viên mãn, đại đạo công thành, liền có thể mang theo toàn bộ thế giới cùng nhau siêu thoát, đây là trên đời phi thăng hoành nguyện. Trấn Nguyên Tử nghe được nơi đây, vớt ve râu dài. Đây là nghiên cứu của hắn thành quả, từ đạo tổ trong miệng nói ra, cũng đừng có một phen tư vị. Chư thần đều tại chăm chú tìm hiểu. Địa tiên chi pháp, mặc dù không có nhân tiên chơi đến hoa, nhưng là làm gì chắc đó, tạo phúc chúng sinh, mọi người đối với cái này đều cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, đem bản cổ đại thần nói thành là địa tiên, đây có phải hay không là lạ ở chỗ nào đâu. Hồng Quân nói tiếp đi, thứ ba, nói thiên tiên chi đạo. Phương pháp này, quý ở ngộ pháp che trời, thấy rõ 3000 đại đạo huyền bí, hiểu ra vũ trụ vận chuyển quy luật, dùng vô thượng trí tuệ khống chế các loại pháp tắc. Thiên tiên người, tay hái sao trời, miệng ngậm tiên hiến, một lời có thể vì và pháp, nhất niệm nhất định cả hồn, cực hạn người, thậm chí có thể tự thân đại đạo làm hệ tâm, tay xoa một phương tiên đạo, thế thiên hành phạt, là vì thiên tiên. Cái này mọi người liền tương đối quen thuộc. Bọn hắn tiên đạo học viện không liền là làm như thế sao? Thứ tư, nói chân tiên chi đạo. Phương pháp này có chút huyền bí, chính là khái niệm chứng đạo, dùng vô thượng tâm lực thay đổi chân thực, đem hư ảo lý lẽ niệm luyện tới chân thật bất hư chi cảnh địa. Chân tiên người luôn xuất phát tùy tâm tưởng sự thành, đăm chiêu chống nghĩ đều có thể hóa thành chân thực tồn tại, thậm chí có thể định nghĩa pháp tắc, sửa chữa hiện thực. Cái gọi là giả làm thật lúc thật cũng giả, vô vi có chỗ có còn không chính là đạo này khắc họa, tu hành gian nan nhưng cũng uy lực vô tận. Một chút chuyên tu huyền thuật, mộng đạo hoặc là tâm lực pháp môn thần chỉ, nghe được nơi đây, trong mắt tinh quang lóe lên, hình như có sở ngộ. Những cái kia am hiểu luyện giả thành chân đại năng cũng đang chăm chú lắng nghe, đối chiếu bản thân pháp cùng chân tiên chi pháp có khác biệt gì. Thứ năm, nói huyền tiên chi đạo. Phương pháp này, câu một huyền chữ, huyền lại huyền, chú diệu chi môn, đạo không thể diễn tả, khó nói lên lời, thường thường trực chỉ đại đạo bản nguyên phía trên một loại nào đó không thể biết. Huyền tiên người, vì vạn pháp đạo quân, cuối cùng các loại thần thông biến hóa, dùng tuyệt đối đại pháp lực quán thông thời không trường hạ bắt đầu mạn. Đến nơi đến chốn mà vô thủy vô chung, tại diệu có diệu không ở giữa, huyền tiên đại đạo tốn chỗ này. Này pháp cũng có thể coi là lấy lực chứng đạo. Thử tiêu 3000 khách ngay vậy, đều sửng sốt một chút. Khá lắm, huyền tiên là lấy lực chứng đạo pháp môn. Huyền tiên thủy tổ, côn bằng đạo hữu, thật sự là đại tài. Chư thần không thể không phục. Loại này chứng đạo pháp thật không phải bình thường thần linh có thể làm ra. Hồng Quân tiếp tục trình bày đại đạo, thứ 6, nói kim tiên chi đạo. Phương pháp này, nạp tại rèn luyện kim tính cái gọi là kim tính, không phải chỉ ngũ hành kim, mà là chỉ kia bất hủ không xấu, vạn kiếp bất diệt vĩnh hằng thần. Kim tiên người, dùng thân là lô, dùng vạn kiếp làm lửa, thiên truy bách luyện, đi vu tổn tinh, tu thành một điểm linh quang không dấu, kim tính viên mãn tươi sáng. Lịch vạn kiếp mà thần hồn bất diệt, trải qua lượng kiếp mà đạo thể trường tồn, đây là bất hủ bất diệt chân lý. Rất nhiều uy tín lâu năm đại la chí tôn, đều là trải qua vô số kiếp nạn đi tới, đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà rất nhiều cùng tu di học viện có qua giao lưu thần linh, giờ phút này cũng nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Thứ 7, nói thần tiên chi đạo. Phương pháp này chính là pháp tắc chứng đạo cực hạn, sở trường tại một đạo hoặc mấy đạo pháp tắc, đem nó lĩnh hội đến bản nguyên phần cuối, sau đó nghịch phản ngày kia, ngược dòng tìm hiểu tiên thiên. Thần tiên người, dùng pháp tắc vì thân, dùng đại đạo làm tên, hóa thành chấp trưởng cần phải pháp tắc tiên thiên thần quân, cùng đạo cùng ở tại, nói ra tức pháp, hành chi tức thì. Trong hồng hoang, rất nhiều tiên thiên thần linh, trời sinh chính là đạo này thực tiễn người, chỉ cần không ngừng tiến tiến, liền có thể nước chảy thành sông. Ở đây tiên thiên thần chỉ nhóm nghe vậy, đều là lộ ra vẻ hiểu rõ, đây chính là bọn hắn quen thuộc nhất con đường. Thứ 8, nói quỷ tiên chi đạo. Phương pháp này, nhất là đặc dị, chính là hướng chết mà sinh, tại tịch diệt bên trong cầu đạo, tại kết thúc bên trong gặp thần. Quỷ tiên người, hoặc lịch sinh tử luân hồi, hoặc chủ u minh địa phủ, hoặc đi mạt pháp kiếp số, không ngừng làm giảm cầu chống không bỏ qua hết thể dư thừa rừng già, thẳng đến chống không chi bản nguyên. Cực hạn người, nhưng vì chư thế mặc quả, đại biểu vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy tịch số mệnh, tại tịch diệt chúng được lớn vĩnh hằng. Hồng Quân đạo nhân đem tiên đạo bát đại chủ lưu pháp môn từng cái trình bày, ngôn ngữ bình thản, lại ẩn chứa chí lý, phảng phất đem từng đầu thông thiên đại đạo rõ ràng hiện ra ở chư thần trước mặt. Chư thần mặc dù đối với mấy cái này pháp môn sớm đã có hiểu biết, thậm chí tự thân chính là bên trong đó người nổi bật, nhưng giờ phút này nghe đạo tổ theo thiên đạo độ cao tiến hành trải vớt cùng phân tích, lại ngoài ra một phen tư vị. Rất nhiều nguyên bản mơ hồ không rõ ràng quan hải, rộng mở trong sáng, một chút bối rối nhiều năm tu hành nan đề, cũng tìm được mới mạch suy nghĩ. Mọi người như uống cam thuần, say mê bên trong đó, diễn phần mình so sánh tự thân sở học, xác minh được, chỉ cảm thấy đại đạo chi môn lại hướng mình mở rộng mấy phần. Đợi cho bát đại tiên đạo pháp môn giảng thuật hoàn tất, Hồng Quân đạo nhân tiếp tục trình bày bát đại pháp môn từ thấp đến cao tu hành quá trình. Về sau, hắn từ đại La Kim Tiên Như Hà tiến một bước củng cố đạo quả, lĩnh hội tự thân đại đạo bản nguyên nói về, dẫn chứng pháp phú, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. 3000 hồng trần khách ngưng tâm tĩnh khí, không ngừng lắng nghe, không ngừng cảm ngộ, không ngừng xác minh. Ở trong đó đại đa số người đều nghe được say sương ngon lành, thỉnh thoảng đại phóng huyền quang, một thân đạo tắc càng thêm thâm ảo, đại đạo càng chạy càng rộng, càng chạy càng xa. Đợi cho bát đại chứng đạo chi pháp kể xong, Hồng Quân lời nói xoay chuyển, âm thanh trở nên càng thêm thâm thúy xa xăm. Không có gì ngoài trở lên bắt pháp, ta tiên đạo còn có thứ 9 pháp, Hôn Nguyên pháp. Hôm nay, bần đạo liền vì chư vị tường hiểu bên trong đó hạch tâm, Trảm Tam thi chứng đạo. Lời vừa nói ra, Tử Tiêu cung bên trong lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả thần chỉ hô hấp đều vì đó trì trệ, ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Hồng Quân trên thân. Hôn Nguyên chi pháp, đây mới là bọn hắn chuyến này mong đợi nhất hạch tâm nội dung. Mặc dù Huyền Khanh Thiên Đế từng đề cập Hồng Bân Hồng Mông tử khí khả năng là chứng đạo Hôn Nguyên cơ, nhưng cụ thể như thế nào chứng, lại không người biết được. Mà chém tam thi chứng đạo, chính là Hồng Quân đạo tổ năm đó truyền xuống vô thượng pháp môn, cũng là hắn tự thân đã từng thử qua con đường. Bây giờ từ hắn tự mình kỹ càng trình bày, nó chân quy trình độ không cần nói cũng biết. Không bao lâu, trong Tử Tiêu cung vang lên lại đạo luân âm. Thật thường ứng bật, thật thường tính, thường ứng thường tính, thường thanh tính vậy. Như này thanh tính, dần vào chân đạo, đã vào chân đạo, tên là đắc đạo, mặc dù danh đắc đạo, thực không đoạt được, vì hóa chúng sinh, tên là đắc đạo, có thể ngộ người, có thể chuyển thánh đạo. Thánh đạo. Chư thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía hàng thứ nhất tam thanh, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề. Thiên đạo ủy ban sáu lớn lâu dài quản sự, bây giờ đã có thánh nhân chi hảo. Mà ma đạo ma vương nhóm, lúc này có chút tức giận. Lê Tẩm Hồng Quân, vậy mà đạo văn chúng ta ma đạo thành quả, thánh đức sáng tỏ, thánh đạo huy hoàng, rõ ràng liền là hình dung chúng ta ma giáo. Hồng Quân cũng không quản mọi người nghe hiểu được nghe không hiểu, trực tiếp một hơi giảng 300 năm. Cái này 300 năm, mọi người nghe được đều cực kỳ gian nan. Thẳng đến Hồng Quân giảng đạo kết thúc, thái thượng hỏi, xin hỏi đạo tổ, tam thi chi pháp, tinh yếu ở nơi nào? Hồng Quân lạnh nhạt nói, cái gọi là tam thi, một cái vì thiện thi, đại biểu thiện niệm, từ bi, thương hại cùng loại chính diện cảm xúc chớp, qua thiện thì cổ hủ, thất chi quyết đoán. Thứ hai là ác thi, đại biểu ác niệm, tham lam, giận dữ cùng loại tâm tình tiêu cực chớp, qua ác thì ngang ngược, dễ nhập ma đồ. Thứ ba vì bản thân thi, cũng xưng chấp ta thi, đại biểu đối ta nhận biết, đối tự thân tồn tại, đối diện hướng kinh lịch, đối tương lai mong đợi cố chấp thủ vững, này thi khó khăn nhất chẳng, cũng mấu chốt nhất. Này tam thi, như cùng ba hòn núi lớn, đặt ở cầu đạo người trong lòng, khiến cho khó mà mình tâm kiến tính, khó mà cùng đạo tương hợp. Như thế nào chẳng? Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Hồng Quân đáp nói, chẳng tam thi người, cần phải mượn tiên thiên linh bảo trợ giúp, đem cái này ba loại chấp niệm từ nguyên thần bên trong chém ra, hóa thành độc lập chi thân, từ đó dùng bản thể nguyên thần thanh tịnh không ngại, khôi phục tiên thiên thuần túy. Thiện thi chém ra, thì lòng mang thiên hạ mà không vì thiện chỗ trói, làm việc càng hợp thiên tâm. Ác thi chém ra, thì thấy rõ vạn ác mà không làm ác chỗ nhiễm, xử sự càng hiện quả quyết. Bản thân thi chém ra, thì bài trừ ta chấp, hiểu ra chân ngã không phải ta, mới có thể dùng càng khách quan, càng hùng vị thị giác đối đại vũ trụ đại đạo, vì hợp đạo đặt vững cơ sở. Hồng Quân đạo nhân kỹ càng giải thích lấy tam thi nguồn gốc, đặc tính cùng chém ra ý nghĩa. Hắn giảng được cực kỳ cẩn thận, từ như thế nào cảm ứng tam thi, đến lựa chọn như thế nào ký thác trạng thi tiên tiên linh bảo, lại đến chém ra tam thi phía sau như sao mà yên tĩnh được đưa cùng tu hành, mỗi một cái khâu đều trình bày rõ ràng. Chém ra tam thi cũng không phải là mục đích, mà là thủ đoạn. Hồng Quân cường điệu nói, tam thi đã ra, tựa như cùng nhiều ba cái có được độc lập tư tưởng cùng đại đạo đạo ngã bọn hắn có thể riêng phần mình lĩnh hội phương hướng khác nhau, phụ trợ bản thể tu hành. Càng thêm trọng yếu là, đương tam thi chém hết, lại đều tu hành đến cùng bản thể tương đương cảnh giới, liền có thể nếm thử tam thi hợp nhất. Tam thi hợp nhất cũng không phải là đơn giản định ra, mà là thiện ác bản thân ba loại cực đoan chấp niệm tại càng cao tầng thứ bên trên hòa hợp cùng thống nhất, là có ta cùng không ta biện chứng. Như có thể thành công tam thi hợp nhất, liền có thể khám phá Hỗn Nguyên con đường, hiểu ra ta tức là nói, đạo tức là ta hỗn nguyên chân lý, từ đó một bước bước vào kia chí cao vô thượng hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh. Hồng Quân âm thanh tại Tử Tiêu cung bên trong quân quẩn, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa vô tận đạo vận cùng huyền cơ. Chư thần nghe được như si như say, nguyên thần đều tại có chút rung động, phảng phất có một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới đại môn tại trước mặt bọn hắn từ từ mở ra. Trong bọn họ, có chút thần chỉ đã từng thử qua chẳng thi, nhưng hoặc nguyên nhân không đúng phương pháp, hoặc nguyên nhân linh bảo không vừa, hoặc nguyên nhân đối tam thi lý giải không sâu, phần lớn lướt qua chớp chớp dừng, chưa thể xâm nhập. Giờ phút này nghe Hồng Quân như này thấu triệt giảng giải, chỉ cảm thấy hiểu ra, dĩ vãng rất nhiều hoang mang cùng lo nghĩ đều tan thành mây khói. Nguyên lai trạm tam thi mấu chốt không gần như chỉ ở tại trạm càng ở chỗ hợp. Có đại la chí tôn tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Thiện ác bản thân cũng không phải là muốn triệt để vứt bỏ, mà là muốn siêu việt cùng bao dung. Một vị khác thần chỉ bừng tỉnh đại ngộ, tiên thiên linh bảo lựa chọn lại có như thế nhiều quan tâm chú ý, trước kia đều nghĩ đơn giản. Chư thần đắm chìm trong đối trạm tam thi chứng đạo pháp cảm ngộ bên trong, toàn bộ Tử Tiêu cung bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm cầu đạo không khí. Hồng Quân đạo nhân thấy thế cũng không quấy rầy, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy bọn hắn tiêu hóa hấp thu. Không biết qua bao lâu, có mấy vị tích lũy thâm hậu lại đã sớm chuẩn bị đại la chí tôn, trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Ngoan, chỉ thấy một vị thân mang tinh bảo, quanh thân tinh quang sáng chói thần chỉ đỉnh đầu, đột nhiên xông ra một đạo thanh khí bên trong, một tôn trên mặt hiền hòa mỉm cười, cầm trong tay tinh thần kiếm đạo nhân hình tượng chậm rãi ngưng tụ. Thiện hai, bần đạo tinh hà đạo nhân, gặp qua bản thể. Đạo nhân kia chắp tay nói, cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Ngay sau đó, một bên khác, một vị quanh thân ma khí xâm nhiên, khí tức bá đạo tuyệt luân ma thần, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, từ trên đỉnh đầu cũng xông ra một đạo hắc khí. Hắc khí lan lộn, hóa thành một tôn khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay ma đao, đằng đằng sát khí ma ảnh. Hê hê, ta chính là thiên sát ma quân, bản thể, ngươi rốt cục chịu thả ta đi ra. Ma ảnh kia cười như điên nói, câm miệng cho ta. Hắc ám ma thần khỏe miệng giật một cái này ác thi có chút cá tính a. Thiện niệm hóa thân, lúc này không chạm, càng ngợi khi nào. Từng tiếng lãng tiếng cười vang lên, Hồng Vân đạo nhân quanh thân ánh nắng chiều đỏ đầy trời. Một đạo thuần thiện không tì vết suy nghĩ tự trên đỉnh đầu xung ra, ở giữa không trung hóa thành một vị cầm trong tay cựu cựu Hồng Vân tán phách hồ lô, khuôn mặt cùng Hồng Vân không khác nhau chút nào, lại càng hiện từ bi hiền lành đạo nhân. Vân đạo Vân Trung Quân, gặp qua bản thể. Thiện thi chắp tay, thiếu dung ôn hòa. Tốt. Hồng Vân đạo hữu quả nhiên phúc duyên thâm hậu. Trấn Nguyên Tử ở một bên vỗ tay tán thưởng. Minh Hà quanh thân huyết sát chi khí cùng sát ý vô biên đống nhiên thu liễm, ngược lại hóa thành một cỗ thuần túy, muốn tận diệt thế gian hết thảy ô uế cùng tội nghiệt lăng lệ ý chí. Một đạo đen như mực, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một tia rõ ràng thánh chi ý ác niệm tự nguyên thần chỗ sâu chém ra, hóa thành một tôn cầm trong tay nguyên đồ, a tỷ song kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, sát phạt quả đoán áo bào đen đạo nhân. Tên ta sát sinh đạo nhân, gặp qua bản thể, sau ngày hôm nay, ngươi chủ sinh, ta bản tay chết. Ác thi âm thanh băng hàn, nhưng cũng không có tà lệ chi khí. Minh Hà giống như là xem đồ đần giống nhau nhìn mình ác thi, ý của ngươi là, ngươi muốn giết ta? Sát sinh đạo nhân khỏe miệng liệt cười, ngươi ta vì sao phân lẫn nhau? Ngươi giết ta là tự sát, ta giết ngươi cũng là tự sát. Là sao? Minh Hà mặt không cảm xúc rút ra sát kiếm, tại chỗ đem sát sinh đạo nhân đâm chết. Ách sát sinh đạo nhân trừng mắt, sau đó hóa thành tiên quang tán đi. Ừm, tu vi giống như có chút tốc độ tăng a. Minh Hà mang theo mang máu sát kiếm, thiếu dung rực rỡ, giống như điên. Minh đế, ngươi đây là? Phu cận thần linh liền chưa thấy qua loại này âm phụ thao tác, đều giật nảy mình. Minh Hà quay đầu nhìn lại, lộ ra lạnh lẽo răng trắng, cười nói, đừng sợ, chúng ta âm phụ thần linh tu chính là quỷ tiên đại đạo. Vừa rồi mọi người cũng nghe đạo tổ nói, hướng chết mà sinh nha, các ngươi có thể hiểu được a? Có thể, có thể, có thể. Mấy vị thần linh điên cuồng gật đầu, sợ cái này điên phê đi lên đem bọn hắn chém chết. Ngõ vô ưu quanh thân hiện ra vô tận ảo ảnh trong mơ. Một đạo cực hạn không cùng chấp mâu thuẫn suy nghĩ bị nàng chém ra, hóa thành một vị thân mang lưu ly bảy màu áo, mi tâm một điểm chu sa, khí chất linh hoạt không thể chạm cùng yêu dị cùng tồn tại nữ tử. Mộng ảo thiên nữ, gặp qua bản tôn. Nữ tử kia doanh doanh một bái, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt. Cổ đạo đại năng bản vương lão tổ, quanh thân ngàn vạn cổ trùng hư ảnh lưu động, một đạo đại biểu cho cực hạn trưởng khống cùng vô tận sinh sôi chấp niệm bị hắn chém ra, hóa thành một tôn người khoác trăm chân trăm mắt giáp, cầm trong tay vạn cổ cờ quái dị đạo nhân. Lôi trạch long thần thét dài một tiếng, ngàn vạn lôi đỉnh vây quanh, một đạo tượng trưng cho hủy diệt cùng tấn sinh lôi đỉnh ác niệm xông lên tận trời, hóa thành cầm trong tay lôi truy địa đủ, uy mãnh bá đạo lôi phạt thiên quân. Cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu cười liên tục, chín đầu lông sủ đôi cáo tại sau lưng chập chờn, một đạo đại biểu cho cực hạn mị hoặc cùng vô biên tình dục suy nghĩ bị nàng nhẹ nhàng linh hoạt chấm ra, hóa thành một vị sóng mắt lưu chuyển, mị thái tự nhiên, đủ để điên đảo chúng sinh tuyệt sắc ma nữ. Thình tâm ma chủ, gặp qua bản tôn. Phượng hoàng tộc Chu Tức thần quân, quanh thân nam minh ly hỏa cháy hừng hực. Một đạo biểu tượng thiêu tất vạn vật cùng niết bàn sống lại hừng hực chấp niệm hóa thành một tôn hỏa diễm thần điểu, lách thân xoay quanh. Bạch hổ thần quân quanh thân lưới mát chi khí trùng thiên. Một đạo đại biểu vô thượng sát phạt cùng thủ hộ phương Tây cương mãnh chấp niệm hóa thành một đầu điếu tình bạch nạch khổng lồ thần hổ, gào thét hư không. Thanh long thần quân đất mộc sinh cơ bừng bừng, một đạo đại biểu phương Đông sinh sôi cùng long tộc uy nghiêm nhân đức chấp niệm hóa thành một đầu đốn lượn vạn dặm màu xanh thần long, hành vân bố vũ. Phương Bắc chân võ đại đế Huyền Vũ tướng ngưng thực, một đạo đại biểu chấn áp lũ lụt cùng quy xà hợp nhất vừa dày vừa nặng chấp niệm hóa thành gánh vác lạc thư khổng lồ huyền quy cùng quấn quanh trên đó linh xà. Ứng long thần nữ quanh thân hơi nước mà mịt, một đạo đại biểu hành vân bố vũ cùng long tộc chuyển thừa thiện niệm hóa thành một tôn cầm trong tay long châu, loan trang mỹ lệ long nữ. Trong lúc nhất thời, Tử Tiêu cung bên trong tiên khí bốc lên, ác sát tràn ngập, nhưng lại quỷ dị duy trì lấy một loại cân bằng. các loại mới đản sinh tam thi hóa thân, hình thái khác nhau, khí tức khác biệt, nhao nhao hướng bản thể chào, tràn diện cảnh tượng đồ sộ. Chương 388, quá dịch giáo chủ, hai chứng bản cổ, 9K, 3-1, tăng thêm 13, chương 388, quá dịch giáo chủ, hai chứng bản cổ, 9K, 3-1, tăng thêm 13, trong tử tiêu cùng, tiên quang phiêu miểu, tường vân hạo đãng. Trảm thi thành công thần linh từng cái không kìm được vui mừng. Không thành công cũng không độ trí. Thất bại không xem như chuyện xấu. Đạo một trong đồ vốn là cái không ngừng xác minh quá trình. Hôm nay thất bại, cũng coi như là tích lũy kinh nghiệm. Mà lại đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối là cái hảo lão sư, hắn cổ vũ mọi người đi thử lỗi, bởi vì hắn cái này đạo tổ tại cho chư thần lật ấy. Phàm là trảm thi thất bại thụ đạo thương, đạo tổ đều giúp bọn hắn khôi phục thương thế. Đa tạ đạo tổ. Một tiếng này lòng biết ơn, bao nhiêu mang chút thực tình. Đạo tổ mở ra pháp nhãn, gặp 3000 đại đạo trưởng hà tuân trào không ngừng, 3000 đại đạo trưởng hà lại phân chạy ra vô số nhánh sông. Nhánh sông vô số, đạo vực vô biên, đạo tác vô tận. Một phái vui vẻ phồn vinh. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, vừa nhìn về phía hàng thứ nhất. Không chỉ là hắn tại xem, mặt khác đến thử trảm thi thần linh cũng tại xem. Vì cái gì bọn hắn còn không có trảm thi? Mọi người trong lòng hiếu kỳ. Hàng thứ nhất ngồi đều là Thiên Đạo Học Viện tu vi cấp cao nhất phân hiệu hiệu trưởng. Nếu nói bọn hắn không thể trảm thi, đây tuyệt đối là không thể nào. Chém. Lúc này, hơn 10 đạo âm thanh đồng thời vang lên. Nguyên Hoàng, Đế Tuấn, Vọng Thương, Trấn Nguyên Tử, Bạch Long, giao chỉ bọn người quanh thân tiên quang đại tác. Đỉnh đầu của bọn hắn tam hoa chợt trợn, cánh vân kéo dài tới, đều có hai tôn thần linh đi xuống. Thiện, ác hai thi. Gặp tình huống như vậy, chư thần khỏe miệng giật một cái. Chém. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Phục Hy, Thái Nhất cùng kêu lên hét lớn. Bọn hắn cánh vân bên trong đều có ba tôn thần chỉ xuất hiện. Chư thần hít sâu một hơi, không thẹn là sáu thánh a, tam thi tề xuất, đã đi tại đại đạo hàng đầu. Chúng ta điện chủ liền là mạnh mẽ a, vậy mà theo sáu thánh sánh vai cùng. Thập Phương Thần Điện thành viên không kìm được vui mừng. Quá tốt, phúc lợi tiên nhân cũng chém tam thi, hắn mạnh lên, liền có thể cho mọi người phát càng nhiều phúc lợi. Huyền môn các tiên nhân xem hướng Thái Nhất, vui vẻ ra mặt. Mọi người từ đáy lòng cảm thấy cao hứng cùng kính nể. Nhưng mà, tại cái này phiến hỉ khí dương dương trong không khí, lại có một chỗ hơi có vẻ yên tĩnh. Đó chính là 13 tổ vu vị trí khu vực. Ngay tại trúc cửu âm, xa bị thi, thiên ô cùng loại tổ vu muốn trảm thi thời điểm, võ chi tổ vu vu la bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, truyền âm nói, mọi người trước không xuất ruột. Vì sao? Chúng tổ vu nghi hoặc nhìn về phía vu la, không rõ ràng hắn vì sao ngăn cản. Vu la trên mặt lộ ra chứng trạc đàng hoàng biểu tình, trầm giọng nói, chư vị huynh đệ tỉ muội, chúng ta vu tộc cùng mặt khác thần linh khác biệt, chúng ta không tu nguyên thần, chỉ luyện vô thượng thể phách, cái này muốn nguyên pháp môn chính là nguyên thần đại đạo, ta cùng loại họ không được, cái này tam thi tự nhiên cũng là chạm không được. Lời vừa nói ra, mặt khác 12 vị tổ vu trực tiếp ngây ngẩn cả người, đồng loạt xem hướng vu la, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Chúng ta vu tộc không tu nguyên thần, cái này thiết lập chúng ta làm sao không biết? Còn có, ai nói không tu nguyên thần liền không thể học hỗn nguyên pháp, liền chạm không được tam thi rồi? Hai cái này ở giữa có tất nhiên trực tiếp liên hệ sao? Vu la gặp các huynh đệ tỷ muội một mặt ngượng bức, trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại giả vờ mô hình làm dạng thở dài một hơi, đau lòng nhức óc nói, không có cách nào à, đây chính là chúng ta vu tộc chủng tộc thiếu hụt à, chú định cùng bực này cao thâm nguyên thần diệu pháp vô duyên. Ai thật sự là rất tiếc nuối. Hắn vừa nói, còn vừa phối hợp với đấm đấm ngực, một bộ bi thống vạn phần bộ dáng. Mặt khác các tổ vu đầu tiên là chớp chớp mắt, lập tức trong đầu linh quang lóe lên, lập tức phản ứng lại vu la dụng ý a đúng đúng đúng, đây chính là chúng ta chủng tộc thiếu hụt, rất tiếc nuối. 13 vị tổ vu đều làm ra đấm ngực dậm chân, than thở biểu tình. Cái này tình cảnh bi thảm bộ dáng, đưa tới cùng tạo thành viên chú ý ngay tại chú ý hàng phía trước thần linh trạm thi thể sa mạc gỗ bị chân nhân xem hướng đế giang, sau đó an ủi, mấy vị đạo hưu thất bại rồi. Đừng nản chí, lần thất bại này, hấp thụ kinh nghiệm, lần sau nhất định thành. Sa mạc gỗ bị chân nhân chỉ hướng hàng thứ nhất, cười nói, đến lúc đó, các ngươi không chừng có thể giống sáu thánh giống nhau, trực tiếp đem tam thi đều chém ra đến đâu. Nhưng mà, nghe được sa mạc gỗ bị chân nhân an ủi, các tổ vu thở dài một cái thật dài, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận cô đơn cùng phiền muộn. Sa mạc gỗ bị đạo hữu, ngươi có trô không biết ta. Không gian tổ vu đế giang diễn kỹ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem sa mạc gỗ bị chân nhân. Ánh mắt bên trong mang theo ba phần bi thương, ba phần bất đắc dĩ, ba phần bất cam còn có một phần ra vẻ kiên cường. Chúng ta không phải trảm thi thất bại, mà là căn bản tu không được trảm thi chi pháp a. Sau đó, hắn liền đem vu tộc không tu nguyên thần, chỉ luyện thể phách, đây là chủng tộc thiếu hụt, cho nên không cách nào tu hành trảm tam thi chi pháp bi thảm chân tướng thêm mắm thêm muối hướng sa mạc gỗ bị chân nhân em hay nói. Giang đến động tình chỗ, đế giang còn phối hợp lấy gạt ra mấy giọt anh hùng nước mắt. Sa mạc gỗ bị chân nhân thổn thức không ngừng nghỉ, không nghĩ tới, còn có dạng này ẩn tình, làm khó các ngươi. Ai, khả năng đây chính là mệnh số đi, chúng ta vu tộc cùng hỗn nguyên đại đạo vốn là vô duyên. Đế giang cuối cùng tổng kết phân trần, trong giọng nói tràn đầy nhận mệnh tiêu điều. Dứt lời, hắn vẫn không quên liên tục dặn dò, đạo hữu, ta hôm nay chỉ đem này cơ mật cáo chi ngươi, ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn đừng nói cho ngoại nhân a. Cái này dù sao cũng là ta vu tộc chuyện tương tâm, không đủ vì ngoại nhân nói. Sa mạc gỗ bị chân nhân đối các tổ vu biểu thị ra sâu sắc đồng tình cùng lý giải. Đế giang đạo hữu, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không đem việc này truyền ra ngoài. Hắn vô bộ ngực, lời thề son sắc mà bảo chứng nói. Sau một khắc, liền có cùng tổ mặt khác thần linh đến hỏi sa mạc gỗ bị chân nhân, đạo hữu, các ngươi vừa rồi hàn huyên cái gì? Đế Giang đạo hữu bọn hắn làm sao cảm xúc không chấn bộ dáng? Vừa rồi các tổ vu cố ý mở cấm chế, mà khắc thần linh an vị ở bên cạnh cũng nghe không đến Đế Giang cùng Sa Mạc Gỗ Bỉ chân nhân nói chuyện. Cái này ngược lại khơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Sa Mạc Gỗ Bỉ chân nhân cực kỳ có nguyên tắc, ta đã đáp ứng Đế Giang đạo hữu, không thể đem nội dung nói chuyện nói cho ngoại nhân. Hắn kiểu nói này, mọi người càng tò mò. Cùng tổ thần linh lúc này liền nói, chúng ta là phản thiên tổ thảo luận thành viên, không tính ngoại nhân, theo chúng ta nói một chút đã ách hình như cũng đúng. Sa Mạc Gỗ Bỉ chân nhân do dự một chút, nói, vậy các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ngoại nhân a. Ngươi cứ yên tâm đi. Kết quả là, phản thiên tổ thảo luận thành viên đều biết các tổ vu nan ngôn tri ẩn. Sau đó tự do giao lưu thời gian bên trong, bọn hắn thoáng qua ở giữa liền đem cái này vu tộc kinh thiên đại bí mật trở thành mới nhất đề tài nói chuyện, lặng lẽ thông chi bản thân quen biết mặt khác thần linh. Đạo hữu, ta chỗ này có cái tin tức quan trọng, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho ngoại nhân a. Là liên quan tới vu tộc. Ồ, mau nói tới nghe một chút, ta cam đoan thủ khẩu như mình. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Cũng không lâu lắm, toàn bộ trong Tử Tiêu cung cơ hồ tất cả thần linh đều biết cái này nội tình tin tức. Mọi người tại xem hướng 13 tổ vũ lúc, trong ánh mắt cũng không khỏi tự chủ mang tới một tia khó mà che giấu đồng tình, thương hại. Hừ, mấy cái này ra hỏa, lại nghĩ gạt chúng ta mắc câu a. Vũ Hành Kỳ Lân các vương đang nghe cái này tin tức về sau, chỉ là cười lạnh một tiếng, biểu thị ra độ cao hoài nghi. Bọn hắn lần trước ăn qua 13 tổ vu thua thiệt, biết rõ đối phương khôn khéo. Các tổ vu không chạm thi khẳng định có nguyên nhân khác. Bọn hắn sẽ không phải là dự định lừa gạt người khác một tay trở về sau chơi một đợt lớn a. Vũ Hành Kỳ Lân vương càng nghĩ càng thấy có khả năng. Hồng Quân đạo nhân lần thứ 2 giảng đạo, tại chư thần hoặc chạm thi thành công, hoặc hiểu ra đại đạo, cùng vu tộc kia có một phong cách riêng bi tình biểu diễn bên trong, dần dần đi vào hồi cuối. Đợi cho trăm năm giải đáp nghi vấn đã hết, Hồng Quân thân ảnh tựa như hơi nước tại trên đài cao chậm rãi tiêu tán, lần nữa hóa thành kia tôn bị vô số pháp tắc xiển xích chặt chẽ quấn quanh thiên đạo Hồng Quân lặng im không nói gì. Huyền Khanh thân hình thoát một cái, liền đã lặng yên đứng ở đài cao trước đó, thay thế mới Hồng Quân vị trí. Ánh mắt của hắn bình thản đảo qua tọa hạ chúng thần, đặc biệt là những cái kia vừa mới chém ra tam thi các đại năng, khẽ bước cằm, lấy đó khen ngợi. Các vị đạo hữu, Hồng Quân hiệu trưởng lần này giảng đạo, tường thuật tiên đạo pháp môn cùng trạm tam thi chứng hôn nguyên lý lẽ, chắc hẳn mọi người đều đã thu hoạch tràn đầy. Huyền Khanh thanh âm ôn hòa mà rõ ràng, truyền vào mỗi một vị thần chỉ trong hai. Tiếp xuống, ta muốn cho mọi người giảng thuật là một loại khác chứng đạo pháp môn, tạm thời xưng là ngũ thái đại la pháp. Ta hy vọng này pháp năng vì mọi người ngày sau đào tạo sâu đại la chi cảnh, cung cấp một số khác biệt mạch suy nghĩ. Lời vừa nói ra, mọi người đều nín thở ngưng thần, chờ đợi Huyền Khanh giảng đạo. Huyền Khanh nói, cái gọi là ngũ thái, chính là chỉ thái cực, quá làm, thái thủy, thái sơ, cùng quá dễ. Này ngũ thái, đại biểu từ vạn vật chư có nghịch phản đến chống không chỗ chống không năm cái mấu chốt giai đoạn, cũng là đại la chí tôn không ngừng rèn luyện tự thân đại đạo, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên quá trình. Cái này quá trình, ta xưng là nghịch phản quá không. Huyền Khanh âm thanh bắt đầu trở nên hùng vĩ mà xa xăm, phản phất tại trình bày vũ trụ mở mới bắt đầu chí lý. Ngũ thái một cái, nói thái cực đại la. Nay cảnh, chính là chư vị chứng đạo đại la, bao dung chư cũng có bắt đầu, cũng là viên mãn cơ. Thái cực người, có thần có khí có hình có chất mà có thể, đại biểu vạn vật chư có, vĩnh hằng tự tại. Đạt đến này cảnh, đạo quả viên mãn, bất hủ bất diệt, mới là chân chính đại la chí tôn, có được tại thời không trường hà bên trong ngao du, quan sát kỷ nguyên giao thoa thay đổi tư cách. Vì càng hình tượng trình bày đại đạo, Huyền Khanh tiện tay diện hóa một tòa phồn hoa đại thế giới. Thái cực chứ có, vạn vật hóa thành, đại đạo toàn bộ chỗ này, tựa như cùng tòa này hoàn chỉnh thế giới. Mà thái cực về sau, là quá làm. Sau một khắc, Huyền Khanh chỗ diện hóa thế giới đột nhiên biến hóa, vô lượng vạn đạo diễn sinh hết thảy đều tại quay lại. Vạn sự vạn vật như cùng cẩn thận thăm dò bình thường, trừ đi bản thân sắc ngoài chỉ hiện lộ ra đại đạo bản chất. Quá là người, chất bắt đầu vậy. Đẩy ngược tam sinh vạn vật đến chí lý, từ vạn bề ba. Tu hành đến tận đây, cần hiểu thấu đáo đại đạo chứ cũng có chân lý, mới có thể nghịch phản đại đạo, nhìn thấy cấu thành thiên địa vạn loại nhất bản sơ tố chất hoặc là nói bản chất. Nắm giữ này chất tựa như cùng nắm giữ vạn vật diễn hóa hạch tâm mật mã, nhất niệm có thể hóa sinh vạn vật, nhất niệm cũng có thể dùng vạn vật quy về bản sơ chất, chính thức đẩy ra từ có đến không đại môn, có thể nói thâm niên đại la. Một chút uy tín lâu năm đại la cùng tân tấn đại la, nghe được nơi đây, trong mắt như có điều suy nghĩ, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác bản thân tựa hồ đã đụng chạm đến cái này một cảnh giới bên dưới. Huyền Khanh tiếp tục nói, thứ ba, nói thái thủy đại la. Thái thủy người, dáng vẻ bắt đầu vậy. Tiếng nói rơi, kia phương thế giới lại lần nữa phát sinh biến hóa, toàn bộ thế giới từ thực hóa hư, chỉ còn lại dáng vẻ. Đến cái này cảnh giới, tự ba đời hai. Người tu hành đã thành công nghịch phản vạn vật chư cũng có thể cùng kia cấu thành vạn vật đại đạo làm thành chất bắt đầu từ có hình có chất đi hướng hữu hình vô chất huyền diệu giai đoạn. Lúc này, đại la tự thân tồn tại hình thái đem phát sinh căn bản tính chuyển biến, không lại câu nệ tại cố định hình thể cùng vật chất cấu thành, càng có thể thấy rõ người khác đại đạo thể cùng chất sơ hở. Huyền Khanh nói đến đây, ánh mắt lơ đãng đảo qua Dương Mi đạo nhân. Lúc trước hắn chính là bằng vào Thái Thủy Đại La đặc tính, nghịch phản Hồng Quân cùng Dương Mi tam thi, khiến cho hiển hóa nguyên hình. Dương Mi đạo nhân tự nhiên rõ ràng Huyền Khanh lời ấy chỗ chỉ, trong lòng đối Thái Thủy Đại La huyền diệu có càng thêm trực quan nhận biết. Nguyên lai là chuyện như vậy. Thứ tư, nói Thái Sơ Đại La. Thái Sơ người, khí bắt đầu vậy. Huyền Khanh tay vừa lộn, trong lòng bàn tay thế giới hoàn toàn biến mất, ngược lại luyện vì một đoàn tiên chi khí. Này cảnh giới, thứ hai về nhất. Đại La nghịch phản đến một bước này, cần đem tự thân đại đạo thể chất dáng vẻ đều khám phá cũng siêu việt, cuối cùng chỉ còn lại một đạo tiên bất diệt, hóa sinh vạn cũng có thái sơ khí. Này Thái Sơ khí vô hình vô tướng, vô câu vô thúc, có thể hóa vạn dáng vẻ và tướng, diệu dụng vô tận. Thái Sơ đại la có một cái cực kỳ trọng yếu đặc tính, chính là có thể đạo nhiễm chư thần. Như thế nào đạo nhiễm? Có thần chỉ nhịn không được lên tiếng thỉnh giáo. Huyền Khanh tán thưởng nhìn hắn một chút, giải thích nói, cái gọi là đạo nhiễm, chính là chỉ Thái Sơ đại la đạo một khí có thể dùng tự thân đại đạo bản nguyên, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng thậm chí đồng hóa mặt khác tồn tại đại đạo. Này không phải cưỡng ép thay đổi, mà là như mưa xuân nhuận vật, tại uy mắng chỗ thẩm thấu, khiến cho không tự giác hướng ngươi đại đạo dựa vào, thậm chí cuối cùng hóa thành ngươi đại đạo một bộ phận. Hít. Nghe đến đó, trong điện vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Đạo nhiễm chư thần. Chư thần xem hướng Huyền Khanh ánh mắt, không tự chủ được mang tới càng sâu kính sợ. Bọn hắn lẩn lẩn suy đoán, Thiên Đế bệ hạ chỉ sợ sớm đã đạt đến, thậm chí siêu việt Thái Sơ đại la chi cảnh. Mà trải qua bất chu sơn chiến, ở vào khu hoạch tâm thái vi chư thần, tiên đạo chúng tiên lại nghĩ đến Thiên Đế phá cựu khúc hoàng hà trận về sau thần thông. Không phải cưỡng ép thay đổi. Kia bất chu sơn đại chiến lúc, chúng ta tam thì, hóa thân, đạo thân là làm sao phản bội? Tiên đạo các đại năng u đoán nhìn thoáng qua Huyền Khanh. Bọn hắn chợt phát hiện, Thiên Đế chứng đạo pháp giống như chuyên môn khắc chế trạng tam thi chi pháp. Một cảnh đại la, hai cảnh đại la, có lẽ trạng tam thi càng có ưu thế. Bởi vì tam thi có thể tại bản thân bật học thời điểm, phong mặt khắc thần linh hiểu hóa đạo thân năng lực. Nhưng đã đến đệ tam cảnh, Thái thủy đại la có thể trực tiếp nghịch phản địch quân tam thi bản chất, hóa thành linh bảo. Ngươi không phải bật học sao? Ta đem ngươi treo cho phong. Đệ tứ cảnh thì càng khoa trương, Thái Sơ đại la, đạo nhiễm chư thần, có thể hóa người khác tam thi cho mình dùng. Cái này đã không phải là phong treo, mà là đem người khác treo đoạt tới bản thân dùng. Đây không phải làm nhầm bảo, đây là cái gì? Thiên Đế sẽ không phải là tại Thái cực đại la, quá làm đại la hai cái này giai đoạn bị đạo tổ áp chế tương đối lợi hại, cho nên rút kinh nghiệm xương máu, chuyên môn nghiên cứu ra loại này khắc chế tam thi thủ đoạn a. Tiên đạo các đại năng ám đâm đâm nghĩ đến, bọn hắn cảm thấy cái này suy đoán cực kỳ hợp lý. Thứ năm, nói Thái dịch đại la. Huyền Khanh âm thanh trở nên càng thêm mờ mịt, phản phất đến từ cách xa thái cổ hư vô. Quá dễ người, thần bắt đầu. Khí chưa phân, vắng lặng không vật, nhìn tới không gặp, nghe không nghe, là vì không. Thái dịch đại la, đại biểu cho quá không lý lẽ. Trống không chỗ trống không là đến hư cực hạn thể hiện. Đây là đại la tự có đến không nghịch phản con đường một bước cuối cùng, cũng là gian nan nhất một bước. Sở dĩ như đây, là bởi vì đại la tại chiều sâu nghịch phản, uy về hư vô về sau, còn cần tự không bên trong trở về. Cái này quá trình rất là hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để đạo hóa, mất đi nguồn gốc, mê thất bản thân. Huyền Khanh biểu tình nghiêm túc, nghe được chư thần trong lòng căng thẳng. Giờ khắc này, mọi người đều đã nghĩ đến Hồng Quân. Đạo thành Hỗn Nguyên, liền là tiên đạo đệ ngũ cảnh, cùng quá dễ tương tự. Hiện tại Hồng Quân muốn hợp đạo, trạng thái cực kỳ giống Thiên Đế miêu tả. Cùng tiên đạo tương hợp, dần dần mất đi bản thân. Nhưng hắn trạng thái lại hình như có vì thế một chút không bình thường. Vọng Thư, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, Phục Hy, Đế Tuấn, Thái Nhất, Minh Hà, Nguyên Hoàng, Trấn Nguyên Tử cùng loại Thái Vi Nguyên Lão đối với Huyền Khanh trình bày lý giải càng thấu triệt một chút. Bọn hắn sớm liền đạt được qua Huyền Khanh truyền pháp. Chỉ bất quá lúc ấy Huyền Khanh đối với đệ ngũ cảnh thăm dò còn chưa đủ thấu triệt, lo lắng đem tất cả thật cho hố, cho nên không có giảng. Hiện tại dùng quá dễ lý lẽ phỏng đoán Hỗn Nguyên chi đạo, vậy có hay không dạng này một loại khả năng? Hồng Quân hợp đạo chính là vì đối kháng mất ta nguy hiểm. Hắn cam nguyện ngồi tại Tử Tiêu cung bị chư thần phong ấn, nhìn như là bị pha loãng đối thiên đạo quyền khống chế. Nhưng mục đích thực sự, chưa chắc không phải muốn mượn nhờ chư thần chi lực, giúp mình ra cố tại trong hiện thực đại đạo neo điểm. Có hồng hoang chân giới, vô lượng chư thiên, tất cả đạo chủ tương trợ, hắn không chỉ là tại cùng thiên đạo tương hợp, cũng là tại cùng bạn đạo tương hợp. Đạo tổ chi danh truyền lưu thế gian, liền là đại đạo có tốt nhất thể hiện, từ vô số đại thần tôn xưng đạo tổ thế nhưng là cùng tự xưng khác nhiều. Thái vi các nguyên lão càng nghĩ càng thấy khả năng. Nhìn qua Hồng Quân đã mất đi tự do, nhưng là đạt được chân chính đại đạo a. Nếu như cái này suy đoán không giả, kia Thiên Đế khả năng thật là tại giúp Hồng Quân chứng đạo. Thái Vi các nguyên lão không cấm xem hướng Huyền Khanh. Đây hết thảy đều là trùng hợp, vẫn là Thiên Đế sớm có kế hoạch. Mọi người càng nguyện ý tin tưởng cái sau. Thiên Đế lúc nào có qua quân cờ không quá quan trọng. Ách, luyện chế không đứng đắn linh bảo thời điểm ngoại trừ. Chư thần hoặc kinh hoặc vui, hoặc nghĩ hoặc lo, đều không có ảnh hưởng đến Huyền Khanh. Hắn ngồi một mình đại cao, tiếp tục trình bày quá dễ lý lẽ. Đại đạo mặc dù hiểm, cũng có thể cầu. Nếu là mọi người đi tới Thái Dịch đại la một bước này, hiểu rõ quá không chí lý. Tại trống không bên trong dựng dục ra vĩnh hằng chân thần, chính là khám phá có hay không giới hạn, chính thức bước vào đại la đệ ngũ cảnh. Nói đến đây, Huyền Khanh ngón tay trong hư không một điểm, Thái Sơ khí không ngừng nghịch phản, cho đến quy về hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không thần quang đại tác, một cơn sóng chấn động mãnh liệt dẫn tới chư thần chú mục. Mọi người nhao nhao xem hướng kia tôn vĩnh hằng chân thần chỉ thấy đỉnh đầu tròn bầu trời, chân đạp phương, cầm trong tay đại phủ, uy phong hiển hách. Đệ ngũ cảnh Thái Dịch đại la, dựng dục vĩnh hằng chân thần là bản cổ sao? Thì ra là thế, thì ra là thế. Chúng chư thần nhao nhao hiểu ra, bọn họ nghĩ tới rồi Thái Vi cùng tiên đạo cuối cùng đại chiến. Khi đó thế nhưng là có tứ đại bản cổ xuất thế. Có dạng này cụ thể tham chiếu, mọi người đối Thiên Đế chứng đạo pháp càng có lòng tin. Bởi vì mỗi một bước đều có dấu vết mà lần theo, mỗi một bước đều là thật sự không thiếu sót. Đặt đến này cảnh, trên lý luận giảng liền đã thực hiện đại siêu thoát. Đó lấy, Huyền Khanh tiếng nói nhất chuyện, nhưng là, bởi vì bản cổ đại thần tồn tại, nơi này luận bên trên đại siêu thoát còn cần trải qua rừng chân kỷ nguyên kết thúc đại khảo nghiệm. Quá dễ không phải đại đạo điểm cuối cùng, bản cổ mới là. Tự thái cực đến quá dễ, chính là từ có đến không lịch phản đạo tạo sâu. Mà khi đại la đi tới quá dễ chi cực, tại trống không chỗ trống không bên trong đoàn tụ chân ngã, tìm về thật có kia bức kế tiếp chính là muốn trực diện vĩnh hằng bản cổ. Huyền Khanh âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng trang nghiêm túc mục. Tự trong hư vô trở về, đương gặp bản cổ chân nhân. Đến một bước này, mới là đại la chi đạo cực hạn, là có hay không trộn lẫn, hòa hợp không ngại trí cao thành tựu, là chân chính trên ý nghĩa cùng bản cổ đại thần sánh vai tồn tại. Chỉ có thành tựu bản cổ, mới xem như lớn vĩnh hằng, đại siêu thoát. Nghe được nơi đây, chư thần đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bọn hắn đối thiên đế chứng đạo chi pháp chỉ có sợ hãi thán phục, chỉ cảm thấy hùng vĩ. Sau một hồi lâu, không gian tổ Vũ Đế Giang nhịn không được mở miệng hỏi, xin hỏi thiên đế, tự quá dễ đến vĩnh hằng, gặp bản cổ chân nhân về sau, kia đạo đại khảo nghiệm là cái gì? Cái này hỏi một chút, trực tiếp hỏi mọi người tiếng lòng. Chư thần nhao nhao nhìn về phía Huyền Khanh, mà còn lại các tổ vu thì là vô ý thức nhìn Tam Thanh một chút. Bản cổ chân thân bọn hắn cũng hóa qua, bản cổ chân nhân bọn hắn cũng gặp qua, nhưng là cuối cùng bọn hắn cờ kém một chiêu, bại bởi Tam Thanh bản cổ, không thể gặp gỡ bản cổ chân nhân đại khảo nghiệm. Huyền Khanh nghe vậy, không có trực tiếp trả lời, chỉ nói là bản cổ gặp bản cổ, vĩnh hằng gặp vĩnh hằng, chính là kỷ nguyên giao thoa thay đổi thời điểm. Các ngươi nói, cái này đại khảo nghiệm sẽ là gì chứ? Chư thần nghe xong, như có điều suy nghĩ. Để kỷ nguyên mở lại đại khảo nghiệm, mọi người trong nháy mắt liền nghĩ đến hai chữ: phụ chính. Thanh tựu bản cổ, hỗn độn đối chặt, thắng liền là kỷ nguyên tiếp theo chúa tể. Chư thần nghĩ đến đây, trước mắt tỏa sáng, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Trước kia đều là bản cổ chân nhân chặt bản thân, kia đi thông quá dễ đại đạo, thành tựu vĩnh hằng về sau, có thể đi phụ chính bản cổ chân nhân rồi. Đây cũng quá sớm rồi. Thanh đạo trước, bản cổ chân nhân hóa hồng hoang mà có bản vật. Thanh đạo về sau, bản cổ chân nhân dốc lòng giúp ngươi phụ chính đại đạo, làm ngươi thành tựu vĩnh hằng, bản cổ chân nhân theo ngươi bồi luyện, giúp ngươi đi hướng kế tiếp vĩnh hằng kỷ nguyên. Trong lúc nhất thời, chư thần mùi mùi mai thôi, không thẹn là chúng ta hồng hoang chân giới vĩnh hằng tạo vật chủ a. Mà liền tại lúc này, Phục Hy đột nhiên hỏi ra một cái muốn mạng vấn đề, xin hỏi thiên đế, nếu là tại sau cùng đại khảo nghiệm bên trong thua, sẽ thế nào? Cái này vấn đề tựa như một chậu nước lạnh tưới lên mọi người trên đầu. Đại khảo nghiệm còn có thể thua sao? Có thể huynh đệ, có thể. Trong nháy mắt này, 13 tổ vu liền nghĩ tới bản thân kinh lịch, bọn hắn âu sầu trong lòng. Hỗn độn đối chặt hai lần đều thua. Mặc dù cái này hai lần đều không phải là cuối cùng đại khảo nghiệm, nhưng cũng nói bản cổ gặp bản cổ thời điểm, khẳng định không phải bao thắng. Mà Tam Thanh đối cái này đáp án hiển nhiên muốn càng thêm rõ ràng một chút. Bằng vào chúng ta kinh lịch đến xem, bản cổ đại thần tựa hồ cũng không quá đứng đắn, vậy cuối cùng đại khảo nghiệm thật đúng là khó mà nói sẽ dùng cái dạng gì hình thức tiến hành. Tam Thanh như là thầm nghĩ, bản cổ chân nhân chặt ngươi lâu như vậy, ngươi thật có thể chém vào qua bản cổ chân nhân sao? Thắng, đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là thua cái này vấn đề thực khó trả lời, dù sao ta còn không có đi đến một bước kia. Huyền Khanh trầm ngâm một lát, an ngay nói thật, hắn nói thẳng nói, bất quá hợp lý suy đoán nếu là thua, đại khái có hai loại kết quả. Một cái, ngươi thất bại về sau, lui về hồng hoang chờ đợi mặt khác thái dịch đại la bước vào vĩnh hằng chi cảnh, đến lúc đó tổ đội đi tiên tiên chi tiên. Đây là vây đánh bản cổ chân nhân. Chư thần trong lòng ý động, cảm thấy cái này kết quả cũng không tệ lắm. Có thể mọi người nghĩ lại, nếu là vây đánh bản cổ cũng thua đâu. Vậy chúng ta không liền thành hỗn độn ma thần sao? Cái này, chư thần suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thứ hai, ngươi thất bại về sau, kỷ nguyên vẫn như cũ mở lại, bản cổ chân nhân tiếp tục đại lý, mà ngươi cái này bản cổ sẽ trở thành kế tiếp kỷ nguyên nhất tốt chất dinh dưỡng. Có hai cái bản cổ lực lượng đi ra, kế tiếp kỷ nguyên hồng hoàng chân giới căn cơ sẽ càng thêm vững chắc, thời đại kia sẽ càng thêm huy hoàng. Mà ngươi khẳng định là không chết được, nhưng dù sao cũng là vĩnh hằng người, kỷ nguyên tiếp theo, ngươi có lẽ có thể hai chứng bản cổ, lại mở kỷ nguyên. Bản cổ còn có thể hai chứng. Chư thần đều ngây ngẩn cả người. Huyền Khanh gật gật đầu, trên lý luận là có thể. Đã tại chúng ta suy luận bên trong, vĩnh hằng kỷ nguyên là không ngừng giao thoa thay đổi, như vậy thì nói rõ khai thiên bản cổ ở giữa cũng là có thể liên tục đại lý. Ai đại lý, ai khai thiên? Ngươi nếu là thắng, bản cổ chân nhân hoặc là giải thoát, hoặc đi hai chứng, bản cổ chân nhân thắng, ngươi hoặc là tụ tập nhân thủ, hoặc đi hai chứng. Cái này kỷ nguyên giao thoa thay đổi quá trình, có lẽ liền là cái này đến cái khác bản cổ không ngừng chứng đạo quá trình. Này cái gọi là đạo không bờ bậy. Kha zzz chư thần nghe vậy, hít sâu một hơi. Vốn cho rằng lịch phản ngũ thái, thành tựu vĩnh hằng liền đã đủ hùng vĩ. Không nghĩ tới vĩnh hằng kỷ nguyên giao thoa thay đổi, còn có thể là bản cổ chân nhân tự chứng, hoặc là mặt khác bản cổ hai chứng quá trình. Thiên đế cái này chứng đạo pháp có chút kinh khủng a. Đương nhiên, trở lên kết luận đều ở vào lý luận bên trong, còn chờ nghiệm chứng. Huyền Khanh nói, cho mọi người nói những này, chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ, một cái tham khảo. Tình huống cụ thể như thế nào, mọi người có hứng thú có thể đi tiên tiên chỉ tiên, tự mình hỏi một chút bản cổ chân nhân. Cuối cùng, Huyền Khanh giảng cái cười lạnh. Chư thần dở khóc dở cười. Chúng ta đi hỏi bản cổ chân nhân. Đến lúc đó tràn diện sợ không phải. Bản cổ chân nhân không nói chuyện, chỉ là một vị phụ chính. Đại la ngũ cảnh đều không có tu luyện rõ ràng, có tư cách gì đi cùng bản cổ chân nhân giao lưu vĩnh hằng chi đạo. Vậy hạ, ta còn có một cái nghi vấn. Dương Mi mở miệng nói, nếu là đến kỷ nguyên mở lại thời khắc, ta cùng loại lại nên như thế nào tự xử đâu? Là ngày xưa không gian ma thần, Dương Mi cực kỳ quan tâm cái này vấn đề. Lần trước một kỷ nguyên mở lại, các ma thần đều xong đời. Muốn đi vào bản kỷ nguyên, chỉ có thể lựa chọn lên mở. Tiếp kế tiếp kỷ nguyên mở lại, bọn hắn sẽ không phải cũng bị mới bản cổ lại chém chết một lần a? Vừa nghĩ tới bản thân còn phải kinh lịch một cái ưu đầu sức chán đại hội, Dương Mi liền đầu đau. Loại đau khổ này, thật không nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Cái này vấn đề hỏi rất hay. Huyền Khanh nhẹ nhàng gật đầu, nói, dùng suy đoán của ta, kỷ nguyên mở lại thời khắc, có thể hoàn chỉnh bảo toàn tự thân tiến vào kỷ nguyên tiếp theo, loại trừ đương đại vĩnh hằng bản cổ bên ngoài, chỉ có Thái Dịch Đại La.
Thật,
chư thần hai mắt tỏa sáng. Đúng là như thế. Huyền Khanh nói tiếp đi, Thái Dịch Đại La người, khám phá có hay không lý lẽ, là vĩnh hằng chi cảnh thủ môn biên, cũng có thể vì kỷ nguyên giáo chủ, ngồi xem thời đại chỉ nổi. Nếu như đem khai thiên tích địa, kỷ nguyên giao thoa thay đổi coi như là nội dung chính tuyến kia, quá dịch giáo chủ liền có được tại vô ngần hỗn độn bên trong mở độc lập nhiệm vụ phụ tuyến tư cách. Bàn cổ bên ngoài, đạo hữu ngoại lệ, nói liền là Thái Dịch Đại La. Huyền Khanh phen này nghe được chư thần trong lòng lửa nóng. Mọi người trong nháy mắt cảm thấy đại đạo có chạy đầu. Kỷ nguyên mới vĩnh hằng bản cổ không thể gặp, nhưng là quá dịch giáo chủ bọn hắn là gặp qua. Coi như thiên đế, đạo tổ, ma tổ bọn hắn tạm thời không có đạt tới cái này tình trạng, cũng tuyệt đối có cái này cảnh giới chiến lược. Bằng không bản cổ chân thân ở đâu ra? Chúng ta đã hiểu, có được bản cổ chân thân quá dịch giáo chủ, liền là nhỏ bản cổ, bọn hắn có được dạng này vĩ lực có thể kháng trụ kỷ nguyên giao thoa thay đổi nhân quả. Vừa nghĩ như thế, ở đây thần linh liền đều hiểu. Xin hỏi bệ hạ, tự thái sơ đến quá dễ, loại trừ hợp đạo hoặc là bản thân hóa đạo, còn có những biện pháp khác. Hỏi cái này vấn đề là nữ hoa. Huyền Khanh tựa hồ đối với này không ngạc nhiên chút nào. Hắn trả lời, có. Tất cả đại la tinh thần đại chấn, bọn hắn chắp tay nói, mời thiên đế chỉ giáo. Thiên đế mới vừa nói đến Thái Dịch Đại La thời điểm, biểu đạt đột phá cái này một cảnh giới hung hiểm. Mọi người lúc đầu có nghi ngờ trong lòng, dù sao Hồng Quân cùng Ma Tổ lựa chọn liền là hợp đạo cùng hóa đạo, trước mắt còn không có gặp hiệu quả đâu. Mà thiên đế bây giờ nói có khác phương pháp, đó chính là thật có. Huyền Khanh nói, hóa đạo là hướng chết mà thành kiên quyết, cái này lựa chọn hung hiểm nhất. Hợp đạo là thành tiểu hôn nguyên đường tắt, cái này độ khó muốn thấp cực kỳ nhiều, nhưng là đại giới mọi người cũng thấy được. Hồng Quân đạo hưu muốn chứng đạo hôn nguyên, cần ta cùng loại cùng nhau trợ lực, chi phí cực lớn. Mà thành tiểu quá dễ đường tắt, phải rơi vào thai nghén vĩnh hằng chân thần cái giờ này bên trên. Chư thần lặng lặng nghe. Huyền Khanh hỏi, nghịch phản con đường, quá không lý lẽ, mục tiêu là cái gì? Bàn cổ. Chư thần không chút do dự trả lời. Đúng. Huyền Khanh nghiêm trang nói, cho nên tại nghịch phản ngũ thái trong quá trình, mọi người muốn kiên định không thay đổi nổ bản cổ đại thần lông dê. Phốc phốc ngậm vô ưu, Minh Hà, Vong Xuyên, Thái Thượng, Ngọc Thần sẽ tâm cười một tiếng, mà chư thần cũng nhao nhao mỉm cười. Làm sao thiên đế bệ hạ bỗng nhiên không đứng đắn đi lên? Chỉ có Thái Vi Nguyên lão bình tĩnh tự nhiên. Đây mới thật sự là thiên đế, các ngươi trước kia nhìn thấy đều là biểu tượng. Nhưng không thể không nói, dù cho là biểu hiện, thiên đế mị lực cá nhân cũng làm cho chư thần kính phục không ngừng nghỉ. Nếu là thần tinh tại cái này, gặp gỡ thánh thiên đế lâm triều tràn diện, xác suất lớn sẽ cảm khái thiên đế tu thành sụp cụ bật đại đạo a. Thái Vi các nguyên lão có chút vô lương nghĩ đến. Huyền Khanh nói tiếp, quá dễ lý lẽ, địch phản vì không chống không chỗ chống không. Muốn phòng ngừa mê thất bản thân, mất đi nguồn gốc, liền cần tại trong hiện thực lưu lại kiên cố nhất đạo tiêu, đây là mọi người trở về đại đạo neo điểm. Vậy cái này thế gian còn có so bản cổ đại thần càng kiên cố, càng cường đại đạo tiêu sao? Chư thần gật đầu, rất tán thành. Đồng dạng tại thăm dò cảnh giới thứ 5 Dương Mi đạo nhân vô đuổi, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới à? Nữ hoa nghe xong, như có điều suy nghĩ. Kia như thế nào làm, mới có thể đem mình cùng bản cổ đại thần chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ đâu? Nữ hoa hỏi. Huyền Khanh chỉ vào Tam Thanh Thiên Tôn, nói, như Tam Thanh đạo hữu bình thường, đi tiên thiên chi tiền, đạt được bản cổ đại thần di trạch, càng sớm càng tốt. Lời này vừa nói ra, Tam Thanh lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Bản cổ chính tông thân phận, nguyên lai còn có dạng này tác dụng. Chư thần tự lẩm bẩm. Bản cổ một khí hóa Tam Thanh. Thân phận của bọn hắn thế nhưng là chiếu rọi chư thiên, dưới vòm trời đều biết sự tình. Hiện tại chư thiên và giới, vô tận thời không không biết diễn sinh bao nhiêu liên quan tới Tam Thanh Thiên Tôn thần thoại. Nguyên lai phiên bản đáp án sớm liền bày tại trước mặt của bọn hắn, chỉ bất quá mọi người không tu ngũ thái chi pháp, căn bản nghĩ không ra điều này. Mà nơi hẻo lánh trong 13 tổ Vu Yên Tính cũng nói, bọn hắn chua chua nghĩ đến, chúng ta cũng là bản cổ huyết mạch, chúng ta cũng có bản cổ di trạch, thiên đế làm sao không điểm chúng ta? Là bởi vì chúng ta hỗn độn đối chặt thua sao? Đợi mọi người tiêu hóa một trận cái này tin tức, Huyền Khanh nói tiếp đi, chỉ cần mọi người lấy được bản cổ di trạch, cùng bản cổ đại thần tiến hành hóa lại, liền có thể học tập Tam Thanh đạo hữu, đem bản thân hết thể chiếu rọi chư thiên, để vô tận thời không đều có lưu người truyền thuyết. Ngoài ra, lấy được bản cổ di trạch, còn có một chỗ tốt. Huyền Khanh đón mọi người ánh mắt mong chờ, nói ra một cái cực kỳ trọng yếu điểm, đó chính là mọi người tại đệ tứ cảnh lúc có thể lợi dụng Thái Sơ Đại La đặc tính, hóa ra bản cổ chân thân. Như đây, không chỉ có thể để mọi người sớm có được đệ ngũ cảnh thực lực, còn có thể vì mọi người tại hạ giai đoạn một thai nghén vĩnh hằng chân thần đánh xuống cơ sở vững chắc, để cao thật lớn Thái Dịch Đại La trở về khả năng tính. Chư thần nghe xong, đều than phục. Thiên đế đức, ánh sáng bản cổ, ta cùng loại bái tạ thiên đế truyền đạo tri ân. Chư thần sắp hạ bái, Huyền Khanh đưa tay ngăn lại. Hắn cười nói, đại đạo không mở, dạy và học cùng tiến bộ. Ta vì Thiên Đạo Học Viện đời thứ nhất viện trưởng, Thái Vi Thiên Đình đời thứ nhất thiên đế, tự nhiên vì thiên địa chư thần, vô lượng chúng sinh mở ra thời đại mới môn hộ. Hy vọng Hồng Hiệu trưởng Hỗn Nguyên Chi Đạo cùng ta Ngũ Thái Lý Lẽ có thể trợ lực mọi người tiến thêm một bước, thành tựu vô thượng đạo quả. Tiếp xuống, ta đem giảng thuật Ngũ Thái chi pháp rất nhiều chi tiết, hỏi gì đáp đấy, mời mọi người yên lặng nghe. Tuân chỉ. Chư thần ngồi nghiêm chỉnh. Kết quả là, Ngũ Thái Đại La chi pháp cơ mật, cùng với cùng đỉnh hàng cảnh giới, như cùng một bức cầm ẩm sóng dậy tu hành bức tranh, tại Huyền Khanh giảng thuật ở dưới, chậm rãi hiện ra ở chư thần trước mặt. Từ Thái Cực bao dung bạc có, đến quá làm ngược dòng tìm hiểu bản chất, đến Thái Thủy siêu thoát hình dạng và tính chất, đến Thái Sơ đạo khí quý nhất, lại đến quá dễ chống không chi cảnh, cuối cùng là bản cổ đại la tự không trở lại có. Mỗi một cái cảnh giới miêu tả mỗi một chỗ chi tiết đều tràn đầy khó có thể tưởng tượng huyền bí. Chư thần nghe được như si như say, tâm thần khuấy động, phản phất thấy được đại la phía trên vô tận phong quang. Hồng Quân là một vị lão sư tốt, Huyền Khanh cũng là. Hắn người dẫn linh chư thần bấy vùng đại đạo trường hạ, vì mọi người kỹ càng trình bày ngũ thái chứng đạo chi pháp, từng giờ từng phút đất là bổ khuyết khuyết điểm. Đặc biệt là những cái kia vừa mới chém ra tam thi, khí phách phấn chấn thần chỉ, giờ phút này lãnh hội đến thiên đế chứng đạo pháp, càng là cảm thấy tự thân nhỏ bé, đối đại đạo lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Đối thiên đế kính yêu chi tình cũng càng ngày càng sâu. Thánh thiên đế nếu là không thoái vị, có thể một mực dẫn dắt hồng hoang phát triển, thật là tốt biết bao à. Đợt, thi đại học ngày thứ hai, chúc mừng tất cả thí sinh, hôm nay tăng thêm một trường, sớm phát.